Hóa ra tình yêu của ông chính là dùng thắt lưng ra trói hai tay một người con gái để cưỡng bức cô ta. Ông Lục, tình yêu của ông thật vĩ đại. Ngày mai là Tết, vị Hy thấy trong nhà chẳng có gì, không tránh khỏi có chút hối hận, hôm qua việc gì phải chết cũng giữ thể diện nói không thiếu chứ. Thực ra cô và Như Phi đều không thích đón Tết lắm, hầu như cô Nhi đều không thích Tết. Bình thường không cảm thấy mình có gì khác với người ta, mỗi lần đến ngày lễ mới cảm nhận rõ sự cô đơn. Vốn có kế hoạch đón Tết cùng Nguyễn Thiệu Nam, làm một bữa tiệc lớn ở biệt thự ven biển của anh, nơi đó rộng rãi, còn có thể bắn pháo hoa. Đương nhiên phải mời Như Phi đến, cô ấy chưa từng đến đó lần nào. Đáng tiếc hai cô gái đều không biết làm cơm, nhưng không sao, tay nghề của Thím Vương đầu bếp còn hơn cả đầu bếp khách sạn 5 sao. Bản thân cô cũng học được vài món nhỏ, miễn cưỡng gọi là đặc sắc. Sau giao thừa, Nguyễn Thiệu Nam nghỉ vài ngày, họ có thể có một chuyến du lịch ngắn ngày. Nguyễn Thiệu Nam thích ngắm biển, luôn nói muốn đưa vị Hy đi Tạ Hỉ Tỷ để nhà nghệ thuật tương lai vị Hy được ngắm nơi gần với thiên đường nhất vẫn được ca tụng, hưởng thụ bãi cát vàng mềm mại và ánh mặt trời nóng bỏng của Nam Bán Cầu. Nhưng tiếc rằng chỉ trong chớp mắt, vật còn đây mà người đã đổi thay. Vị Hy sốc lại tinh thần, quyết định ra ngoài mua sắm chút đồ Tết, Tết đến cũng phải làm thế nào cho hợp cảnh. Người trên đường đông như câu nghĩ. Vị Hy tới siêu thị gần đó, một nơi rộng lớn nhưng người đông nghìn nghịt do năm mới tổ chức hoạt động đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Cô bị kẹp giữa các bà chủ gia đình, vì đông quá nên mọi người đều xô xô đẩy đẩy, cuối cùng mua bừa vài món ăn sẵn, hai túi bánh sủi cảo, một chai rượu nho, còn có bánh gato hạt rẻ họ thích nhất. Khi đi qua khu sản phẩm dành cho nữ giới, nhìn thấy băng vệ sinh giảm giá, tuy trong nhà vẫn còn nhưng cô vẫn chung vui xách hai túi lớn. Xách hai túi đổ ra khỏi siêu thị, đang định băng qua đường thì một chiếc xe con lao đến. Vị Hy vốn định nhường đường, nhưng chiếc xe đó lại dừng trước mặt cô. Hai người đàn ông mặc đồ đen từ trên xe bước xuống, một người nhận lấy túi đồ trong tay cô, người kia lịch sự nho nhã nói, cô chủ, ông chủ muốn gặp cô. Căn nhà của nhà họ Lục nằm dưới chân Nam Sơn, ngọn núi được mệnh danh Phượng Hoàng Lửa, cơ nghiệp tổ tiên của họ Lục, trong vườn là kiến trúc đời Thanh, đều là những tòa nhà nhỏ với kết cấu thô mục, gạch xanh ngói đen, mái cong thành vện, lầu gác đình nghỉ chỗ nào cũng có thể thấy, không gian vô cùng đẹp đẽ và tĩnh mịch. Vị Hy còn nhớ đối diện khu vườn cổ kính là con đường cây phong đỏ nổi tiếng của Nam Sơn, dưới chân núi có một hồ nước xanh biếc. Mỗi lần đến mùa thu, cây phong đỏ phủ kín dãy núi, cảnh tượng độc nhất vô nhị, rừng phong như lửa, lá cây như máu hiện ra trước mắt. Hai người đàn ông mặc đồ đen cung kính đi trước dẫn đường, vị Hy vừa đi vừa nhớ lại, như từ kiếp này trở về kiếp trước. Ông chủ, cô chủ đã tới. Vị Hy đứng trong đại sảnh rộng một hớn của căn nhà, nhìn thấy người cha tròn 7 năm không gặp. Nhưng người đàn ông ngồi trên xe làn tóc hoa râm, sắc mặt vàng vọt ấy quả thật khác nhau một trời một vực với kẻ ngông cuồng tự cao tự đại trong ký ức của cô. Song trong phòng khách ngoài Lục Tử Tục còn có hai người phụ nữ đang ngồi mà cô chưa từng gặp, đều khoảng tầm 30 tuổi, dung mạo xinh đẹp song tiểu thụy. Một đứa bé trai 5, 6 tuổi và một đứa bé gái 3, 4 tuổi, ngồi bên hai người phụ nữ. Hai đứa trẻ đều có đôi mắt to, vừa đen vừa sáng, cực kỳ đáng yêu. Lúc này chúng chỉ sợ hãi nhìn cô, không dám lên tiếng. Vị Hy ngồi xuống ghế, có người đã rót trà. Vị Hy ngồi im, lặng lẽ nhìn hai người phụ nữ xinh đẹp và hai đứa trẻ trước mặt, nhất thời không hiểu lý do. Lục Tử Tục thấy vị Hy, nói có phần kích động. Con rất giống mẹ con. Vị Hy cười, nhiều năm đến thế, vậy mà ông vẫn nhớ. Vẻ mặt người đàn ông cứng lại, hồi lâu sau liền thở dài, cha biết, con vẫn hận cha vì việc năm đó. Vị Hy không kiềm chế nổi bèn ngắt lời ông ta, ông Lục, tôi không muốn tán gẫu chuyện nhà với ông. Nếu có việc xin mời cứ nói thẳng vào trọng điểm. Nếu không có việc gì, uống xong cốc trà này tôi xin cáo tử, còn có người đang đợi tôi. Nếu tôi về muộn, chỉ sợ có người phải suy nghĩ nhiều. Trong câu nói của vị Hy mang theo hàm ý khác, ám chồng ta đừng hành động thiếu suy nghĩ. Tuy trong lòng hiểu rõ, nếu Nguyễn Thiệu Nam thực sự biết nơi cô đến, bây giờ cô đã không thể ngồi ở nơi này rồi. Chiêu lấy giả đánh thật do chính Nguyễn Thiệu Nam dạy cô, mấu chốt là sắc mặt không đổi, hơi lộ ra vẻ sợ hãi là cô đi to ngay. Lục Tử Tục hơi bối rối, ho mấy tiếng mới cất lời, cha vốn không nên tìm con, nhưng vì đứa nhỏ của anh cả và anh hai con, vì huyết thống cuối cùng còn lưu lại của nhà họ Lục cũng đành vác mặc đến cầu xin con. Vĩ Hy, coi như con mở lòng nhân từ mà cho hai đứa nhỏ này một con đường sống đi. Vĩ Hy im lặng thở dài, quả thật không hiểu vì sao mọi người đều cho rằng cô có bản lĩnh có thể thay đổi thế giới, cứu rỗi chúng sinh. Vị Hy bình tĩnh nhìn ông ta, nhìn người được gọi là cha một của mình, không nén được lạnh nhạt nói, xin lỗi, tôi đã từng nói, trong việc này tôi lực bất tòng tâm. Người quyết định trước nay không phải tôi, ông trực tiếp cầu xin anh ấy còn thực tế hơn. Có điều. Nói tới đây, cô cười, tôi thấy ông tốt hơn đừng cầu xin, vì anh ấy không chỉ từng nói một lần, nhất định sẽ diệt sạch. Năm đó ông đối với nhà họ Nguyễn thế nào thì bây giờ người ta sẽ đối với ông như vậy, rất công bằng. Lục Tử Tục nghe xong, kích động đến mức nước mắt như mưa, hối hận vạn phần, đây đều là tội ác do ta làm thời trẻ, khi vẻ vang không có chút nhân tính. Diệt sạch mẹ góa con thôi của người ta, bây giờ đến lượt mình về già không con cái đưa tiễn. Khu khu. Lời chưa dứt liền bật ho đến rút ruột vỡ phổi. Ông ta ngẩng đầu, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn đứa con gái của chính mình, vị Hy, coi như con làm việc thiện đi. Nguyễn Thiệu Nam vì muốn con vui, đến ấu Hy cũng đòi. Từ đó cho thấy, anh ta coi trọng con nhường nào. Dù sao con cứ thử một lần, cho dù không thành công, cha cũng coi như đã tận sức. Sau này nằm trong quan tài cũng có thể nhắm mắt. Hai đứa trẻ nhìn cảnh tượng như vậy của ông nội, lập tức chạy tới, quấn lấy dưới chân ông mà bật khóc nức nở, hai người phụ nữ xinh đẹp cũng đỏ mắt theo. Vị Hy lặng lẽ nhìn vợ kịch bi thảm nhất thế gian trước mặt, trong lòng hiểu rõ, con người từng ngông cuồng tự cao tự đại đến thế, phàm có lối thoát cũng sẽ không kính cẩn cầu xin như vậy đối với đứa con gái bị vứt bỏ này. Nhà họ Lục thực sự tan rồi, thời đại của Lục tử tục đã sớm qua đi, bây giờ chỉ còn là thứ chẳng vẻ vang gì trên lịch sử thành phố này. Nhớ đến năm đó ông ta là nhân vật uy phong thế nào, bây giờ lại rơi vào kết cục thê lương thế này. Không phải không đáng thương. Bao nhiêu năm như vậy, có một vấn đề tôi vẫn không nghĩ ra. Vị Hy nhìn người cha nước mắt đầm địa, chậm rãi nói, năm đó, trong giây phút mẹ tôi nằm bên cạnh ông cắt cổ tay, bà đã nghĩ gì? Sức mạnh nào khiến bà tàn bạo hủy hoại bản thân để rời bỏ ông? Mỗi lần nghĩ tới tôi liền trăn trở, cả đêm mất ngủ. Có lẽ ông biết đáp án, có thể nói cho tôi không? Ngữ khí Vị Hy rất bình tĩnh, nhưng Lục Tử Tục dùng ánh mắt gần như đáng thương nhìn cô, tựa như im lặng cầu xin cô. Vị Hy coi như không nhìn thấy, ông có thể nói cho tôi biết không, buổi sáng đó khi ông vừa tỉnh dậy, nhìn thấy vợ mình chìm trong vũng máu, ông có sợ không? Bao nhiêu năm như vậy, ông từng mơ thấy bà chưa? Bà có nói chuyện với ông trong giấc mơ không? Đã nói gì với ông vậy? Đừng nói nữa. Ông không muốn nói, vậy tôi nói cho ông biết. Bà nói với ông rằng bà chết rất thảm. Bà hỏi ông, vì sao phải đối xử với bà như vậy? Toàn thân bà đầy máu, bà đưa cổ tay lộ rõ xương trắng tới trước mặt ông, nói bà rất nhớ ông, muốn ông đi cùng bà. Ông Lục, tôi nói có đúng không? Không, cha không hại bà ấy. Lục Tử Tục sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, bà ấy không yêu cha, không cho cha đụng vào bà ấy, thà chết cũng không muốn ở bên cạnh cha. Nhưng cha yêu bà ấy là người phụ nữ cha yêu duy nhất. Cả đời này. Yêu. Vị Hy gần như cười lạnh, hóa ra tình yêu của ông chính là dùng thắt lưng ra trói hai tay một người con gái để cưỡng bức cô ta. Ông Lục, tình yêu của ông thật vĩ đại. Mắt Lục Tử Tục đột nhiên trợn trừng, vẻ kinh hoàng và không thể tin nổi hiện lên trên mặt. Vị Hy nhìn biểu hiện kinh ngạc của ông ta, hỏi một cách nghi hoặc, có phải ông luôn cho rằng không ai biết những bí mật sâu kín tối tăm đó của ông phải không? Ha, ông thật sự quá tự tin vào bản thân rồi. Trong nhà họ Lục sao có thể có bí mật? Người giúp việc của ông, quản gia của ông, những đứa con của người vợ trước của ông để lại, kẻ nào không có tâm địa riêng? Bà là vợ ông, nhưng ông khiến bà sống trong ngôi nhà to lớn như vậy mà đến một chút tôn nghiêm cũng không có. Cuối cùng, đến con nha đầu bưng trà rót nước cũng dám bắt nạt bà. Là ông và người nhà họ Lục các người từng đao tùng xẻ bà, từ từ dốc thịt bà. Bây giờ ông lại nói với tôi rằng cái chết của bà không hề liên quan đến ông. Ông Lục, điều này có lẽ là chuyện cười hay ho nhất cả đời tê. Tôi nghe thấy. Vị Hy bình tĩnh nói, những lời này đã ấp ủ trong lòng cô 7 năm rồi, tròn chắn 7 năm. 7 năm nay, cô đã tưởng tượng tình cảnh ngày hôm nay không biết bao nhiêu lần, mỗi một động tác, mỗi một ánh mắt, mỗi một nụ cười, mỗi một vẻ mặt cô tưởng rằng mình sẽ khóc, kết quả lại chẳng hề có một giọt nước mắt nào, ngữ điệu bình tĩnh thậm chí không hề lên xuống, như người ngoài cuộc, ung dung nói những chuyện không liên quan đến mình. Lục Tử Tục sắc mặt như cho tàn, hai người phụ nữ xinh đẹp nhìn nhau ngơ ngác, hai đứa trẻ mơ màng nhìn tất cả mọi thứ bằng đôi mắt to vô tội. Cậu bé kéo gấu áo mẹ, khẽ giọng hỏi, "Mẹ, thế nào gọi là cơ bơ?" Người phụ nữ lập tức bịt miệng đứa trẻ. Lời trẻ con vô tâm, nhưng tàn nhẫn đâm vào trái tim người lớn, chọc vỡ bọc mủ không thể chạm vào, máu tươi tóe ra xung quanh, tanh hôi không gì sánh nổi. Chương 25, phụ dung chứng đoán. Đệm dưới thân kêu két két, âm thanh rất quen thuộc nhưng đáng sợ đến mức khiến người ta hận không thể lập tức chết ngay. Cô muốn bịt hai, nhưng không động đậy nổi. Muốn khóc, nhưng lại không phát ra tiếng. Một trong bài thơ Trường Hận Ca của Bạch Cư Di, màn phụ dung êm ái đêm xuân. Vị Hy ngồi trên ghế tựa ở trạm xe bus, tay bưng cốc cà phê nóng, cô giống như pho tượng im lìm, một mình nhìn người trên phố đi đi lại lại. Khi cô rời nhà họ Lục, Lục Tử Tục ho đến mức quặn ruột thắt gan, sau đó ho ra một ngụm máu lớn. Nhìn tình cảnh như vậy, chỉ e rằng không còn chống cự được bao lâu. Khi người ta sắp chết, lời nói ra đều thật lòng. Đã tới nông nỗi này rồi, con người hơn 50 tuổi ấy vẫn một mực cầu xin sự thương tình cho cháu trai, cháu gái. Ông ta hôm nay mang cả nhà cùng xuất trận, đánh một ván bài tình thân, có lẽ tự mình cho rằng có vài phần thắng. Nhưng không ngờ bị một đòn rút tuổi dưới đáy nổi của Vị Hy ngược lại còn làm cho ông ta mất thể diện trước mặt con cháu. Đừng bị mê hoặc bởi biểu hiện giả dối trước mắt, càng là đối thủ gian xảo, sẽ càng giả vờ đáng thương. Kẻ nào mềm lòng, kẻ đó sẽ chết trước. Đây chính là lời ông ta từng ân cần chỉ bảo bên thai tất cả các con của mình. Có lẽ ông ta không ngờ cô vẫn còn nhớ. Thế giới này có quá nhiều lời nói dối, thép tinh luyện qua Cửu Châu hai cũng không luyện ra nổi nửa câu chân thật. Thứ nhìn không thấu vĩnh viễn là bộ mặt thật, thứ mơ mơ màng màng luôn luôn là lời bịa đặt. Hai Cửu Châu, tên gọi cổ xưa của Trung Quốc, chia ra làm 9 vùng: Bát Châu, Duyên Châu, Thanh Châu, Từ Châu, Dương Châu, Kinh Châu, Lương Châu, Ương Châu, Dự Châu. Lục Tử Tục tuy bị trừng phạt đúng tội, nhưng Vị Hy không hề cố ý để ông ta khó xử trước mặt người khác, cô thực sự không hiểu. Một người đàn ông luôn mồm nói yêu sao có thể dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy để dạy vào người phụ nữ ông ta yêu. Vì ngồi tít trên cao. Vì nhìn đời bằng nửa con mắt. Vì ý thức nắm quyền từ khi sinh ra. Vì tính chiếm hữu nguyên thủy. Hay chỉ là hormone của động vật giống được bộc phát và cảm giác về sự ưu việt quyền thế. Đang suy nghĩ đột nhiên cô nhìn thấy phía xa xa có đôi nam nữ giống như người yêu, họ đang cãi nhau. Giọng nói rất lớn, Vị Hy láng máng nghe được hình như cô gái chất vấn người đàn ông hôm qua đã đi đâu. Vị Hy không nhịn được lắc đầu, cô chỉ cảm thấy không đáng thay cho người phụ nữ đó. Gã đàn ông có gương mặt thô tục, đầu đuối cua, mắt nhỏ, miệng toàn nói những lời xấu xa bẩn thỉu, thái độ cực kỳ tồi tệ. Vài câu nói không lọt tai, gã đàn ông chửi mát rồi quay người bỏ đi, cô gái kéo cánh tay gã lại, kết quả gã trở tay tát cô ấy một cái ngã xuống đất, vẫn chưa thỏa còn hung hãng đạp vào bụng cô ấy. Cô gái nằm dưới đất, ôm bụng kêu khóc như lợn bị chọc tiết, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, em còn đang mang thai con của anh mà. Nhưng gã đàn ông không dừng tay, gương mặt hung ác đồ đê tiện, người tao đánh chính là mày. Người đi đường hoặc bình thản đứng xem, hoặc lặng lẽ rời đi. Vài người nhàn rỗi thích xen vào chuyện người khác lại đứng vây quanh quan sát, đã không can ngăn cũng không báo cảnh sát, đã không giúp cũng không tản ra. Vị Hy nhìn mọi thứ trước mắt quả thật không hiểu. Loài người từ bò đến đứng thẳng, từ cấp bậc thấp đến cấp bậc cao nhất, từ thú tính đến nhân tính, trải qua vô số cuộc bể dâu, quá trình dài đằng đẵng mà tỉ mỉ như vậy, sao chỉ trong chớp mắt lại thoái hóa đến mức này? Lòng người lạnh lùng, nếp sống xã hội khác xưa không cần nói. Nhưng trên thế giới này, vì sao có nhiều gã đàn ông muốn ức hiếp người phụ nữ mãi mãi thua xa họ về mặt thể lực đến vậy chứ? Thú vật còn biết bảo vệ giống cái, già bảo vệ trẻ, thế mà những người đó đã thoái hóa đến mức không bằng thú vật ư? Không cách nào tưởng tượng nổi. Vị Hy nhìn xung quanh, cạnh đường có một nơi đang thi công, cô bước tới nhặt một viên gạch vỡ, sau đó xuyên qua đám người vây xem, nhằm lên đầu kẻ vũ phu đang đánh hăng say, hung hãng đập xuống. Khi Nguyễn Thiệu Nam đưa luật sư đến cục cảnh sát tìm Vị Hy, cô đang ôm đầu gối ngồi trên ghế, một nữ cảnh sát lấy khẩu cung. Đối diện với cô, cách một chiếc bàn là một người đàn ông mặt đầy máu, đầu còn băng. Chỉ thấy gã đàn ông đó đứng gọt lên, chỉ Vị Hy mà chửi, anh cảnh sát, chính con đê tiện này đánh tôi muốn tố cáo nó. Anh cảnh sát còn rất trẻ, nghiêm khắc nói, ngồi xuống. Đánh phụ nữ trên đường, anh còn có lý à? Anh nói tử tế cho tôi, đây là cục cảnh sát, không phải nhà anh. Vị Hy ngước mắt lên, nhìn thẳng vào anh ta. Gã đàn ông đó vẫn phun ra những từ bẩn thỉu, mẹ nó chứ, đồ đê tiện, nhìn cái gì mà nhìn. Nhìn nữa tao móc mắt mày ra. Anh cảnh sát đập bàn một cái, quát tháo, ngậm mồm lại. Còn kêu nữa sẽ tố cáo anh có hành vi không đúng đắn ở nơi công cộng. Nguyễn Thiệu Nam nhíu mày, Vị Hy quay mặt sang, đối diện với ánh mắt đóng băng của anh, cô cứ thế nhìn anh, nhưng giống như chẳng nhìn thấy cái gì cả. Rời khỏi cục cảnh sát đã là 8 giờ tối. Sau khi ra khỏi cục cảnh sát, cô vẫn luôn ngẩn ngơ. Nguyễn Thiệu Nam sắp xếp cô vào trong xe, cô vừa vào liền nhắm mắt. Anh cho rằng cô vừa chịu nỗi khiếp sợ nên cũng không hỏi nhiều. Luật sư bước tới dặn dò anh vụ án này, có người chứng minh rằng gã đó đánh người trên đường trước, cô Lục đã ra tay làm việc nghĩa, chỉ có điều cách thức không hợp lý. Hơn nữa anh ta bị thương không nặng vì vậy cô Lục không cần phải ra tòa, giải quyết riêng sẽ không vấn đề gì. Nguyễn Thiệu Nam nhếch môi cười, châm điếu thuốc, một hồi lâu sau mới thong thả nói, anh là cố vấn pháp luật mới của Dịch Thiên, nếu vụ án này phải giải quyết riêng thì tôi còn mời anh làm gì? Luật sư lập tức hiểu ý, tôi sẽ liên hệ với người phụ nữ bị đánh, bảo cô ta tố cáo gã này cố ý đánh người, dẫn đến người bị thương sinh non, có thể bị tù với thời gian từ 3 năm đến 10 năm. Khoe miệng Nguyễn Thiệu Nam hơi nhếch lên, cười nhưng không nói. Luật sư suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, thêm chứng minh của bệnh viện, người bị hại cả đời không thể sinh con, thuộc vào tội khiến người ta bị thương thật, có thể xử nặng trên 10 năm. Nguyễn Thiệu Nam gật đầu, anh vất vả rồi, lại nói tiếp, nhờ đó, cô Lục không thể có biên bản về vụ án này, vài ngày nữa chúng tôi đi du lịch nước ngoài, tôi không muốn vì chuyện này mà phá hỏng tâm trạng của cô ấy. Tôi hiểu, anh Nguyễn yên tâm, hồ sơ của cô Lục đảm bảo sẽ sạch sẽ như tờ giấy trắng. Nguyễn Thiệu Nam cho luật sư đi, quay trở lại xe, thấy người nằm trong xe đã mở mắt, liền hỏi cô muốn ăn gì. Vị Hy lắc đầu, chỉ nói, em rất mệt, muốn về nhà. Nguyễn Thiệu Nam nói với tài xế, đến ngõ Tà Dương, lại quay đầu nhìn người bên cạnh, canh tổ yến đường phèn và bào ngư của họ rất ngon, mệt nữa cũng phải ăn ít đồ rồi mới về nhà, bụng đói đi ngủ rất hại đến cơ thể. Vị Hy không nói gì nữa, cả người nghiêng về một bên, chìm vào trong bóng râm của chiếc xe, giống như pho tượng làm bằng ngọc trắng, bất động, cũng không nói chuyện. Đèn lồng ngoài cửa thi thoảng chiếu lên gương mặt trắng non của cô, thoát sáng thoát tối, thoát gần thoát xa. Món tổ yến ở đây thật sự rất ngon, nhưng Vị Hy vốn ăn không quen, cảm giác giống như uống nước bọt của người khác, lần này lại uống hết cả một chén. Nguyễn Thiệu Nam gọi cho cô cháo bào ngư, cô cũng chẳng nói gì, túi đầu lặng lẽ ăn sạch. Khi đi ra đã rất muộn rồi, gió khá lạnh. Nguyễn Thiệu Nam cởi áo khoác của mình ra khoác lên người Vị Hy, lại ấp tay cho cô, phát hiện cô vẫn run cầm cập, không nhịn được bèn trách, sao ra ngoài mà em mặc ít vậy? Về lại cảm và sốt, chẳng phải tự tìm rắc rối ư? Vị Hy vốn cảm thấy lạnh, mặc áo khoác của anh lại bị hơi ấm sộc lên, liền hắt hơi một cái. Thêm nữa sau khi ăn xong cô mệt chỉ muốn ngủ, bị dày vò cả chiều. Cho tới khi xe dừng, cả người cô như còn trong cơn mơ, cái gì cũng không biết, đầu óc vẫn mơ mơ màng màng. Mũi người thấy một mùi thơm quen thuộc, cơ thể nhẹ bằng đi, liền bị người ta bế lên. Cảm giác lơ lửng trên không trung trong phút chốc khiến người ta sợ hãi một cách vô cớ, cô cảm thấy mình như trôi trên mây, lại giống như chim trong nước, cả người rơi thẳng xuống rơi vào vực sâu không đáy. Trong hoảng hốt, có người đặt cô lên giường. Cơ thể giống như bị vật nặng đè lên, muốn vùng vẫy nhưng không đủ sức. Đột nhiên cô giống như không có tay, cũng không có chân, chỉ còn lại một thân người trơ trụi. Cô tựa như trở về cái đêm sống không bằng chết đó, cái đêm lần đầu tiên thuộc về anh. Cô đã mệt tới mức không thể nhấc nổi tay, nhưng anh lại nâng thắt lưng cô lên, đặt gối ở dưới, chống đầu gối cô lên, chiếm hữu cô bằng cách thức trực tiếp và tàn nhẫn như thế. Chính trong giây khắc đó, ánh mắt anh vô tình, vẻ mặt lạnh lùng. Cô nhìn thấy tấm kính trên trần nhà phản chiếu gương mặt mình, gương mặt trắng bệch, đau đớn. Đệm dưới thân kêu két két, âm thanh rất quen thuộc nhưng đáng sợ đến mức khiến người ta hận không thể lập tức chết ngay. Cô muốn bị thai, nhưng không động đậy nổi. Muốn khóc, nhưng lại không phát ra tiếng. cả quá trình đều không cảm thấy gì ngoài sự đau đớn. Đau đến mức tan nát cõi lòng, dường như muốn dốc lục phủ ngũ tạng ra, muốn biến thể xác mình thành trống không. Không có linh hồn, không có xác thịt, không có máu, không có ký ức. Như vậy, phải chăng sẽ không còn đau nữa? Có phải không? Khi đau đến cực điểm, hình như cô đã gọi Như Phi, nhưng cô ấy cách xa quá, không nghe được lời cầu cứu vô vọng của cô. Trong mơ hồ, hình như cô đã gọi Nhìn Thiệu Nam, nhưng anh đi rồi. Thiếu niên áo trắng hơn tuyết ấy bỏ mặc cô không nói một lời, mãi mãi biến mất, lần này vĩnh viễn không trở lại. Chương 26, cầm thú cũng có thứ muốn bảo vệ. Anh cúi đầu hôn cô, giữa lúc môi răng gắn bó, anh nói, "Vị Hi, xin em nhất định phải tin, cho dù là cầm thú cũng có thứ mà bản thân nó muốn bảo vệ." Buổi sáng khi vị Hi tỉnh dậy, nhìn trần nhà đẹp đẽ, cô ngơ ngẩn một lúc, đây là phòng ngủ của Nguyễn Thiệu Nam mà. Tối hôm qua, vị Hi nhìn xung quanh, bên cạnh không có người, chiếc gối lụa bị ép nhăn nhúm, ga giường cũng vậy. Mình cô trần truồng ngồi trên chiếc giường kim sái dở của Nguyễn Thiệu Nam, có cảm giác lạnh buốt phía dưới thân, đầu giường vẫn đặt một chai thuốc hen màu xanh theo thói quen, phòng ngủ bao phủ bởi mùi thơm ngọt nhẹ nhẹ. Cô giống như một đứa trẻ non nớt, ngây ngốc quan sát xung quanh nhưng cô nhận thấy sự thay đổi của cơ thể. Hóa ra những việc xảy ra tối qua không phải là mơ. Vị Hi túm chăn, giống như cô dâu nhỏ bị ức hiếp, co người nơi góc giường, một trái tim trống rỗng không có điểm tựa. Giờ này khắc này, toàn bộ ngón tay và tóc cô đều có mùi của anh, hai chân mềm nhũn không còn chút sức lực, đến cánh tay cũng vậy. Có lẽ do một thời gian không trải qua chuyện này, cơ thể cô đau nhức, đầu cũng đau, đến huyệt thái dương cũng đập điên cuồng. Còn người đàn ông tối qua không biết đã mây mưa với cô mấy hồi, rõ ràng đã lâu không yêu đương, chiến tích để lại trên cơ thể cô quả thật có thể dùng từ vết thương chẳng chịt để miêu tả. Vị Hi ôm cánh tay mình, co quắp người lại đến mức run rẩy. Nhưng làm thế nào cô đến được chỗ này? Vị Hi ôm đầu, cố gắng nhớ lại nhưng giống như nằm mơ vậy, rất nhiều thứ đều không nhớ rõ. Cô mơ màng, láng máng nhớ mình rời nhà họ Lục đến trạm xe bất lợi xe, sau đó đã xảy ra chuyện gì? Không nhớ nổi nữa, ký ức dường như xuất hiện một khoảng trống. Tiếp theo cô ăn cơm cùng với Nguyễn Thiệu Nam ở nhà hàng. Sau đó ở trong xe, anh đưa áo khoác của mình cho cô. Nhưng từ sau lúc đó đã xảy ra chuyện gì? Cô không thể nhớ ra, giống như có người cầm cục tẩy trắng xóa sạch hai đoạn ký ức chặn ngang đó vậy. Vị Hi cắn ngón tay mình như thể muốn chút giận, phải chăng cô bắt đầu già? Nếu không sao có thể mới ngoài 20 tuổi đã dễ quên như vậy. Đang ngồi trên giường thất thần thì cửa đột nhiên mở ra, chủ nhân của phòng ngủ bước vào, xem ra anh vừa tắm gội xong, trên người chỉ quấn chiếc khăn, tóc ướt sũng vẫn còn nhỏ nước. Tối qua sờ người em thấy hình như hơi sốt, sao sớm vậy đã tỉnh rồi? Không ngủ thêm một chút nữa sao? Nguyễn Thiệu Nam đặt thuốc cảm trên đầu giường, túi người hôn cô như thường lệ. Vị Hi nhìn thấy lồng ngực trần của anh, khăn lông màu trắng, cơ bắp hình thoi 6 múi do luyện tập, cánh tay mạnh mẽ. Trái tim cô co lại, không nén được quay mặt đi. Khóe môi Nguyễn Thiệu Nam ghé lên tóc cô. Người đàn ông dường như có phần kinh ngạc, xoa đầu cô, khẽ giọng nói, "Sao vậy? Tối qua vẫn ổn mà." "Tối qua?" Vị Hi nghi hoặc nhìn anh, "Em chỉ nhớ lần cuối cùng rời khỏi đây đã được một tuần, tối hôm đó anh uống say, sau đó em bị bệnh rất lâu, những thứ khác em đều không nhớ." Vị Hi thấy cơ thể anh cứng lại, cô tưởng rằng anh tức giận, kết quả lại bị anh ôm lấy, cả người áp vào lòng anh. "Vị Hi bé nhỏ của anh, em cố ý giày vò anh như vậy, có phải không?" Anh thở dài trên đỉnh đầu cô, anh rất muốn quy kết chuyện tối hôm đó là do mình say. Nhưng anh biết đó không phải toàn bộ lý do. Những ngày qua, anh luôn nghĩ về chuyện giữa chúng ta, anh nên cho em thêm chút không gian. Cho dù em có việc giấu anh cũng không nên tức giận với em. Nhưng tối hôm đó, anh thực sự không cố ý, anh không cách nào giải thích với em, anh chỉ... Nói tới đây, một người đàn ông trưởng thành như anh lại đỏ mặt, lắp bắp hồi lâu, cuối cùng chỉ nói, những điều anh nói, em có hiểu không? Nói một cách mơ hồ như thế, anh muốn cô hiểu cái gì? Vị Hi chưa từng thấy anh như vậy, giống như cậu nhóc mới biết yêu ngập ngừng ấp úng, bất giác thấy vui, cho dù có bất ức to lớn trong lòng cũng giảm đi mấy phần. Thực ra anh không nói, Vị Hi cũng biết vì cô có bệnh hen nên khi họ bên nhau, anh luôn luôn không thể hoàn toàn thỏa mãn. Một người đàn ông có cơ thể cường tráng, tinh lực dồi dào như anh lại là người ra quyết sách của tập đoàn, áp lực phải chịu lớn hơn so với người khác nhiều, nhu cầu trong phương diện đó cũng càng mãnh liệt hơn. Nếu như người phụ nữ ngủ bên cạnh anh cũng khỏe mạnh, đời sống tình dục hai bên đều thỏa mãn đương nhiên là việc vui, nhưng cô lại không thể. Cô đã nhiều lần thấy anh một mình vào nhà tắm rội nước lạnh khi nửa đêm tỉnh dậy. Vị Hi biết, điều này đối với một người đàn ông khỏe mạnh trẻ trung mà nói là việc cực khổ biết nhường nào. Nguyễn Thiệu Nam thấy cô không nói gì, tưởng cô vẫn còn giận, không nén được bèn nói, "Vị Hi, hôm qua em đồng ý về cùng anh, chúng ta thân mật như thế, anh tưởng rằng em đã tha thứ cho anh rồi, nhưng sáng nay sao lại thay đổi? Em thực sự không nhớ." Vị Hi khẽ nói trong lòng anh. Nguyễn Thiệu Nam lại thở dài, "Em vẫn trách anh, hôm đó anh thực sự đã có hành vi thất lễ sau khi say. Nếu như bình thường anh sẽ không như vậy, em chắc nhớ chứ, có phải không?" Lời này là thật. Chính vì lo lắng cho sức khỏe của cô, khi làm việc ấy, anh luôn không thể thỏa sức, luôn phải khoanh tay bỏ gối. Lực mạnh quá thì sợ cô đau, nhẹ thì bản thân phải cố kìm nén sự khó chịu. Không dám để cô toát mồ hôi nhiều, sợ cô tiêu hao thể lực quá lớn. Lại không thể quá mãnh liệt, sợ nhịp tim của cô quá nhanh. Đến hôn, anh cũng phải kiềm chế bản thân, tránh để cô lâu không được hít thở không khí trong lành. Phòng ngủ trước nay không dám bày các loại hoa tươi, cỏ thơm giúp hưng phấn, sợ cô bị dị ứng. Những thứ mà bệnh hen nên chú ý, cho dù phiền phức bao nhiêu, vụn vặt bao nhiêu, anh đều đặc biệt chú ý đến, chưa bao giờ than phiền một câu. Thực ra ngẫm kỹ lại, thường ngày cho dù đối với việc đó hay việc khác, chỉ cần liên quan đến cô, anh đều chu đáo, quan tâm mọi thứ. Anh vẫn luôn làm tốt như vậy, nếu chỉ vì một đêm rượu say thất lễ mà kết luận anh không quý trọng cô, vậy thực sự có chút oan uổng đối với anh rồi. Nếu không phải hôm đó anh uống say, thực ra em có thể giải thích với anh. Em và Chỉ Mạch không phải như anh nghĩ đâu. Anh cọ cằm lên trán cỏ, anh biết bọn em không có gì, chỉ là luôn nghĩ không thông, vì sao em phải nói dối để lừa anh. Em nên biết, trên thế giới này, người anh tin tưởng chỉ có em. Ai lừa anh cũng chẳng sao, duy nhất em là anh không chịu được nổi. Vị Hy lắc đầu than, có lẽ em đã nghĩ quá nhiều, luôn lo lắng anh sẽ vì chuyện này mà làm khó anh ấy. Anh ấy không phải người xấu, bọn em quen nhau lâu như vậy, anh ấy luôn rất quan tâm, chăm sóc em, chưa bao giờ mảy may có hành động tùy tiện. Em không muốn anh vô duyên vô cớ hại người ta chỉ vì xúc động nhất thời của anh ấy, em sẽ áy náy cả đời. Nguyễn Thiệu Nam cười, nâng mặt Vị Hy lên, hóa ra trong lòng em, anh là loại người có thể vô duyên vô cớ hại người. Vị Hy phát hiện bản thân chọn từ không thích hợp, lập tức giải thích, anh đừng hiểu lầm, em không có ý này. Không cần giải thích, anh hiểu mà. Nguyễn Thiệu Nam ôm lấy cô, an ủi, Vị Hy, anh biết em không hề vừa lòng với thủ đoạn bây giờ của anh. Nhưng anh không phải người không biết phân biệt đúng sai, ân đoán. Anh kéo tay cô đặt lên ngực mình, anh đồng ý với em, sau này dù cho em làm gì, anh cũng sẽ không làm hại em. Tay của anh, con người của anh, trái tim của anh, cơ thể của anh, chúng sẽ chỉ bảo vệ em, yêu thương em, tôn trọng em. Em không cần sợ hai anh mang tính mạng ra đổi lấy tiền bạc và địa vị, chúng chỉ có thể che mưa chắn gió cho em, khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này. Anh cúi đầu hôn cô, giữa lúc môi răng gắn bó, anh nói, Vị Hy, xin em nhất định phải tin, cho dù là cầm thú cũng có thứ mà bản thân nó muốn bảo vệ. Hai người ngồi trong phòng ăn dùng bữa sáng, món gạch cua xíu mại và bánh sủi cảo nhân tôm thím Vương làm vẫn chính thống như vậy. Vị Hy luôn rất thích, tiếc rằng sau giao thừa thím ấy cũng phải về nhà đón Tết, muốn ăn gì đành phải tự động tay. Khi ăn cơm, Nguyễn Thiệu Nam nói cho cô chuyện cô đánh người hôm qua, nhưng vẻ mặt Vị Hy vẫn đầy nghi hoặc. Nguyễn Thiệu Nam cười cô, em đánh anh ta đến mức đầu nở hoa, không thể thực sự đã quên rồi chứ. Vị Hy lắc lắc đầu, thực sự em không nhớ nữa, có thể gần đây suy nghĩ linh tinh nhiều quá, người cũng trở nên ngu ngốc. Nguyễn Thiệu Nam nhìn cô, có điều em thực sự khiến anh kinh ngạc, anh thật không ngờ bình thường em im lặng như vậy, hạ thủ cũng thật dứt khoát. Vị Hy nhìn anh nói, anh đã quên em một lớn lên trong cô nhi viện à. Sau khi ăn xong, Vị Hy ôm cốc trà ngồi trên ghế sofa xem TV. Nguyễn Thiệu Nam gọi điện đặt vé máy bay, sau giao thừa hai người muốn đi du lịch theo kế hoạch ban đầu. Tuy muộn vài ngày nhưng cũng không quan trọng. Vị Hy cầm điều khiển tìm chương trình mình thích, đột nhiên nhìn thấy một mẩu tin xã hội, phía dưới có hàng chữ, chủ tịch tập đoàn Thái Hoàng Lục Tử Tục được chứng minh bị bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Một phóng viên đứng ở cổng bệnh viện, vừa chỉ cổng viện vừa nói, đây chính là bệnh viện mà chủ tịch tập đoàn Thái Hoàng Lục Tử Tục nhập viện hôm qua. Sau đó ống kính lướt qua gương mặt của Lục Tử Tục khi nhập viện. Một hàng người vừa xuống xe, một đoàn phóng viên nâng vũ khí sục lên, trong nháy mắt, đèn flash nháy hết đợt này đến đợt khác. Ông Lục, con trai lớn của ông là Lục Trạch Hy đã bị tuyên án tử hình ngay ở phiên tòa sơ thẩm, ông sẽ ủng hộ anh ta kháng án chứ? Nhà họ Lục có phải đã bỏ rơi anh ta không? Ông Lục, bên ngoài có tin, con gái lớn của ông treo cổ tự sát vì ông không đồng ý lấy tiền bù vào số tiền thiếu nợ cho cô ấy, xin hỏi có phải là thật không? Ông Lục, con trai thứ của ông là Lục Nhâm Hy vẫn đang bỏ trốn, tòa nhà anh ta xây dựng đã gây chết người do vấn đề chất lượng, nhà họ Lục các ông chuẩn bị đền bù gia quyến người gặp nạn như thế nào? Sẽ vạch rõ ranh giới với Lục Nhâm Hy để tránh trách nhiệm chứ? Ông Lục. Lục Tử Tục ngồi trên xe lăn, đeo khẩu trang, hình dáng tiểu tụy. Hai người con dâu nhà họ Lục không biết đã đi đâu, chỉ có một nữ giúp việc trẻ tuổi đi cùng ông ta, còn có mấy người mướn tạm thời, trốn tránh vòng vây và câu hỏi của phóng viên một cách yếu ớt. Những phóng viên này bình thường có đôi mắt như gương sáng, với những người nổi tiếng còn chẳng ra gì, chứ đừng nói đến phụ nữ người già, trẻ nhỏ non nớt. Thế giới này quả nhiên kẻ trung phú quý thì nhiều, người trung hoạn nạn mới hiếm. Vị Hy đặt điều khiển xuống, một mình bước ra ban công ngắm phong cảnh. Nguyễn Thiệu Nam buông điện thoại, cầm chiếc khăn quàng cổ choàng lên vai cô. Vị Hy tưởng rằng anh sẽ giống như trước, kéo cô vào như phụ huynh kéo đứa trẻ không nghe lời, không ngờ anh chỉ ôm cô từ phía sau rồi hỏi, một mình đứng nơi đầu gió, em đang nghĩ gì vậy? Vị Hy cười, biết anh sợ cô vẫn nhớ chuyện trước đây, bây giờ lúc nào cũng cẩn thận, cô chỉ nói, không có gì. Anh đặt vé xong chưa? Không có chuyến bay thích hợp nên anh dứt khoát hỏi mượn máy bay cá nhân của Lăng Lạc Xuyên, dù sao anh ta cũng phải ở Bắc Kinh cả Tết, đằng nào cũng để không ở đó mà. Vị Hy có phần do dự, chúng ta thực sự phải đi hả? Nguyễn Thiệu Nam lạ lùng nhìn cô, chẳng phải đã nói rồi ư? Vị Hy thở dài, cuối cùng vẫn quyết định thử một chút, hôm qua em đã đến nhà họ Lục. Hả? Nguyễn Thiệu Nam chỉ nhướng mày. Vị Hy vốn tưởng anh sẽ hỏi tiếp nhưng anh không nói thêm một từ, cô đành kiên trì, em thấy hai đứa con của các anh em ở đó, chúng còn rất nhỏ, vẫn chưa hiểu chuyện. Vì vậy, giọng nói của anh lộ rõ vẻ không vui, cô đã cảm nhận được. Nhà họ Lục là căn bệnh không tiện nói ra giữa bọn họ. Nhưng thương hai đứa trẻ, quả thật không thể không nói, cô dứt khoát hạ quyết tâm, anh vừa rồi chắc đã nghe thấy, kẻ thù của anh, ông ta đã gặp báo ứng. Nhà họ Lục bây giờ đã tan cửa nát nhà, chỉ còn lại hai đứa trẻ. Chúng chẳng qua mới 3, 4 tuổi, giống như Ấu Hy, không hề có tính uy hiếp đối với anh. Anh có thể. Nguyễn Thiệu Nam ngắt lời cô, Vị Hy, em nghĩ mình là ai? Cái gì? Anh cười lạnh lùng trên đỉnh đầu cô, em coi mình là ai? Thầy Thi? Điêu Thuyền? Hay Vương Chiêu Quân? tối qua vì sao em trở về? Lấy cơ thể mình để làm điều kiện với anh, đổi lấy bình an cho người nhà họ Lục có phải không? Em vốn rất ước như vậy, anh dỗ dành em cả một tuần cũng không khiến sắc mặt em nửa phần tươi tắn. Hôm qua lại vì mấy người đó chịu bất ức mà ấm áp một đêm với anh à? Thật sự là làm khổ cho em rồi. Anh lại có thể nói những lời khó nghe như vậy. Cơ thể Vị Hy trở nên run rẩy, cắn môi, nhưng một từ cũng không nói ra nổi. Thấy cô định nói lại thôi, Nguyễn Thiệu Nam càng tức giận, quay người cô lại, kẹp chặt cằm cô, bình thường chẳng phải nhanh mồm nhanh miệng lắm sao? Lúc này sao không nói? Không vui thì nói ra, bộ dạng cứ luôn bày ra vẻ không giận không hờn như vậy cho ai xem. Vị Hy hít sâu một hơi, đôi mắt lạnh lẽo nhìn anh, phàm em có chút kiêu ngạo chắc sẽ đáp trả anh một cái bạt tai vì lời ban nãy. Có điều anh đã nói đúng, anh chỉ coi em đến để hòa thân. Bây giờ em cầu xin anh, nể tình em ở bên anh cả đêm, buông tha cho hai đứa trẻ đó, cho mẹ góa con tôi bọn họ một con đường sống, đừng khiến chúng giống như em, đều mặc người trả đạp, có được không? Chương 27, cái giá phải trả cho việc chạm vào vầy rồng. Cô nhìn thẳng lên trần nhà cao trong phòng khách, nhìn đường nét độc đáo dần trở nên méo mó, trong lòng thấy ngạc nhiên, đây có phải là 9 tầng địa ngục trong truyền thuyết? Đêm giao thừa, đồng hồ điểm 12 giờ liền có người bắt đầu bắn pháo hoa. Pháo hoa rực rỡ giống như hoa tươi nở rộ, từng đóa nở ra trên bầu trời nhung tơ màu xanh. Một mình Vị Hy ngồi trên ghế sofa xem TV trong phòng khách, Thím Vương bước tới hỏi cô Lục, có cần tôi làm cho cô ít đồ ăn đêm không? Cô lắc đầu, không ạ, muộn rồi thím nghỉ ngơi đi. Thím Vương thở dài, cậu Nguyễn cũng thật là, đón năm mới lại để cô một mình nơi này còn cũ bé. Vị Hy bất đắc dĩ cười gượng, có thể anh ấy bận việc, không sao, mình cháu ngồi đây cũng rất ổn. Rồi cô nói tiếp, Thím Vương, món ăn chính thống của Dương Châu thím làm ngon lắm, giống ý như mẹ cháu làm vậy. Thím Vương luôn rất thương yêu Vị Hy, thấy cô hiểu chuyện như vậy, trong lòng càng thêm thương xót, nghĩa khí nói, thích ăn thì ngày mai Thím Vương đặc biệt làm cho cô. Anh Nguyễn trở về, tôi liền mặc cậu ta đói. Vị Hy bị người phụ nữ đứng tuổi tốt bụng này chọc cười, trong lòng chua xót liền nhào vào vòng tay bà, Thím Vương, thím đối với cháu thật tốt, giống như mẹ cháu vậy. Thím Vương không nén được than thở, đứa trẻ đáng thương, chỉ có một mình cô đơn lẻ loi, không cha mẹ cũng không anh chị em ruột chăm sóc. Bình thường cậu Nguyễn đối xử với chúng ta rất tốt, thím tưởng cậu ta là người thận trọng, không giống mấy vị công tử giàu có lông đông sốc nổi. Không ngờ, ôi, một cô gái đẹp như tiên nữ, đối xử với cô lúc lạnh lùng lúc nồng nhiệt như vậy, sao cậu ta có thể nhận tâm chứ? Sau 12 giờ, chương trình TV càng trở nên vô vị, dẫu sao Thím Vương cũng lớn tuổi, ngồi với cô một lúc liền đi ngủ. Vị Hy ngồi tiếp một lúc nữa rồi tắt TV. Căn phòng rộng lớn trong phút chốc trở nên yên tĩnh, Vị Hy không ngủ nổi, vẫn mặc quần áo ngồi trên ghế sofa, nhìn bầu trời tối om, không hề có một ngôi sao qua cửa sổ lớn. Cho tới giây phút này, trái tim mới trở nên thê lương, giống như bị người ta treo ở nơi nào đó, trống rỗng, không có điểm tựa. Trước mắt không ngừng hiện ra ánh mắt khi sắp đi của anh, vẻ mặt lạnh băng, gân xanh nổi rõ trên trán. Tất cả mọi thứ dường như đều đang cảnh cáo cô, anh giận biết nhường nào. Có phải cô đã sai rồi không? Tự cho rằng anh là người đàn ông bạc tình, tính cách lạnh nhạt, nhưng đối xử với cô lại không như vậy, cô thực sự đã cậy được cương triều mà sinh ra kiêu ngạo ư? Tưởng rằng người khác không thể nói, cô có thể. Người khác không làm được, cô có thể làm. Rồng có vậy, chạm vào tất giận dữ, Vị Hy nhớ láng máng một câu chuyện trong Hàn Phi Tử. Đại khai ý nói, phía dưới cổ rồng có một chiếc vảy dài một thước, con người nếu chạm vào vảy rồng, nhất định sẽ bị nó gây thương tích. Vua cũng có vậy, vì thế người du thuyết khuyên can hay tiến cử tuyệt đối không thể chạm vào vảy của vua. Nếu không, không những không thành công mà tính mệnh của chính mình cũng khó giữ. Vị Hy thở dài một cái, rất rõ ràng cô không phải một nhà du thuyết giỏi. Chẳng qua một câu nói liền nhổ vảy của vua rồng. Nghĩ tới những điều đó, cô dần dần thấy mệt mỏi. Cô cuộn tròn trên ghế sofa ngủ mơ màng. Nửa đêm đột nhiên cảm thấy có người kéo cánh tay, lôi cô lên. Cô mở đôi mắt hay còn nhập nhèm, nhưng lại đối diện với một đôi mắt hổ nóng bỏng. Vị Hy ngủ lơ mơ, dúi mắt lẩm bẩm nói, anh về rồi à, đồ ăn trong nồi chắc đã nguội, em đi hâm nóng cho anh nhé. Nguyễn Thiệu Nam không nói gì, vừa thở hổn hển vừa sốt ruột kéo cà vạt, dường như đã uống không ít. Lúc này đã gần sáng, qua giao thừa, tiếng ồn ào của pháo hoa thưa dần, trong biệt thự tĩnh mịch tối đen. Trái tim Vị Hy co lại, dựa vào góc ghế sofa nín thở, quan sát kỹ càng, giống như con cá nuôi trong bể, sợ vừa cử động liền kinh động đến con người, chờ đợi vận mệnh bị mổ bụng moi ruột. Lần trước chính vì anh uống say, còn lần này, anh lại tức giận, lại uống rượu, anh sẽ đối xử thế nào với cô? Bây giờ chạy trốn có kịp không? Tích tắc, tích tắc. Tiếng đồng hồ trên tay anh đặc biệt trở nên đáng sợ trong đêm vắng lặng. Tối quá nhỉ? Cô căng thẳng đến mức cổ họng khô rát, liếm liếm môi, cô nói, em đi bật đèn. Loảng xoảng, cốc trà trên bàn lăn xuống thảm, nước trà xanh đổ ra nền. Chốc lát mùi thơm của trà lan tỏa ra xung quanh. Khi người đàn ông đè cô xuống bằng sức mạnh của con hổ đói vồ mồi, Vị Hy cảm thấy răng va cầm cập, lục phủ ngũ tạng xô vào nhau. Trong nguyên an, cô nhớ ra Thí Vương. Đáng tiếc, căn phòng dành cho người giúp việc của người phụ nữ đứng tuổi này cách quá xa, ngắn tay chẳng với tới trời. Lúc này, cô có hét vỡ họng cũng không ai nghe thấy. Trong lòng Vị Hy cảm thấy thê lương, buổi sáng anh vừa nói gì? Cho dù cô không biết tự lượng sức mình, thực sự chọc giận anh cũng không nên đối xử với cô như vậy. Người đàn ông trà răng vào da thịt mềm mại trên cổ cô. Tim Vị Hy đập thình thịch, có phần cam chịu số phận nhắm mắt lại, không vùng vây chẳng qua càng khiến bản thân đau hơn, khó chịu hơn. Nhưng không ngờ, em đã thắng. Đột nhiên anh hạ giọng, oán hận nói bên thai cô. Vị Hy bỗng sững sờ, song không hiểu. Anh nói, cô đã thắng ư? Cô thắng anh cái gì chứ? Anh không nói nữa, đột nhiên nổi khủng kéo áo cô, chỉ một mực tàn bạo nóng nảy, bỏ đi, anh nhận thua, anh nhận thua. Cho anh. Bây giờ liền cho anh. Anh đem tất cả mọi thứ của mình cho em, sinh mệnh cũng cho em. Vị Hy giống như bị sét đánh, khiếp sợ từ đầu đến chân bởi những lời nói điên cuồng, hành động điên cuồng, ánh mắt điên cuồng của người đàn ông này. Chỉ nghe thấy giọng rít khàn khàn, giống như phát ra từ loại manh thú vồ mồi, còn chưa kịp hoàn hồn, anh đã kéo cô lên. Đau. Phía dưới cơ thể đột nhiên nhói đau, Vị Hy ngẩng mạnh cổ lên, nhưng giống như bị ác quỷ địa ngục quất nát linh hồn, đau đến mức hồn bay phách tán, thần khóc quỷ than. Trán lập tức toát mồ hôi, hai bên tóc mai ướt sũng, đôi mắt trống rỗng, cô nhìn thẳng lên trần nhà cao trong phòng khách, nhìn đường nét độc đáo dần trở nên méo mó, trong lòng thấy ngạc nhiên, đây có phải là 9 tầng địa ngục trong truyền thuyết. Hai tay túm chặt vai anh, cô thở gấp, móng tay gần như đâm vào thịt anh. Những gì chịu đựng trước đây cộng vào cũng không sánh nổi 1/10 lần này. Chỉ trong chốc lát, ngón tay cô tê dại, mồ hôi lạnh đầm đìa, nhưng đến một giọt nước mắt cũng không rơi. Anh vừa nói gì? Anh lại chấp nhận cho cô thứ gì? Chắc là thứ rất quan trọng, có lẽ còn quan trọng hơn cả tính mệnh. Nếu không sao anh có thể tàn ác dữ tợn như vậy? Giống như muốn chặt cô ra thành tám khúc, biến xương thành cho tàn. Có cô ấm áp mềm mại trong vòng tay, người đàn ông say mê hôn lên làn môi hơi khép lại của cô. Bàn tay giữ trên eo cô theo cử động của cơ thể mình, vuốt ve cơ thể cô. Người trong vòng tay đáng thương cong lưng, cầm đặt lên bờ vai anh, giống như mỹ nhân ngư bị người ta cạo vậy, đã đau đến mức không thể thốt lên lời. Đột nhiên anh nhớ ra điều gì, vội vàng phanh lại, mơ hồ nói, đúng rồi, anh từng đồng ý với em, không thể ức hiếp em, không thể ức hiếp em. Vị Hy hơi nhếch khóe môi, cười đau khổ. Anh say đến mức này mà còn nhớ, thật sự làm khó anh rồi. Anh không ức hiếp cô mà chỉ xé nát cô ra. Cơ thể cứng như thép của người đàn ông đột nhiên dịu lại, đặt cô lên tấm thảm, vừa mạnh mẽ đưa vào vừa dịu dàng hôn cô, miệng lẩm bẩm, Vị Hy, ngoan, như vậy có phải không đau không? Có phải không? Sao có thể không đau chứ? Những bước ve an ủi này so với sự cướp đoạt gần như hung bạo lúc này chỉ như muối bỏ bể. Chỉ vài phút, Vị Hy đã đau đến mức ngũ tạng như vỡ nát, mồ hôi nhễ nhại, lớp lớp lo sợ co quắp lại, chẳng những không cách nào thả lỏng ra, mà mỗi một tấc da thịt cũng trở nên mẫn cảm khác thường, động một chút là như xé nát tim gan. Qua làn mỹ ước, Vị Hy thống khổ nhìn người đàn ông đang thoải mái vui thích chìm vào trong cô, anh vẫn hôn cô một cách gợi tình, miệng nói những lời yêu thương khiến người ta nóng bừng hai, tim ngọt ngào, mỗi một câu nói đều áp lên tim cô. Nhưng mỗi lần anh thúc xuống, cô đau như thể chịu cực hình. Sự ân ái hòa hợp của hai người lại là khổ cực lầm than của cô, sung sướng không gì sánh bằng của anh. Quả thật không thể chịu nổi nữa, Vị Hy giống như con mèo nhỏ bị chọc giận, nắm chặt bàn tay đập loạn trên phía sau vai của người đàn ông, nhưng căn bản không có tác dụng, chẳng qua chỉ như gãi ngứa cho anh. Nhớ tới hình ảnh anh ôm cô thề thốt lúc sáng, đột nhiên thấy ấm ức, hai mắt đẫm lệ. Một mảng ướt đẫm trước ngực, cơ thể người đàn ông cứng lại, nâng cằm cô lên, đôi mắt say rượu sững sờ nhìn gương mặt lấp lánh nước mắt như hoa lê dưới mưa, có phần ngạc nhiên hỏi cô, anh đã hôn em rồi, vẫn đau à? Vị Hy quả thật dở khóc dở cười, co vào trong lòng anh, đôi môi đỏ hơi hé, hơi thở yếu ớt nhưng một chữ cũng không thể thốt ra. Người đàn ông thò tay sờ trán cô thấy một lớp mồ hôi, dù đang say khướt cũng đau lòng tột đỉnh, thế là còn chưa hoàn toàn thỏa mãn liền qua loa dừng lại, gõ trống thu binh. Vị Hy hiển nhiên có chút kinh hãi, túm quần áo đã bị anh kéo ra, chỉ muốn lùi ra xa, nhưng anh nhanh tay nhanh mắt ôm lấy cô. Cô co lại trong lòng anh không dám động đậy, sợ kinh động anh, không biết anh sẽ làm ra chuyện gì. Sức anh mạnh như vậy, hôm nay cô mới biết. Cơ thể cô đau đến mức run rẩy, đã không thể chịu đựng nhiều hơn nữa. Có phải kiếp trước anh nợ em không? Anh say khướt hôn lên đôi mắt đỏ vì khóc của cô, đột nhiên cười bi ai. Vị Hy bé nhỏ của anh sớm muộn cũng chết trong tay em. Chương 28, anh vẫn phải diệt sạch. Em không thể chỉ sống vì anh nhưng em có thể chết vì anh, điều này không cần hoài nghi. Sáng hôm sau, Thím Vương vừa tỉnh giấc, bước tới phòng khách liếc thấy hai người nằm ngủ trên tấm thảm, kêu lên một tiếng ôi rồi vội vàng bị mắt, miệng hét lớn, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hai người vừa ngủ chưa lâu liền bị đánh thức. Nguyễn Thiệu Nam ngồi dậy, chỉ cảm thấy đầu đau như bữa bổ, việc khinh suất sau khi say rượu tối qua đã không nhớ rõ, dây huyệt thái dương quả trách, Thím Vương, sáng sớm đã kêu la gì vậy? Vị Hy kéo quần áo chôn sau lưng anh, hơi lúng túng đẩy đẩy anh. Nguyễn Thiệu Nam mở mắt nhìn, hóa ra toàn thân anh trần truồng, không có gì che đậy. Anh lập tức tìm đồ che đi, xin lỗi Thím Vương, bọn cháu hôm qua. Người phụ nữ đứng tuổi sớm đã quay lưng đi, cười ha ha nói, không sao, không sao, tôi chưa nhìn thấy gì hết. Lát nữa tôi về nhà, hai người trẻ tuổi cứ việc đóng cửa, thích điên cuồng thế nào thì điên cuồng thế ấy, ha ha. Trước khi đi còn không quên nhìn Vị Hy một cái, dường như đang nói, cô bé, lần này đã túm được cậu ta rồi. Thím Vương sao vậy? Cười thật lạ. Nguyễn Thiệu Nam vừa mặc quần áo vừa hỏi. Vị Hy liếc anh một cái, bình thản nói, chắc cười khi anh không mặc quần áo, không đáng coi bằng cậu cháu trai nhà thím ấy. Nguyễn Thiệu Nam hận đến mức nghiến răng, cánh tay dài kéo cô lại. Ôi! Vị Hy khẽ kêu lên, người nằm gọn trong lòng anh, chán toát mồ hôi. Nguyễn Thiệu Nam đỡ cô đứng thẳng, căng thẳng nhìn cô thế này là thế nào. Vị Hy lắc đầu, không sao. Đau đến mức toát mồ hôi còn nói không sao. Nguyễn Thiệu Nam rút khăn giấy tỉ mỉ lau cho cô, đột nhiên nhớ đến điều gì đó. Có phải chỗ đó bị rách không? Vị Hy lắc đầu, chắc không. Có thể phần mềm bị tổn thương, cẩn thận chút sẽ không sao. Cô đẩy anh ra, thử tự đứng lên nhưng vừa cử động liền thấy đau. Không được, hay là anh đưa em đi viện. Anh nói xong liền bế cô lên. Ái, anh không cử động con đỡ, vừa động đậy liền làm cô đau vô cùng. Một người đàn ông to lớn như anh thóng tay đứng đó, có chút luống cuống. Vị Hi nén cơn đau nói, thực sự không sao, anh ngồi xuống đi, bình tĩnh chút nào. Anh vẫn không yên tâm, sao em biết? Nhớ may bị thương nghiêm trọng, chậm trễ thì làm thế nào? Hay là đi xem, được không? Vị Hi không nén được thở dài, anh à, em dù sao cũng đã ở Tuyệt Sắc 3 năm. Chưa từng ăn thịt lợn cũng từng thấy lợn chạy. Nếu bị rách, em chỉ sợ đã chảy máu đầm địa rồi, làm sao có thể đợi đến lúc này chứ? Nguyễn Thiệu Nam lúc này mới thở phào, không người bế cô lên, vậy anh đưa em lên tầng uống thuốc. Hôm nay đừng đi lung tung, nghỉ ngơi cho khỏe. Vị Hi gật đầu. Sau khi bố trí ổn thỏa cho cô trong phòng ngủ, Nguyễn Thiệu Nam hỏi cô, muốn ăn gì nào? Anh đi mua. Bánh bao nhân thịt cua nhé. Cô lắc đầu, em rất đau đầu, muốn ngủ một lát. Anh đứng lên kéo rèm cửa sổ vừa dày vừa nặng, căn phòng trong chốc lát giống như hoàng hôn, tất cả đồ dùng trong phòng đều được bao phủ một lớp màu đỏ nhạt nhạt. Nhưng anh không rời đi, chỉ ngồi bên cạnh cô, bàn tay to với vết chai mỏng lưu luyến xoa mặt cô, cảm giác hơi nhột, hơi thoải mái, không hề thấy ghét. Vị Hi mở mắt, bất đắc dĩ nhìn anh. Anh cứ quấy rối em như vậy, em ngủ sao nổi chứ? Anh cúi đầu hôn lên mắt cô, thở dài, hôm qua anh đã cử người thông báo với Lục Tử Tục, anh sẽ không ngừng lại việc thu mua Thái Hoàng, Dịch Thiên sáp nhập Thái Hoàng là xu thế tất yếu, Dịch Thiên sẽ làm chủ Thái Hoàng. Vị Hi khẽ run, anh vẫn muốn diệt tận gốc. Nhưng, sản nghiệp chưa bị thua lỗ của nhà họ Lục có thể giữ lại. Anh sẽ kêu kế toán hoạch toán tài sản trong nước và ở nước ngoài của bọn họ bao gồm tất cả tài sản cố định và tài sản lưu động trong đó, đại khái còn lại 10 triệu tệ. Món tiền này tuy không lớn nhưng anh không thể để người nhà họ Lục cầm. Vậy chẳng khác nào tự anh để lại hậu họa. Vì thế anh đưa ra một điều kiện, chỉ cần họ chuyển toàn bộ tài sản nhà họ Lục vào tên em, anh sẽ ngừng truy kích, từ nay về sau việc trước kia không tính. Cái gì? Vị Hi quả thật không dám tin vào tai mình, cẩn thận ngồi dậy, ý anh nói anh bằng lòng cho hai đứa trẻ một con đường sống. Ừ, Lục Tử Tục đã đồng ý, chỉ cần em có thể chăm lo cuộc sống sau này của hai đứa trẻ, ông ta bằng lòng đưa ra số tài sản còn lại. Hôm nay luật sư sẽ vạch ra nội dung cụ thể của giấy chuyển giao, ngày mai sẽ tới phòng quản trị ký tên. Từ nay về sau, tài sản còn lại của nhà họ Lục do em toàn quyền quyết định, em muốn bỏ qua ai, muốn chăm sóc ai, muốn hợp tác với ai, tự mình tính toán nhé. Anh thở dài, đây là cách vẹn cả đôi đường duy nhất mà anh có thể nghĩ ra. Vị Hi giơ tay chạm vào mặt anh, cảm ơn anh, em cũng thay mặt hai đứa trẻ cảm ơn anh. Nguyễn Thiệu Nam nắm tay cô, không cần, nhưng em nắm những thứ này trong tay, sau này trong lòng nhất định phải có tính toán trước. Người nhà họ Lục chính bởi thấy em còn nhỏ tuổi, tốt bụng, không chống đỡ nổi vài câu mềm yếu, nên nhiều lần tìm đến em. Bây giờ em cảm thấy đáng thương vì bọn họ bơ vơ, sau này một mai họ đắc chí, chưa hẳn nhớ đến em. Anh lại không thể lúc nào cũng để ý đến em, tự mình cảnh giác một chút, đừng bị lừa bởi những lời nói ngọt ngào nhất thời của bọn họ thì anh yên lòng rồi. Vị Hi lập tức nói, anh yên tâm, em chỉ để ý đến hai đứa trẻ thôi. Chúng quá nhỏ, em không cách nào thờ ơ không quan tâm. Em nghĩ chi bằng chúng ta gửi hai đứa trẻ ra nước ngoài, tránh để chúng bị ảnh hưởng bởi tình hình trong nước, bị những người có dụng tâm khiêu khích lợi dụng. Còn Ấu Hi nữa, em nghĩ cũng đưa con bé đi, bây giờ nó đã liệt, nói cũng không nói được, hằng ngày phải sống dựa vào máy thở. Em hy vọng kỹ thuật công nghệ cao ở nước ngoài có thể giúp nó. Nguyễn Thiệu Nam gật đầu, như vậy cũng coi là thỏa đáng. Sau đó anh thở dài, hy vọng chúng ta không nuôi ong tay áo. Vị Hi ghé mặt lên vai anh, khẽ giọng nói, xin lỗi, em biết anh đưa ra quyết định như vậy khó khăn nhường nào. Anh yên tâm, đợi chúng lớn lên, em nhất định sẽ dạy bảo chúng thật tốt, tuyệt đối không để anh hối hận bởi quyết định ngày hôm nay. Người đàn ông nâng mặt cô lên, khẽ nói, không cần nói với anh điều này, chẳng phải anh từng nói, chỉ cần em vui, em cần cái gì anh đều cho em. Lời nói cuối cùng mơ hồ trong nụ hôn nóng bỏng triền miên, Nguyễn Thiệu Nam vừa ôm Vị Hi liền động vào nơi bị thương, cô khẽ thở hổn hển, đau đến mức nhíu mày. Người đàn ông dừng lại, không dám khinh suất lần nữa, khẽ ôm cơ thể cô, ấy này nói, xin lỗi, đã nói sẽ không ức hiếp em nữa, kết quả lại. Đừng nói nữa, xét cho cùng em cũng có chỗ không đúng. Biết do anh đang tức giận, không nên dùng lời nói công kích anh. Thiệu Nam, em không biết sau khi anh rời nơi này, rốt cuộc đã gặp những chuyện gì. Nhưng em có thể cảm nhận được, trong lòng anh luôn ẩn giấu một luồng khí tàn bạo, cho dù khi đối diện với em, anh cũng không khống chế được. Cơ thể anh khẽ run, thấp giọng nói, Vị Hi, anh chưa từng muốn làm tổn thương em. Cô gật đầu, em hiểu, từ giây phút em quyết định ở bên anh, em đã biết, em sẽ chịu đựng điều gì bởi xuất thân và dòng họ mình không thể lựa chọn. Thiệu Nam, em chỉ muốn nói với anh, em yêu anh, từ năm 14 tuổi em đã yêu anh. Em yêu con người trước kia của anh, càng thương con người hiện tại của anh. Anh coi như đền bù cũng được, cái gì cũng đều được. Chỉ hy vọng anh nể tình em, có thể quên đi vết thương nhà họ Lục mang đến cho anh, em không quan tâm bản thân mình trở thành người bị giày vò ở giữa hai bên, nhưng em lo lắng cho anh. Lo anh sẽ càng đi càng xa, lo anh bị hận thù làm mở mắt, quên đi bản tính từng thiện lương của mình. Cô ngẩng mặt nhìn anh, ánh mắt cô chấp dường như muốn đem những lời phía sau khảm sâu vào đáy tim anh, em là người phụ nữ như vậy đấy, không thể chỉ sống vì anh, bởi sống không dễ dàng, chỉ dựa vào tình yêu thì không thể chống đỡ nổi toàn bộ gánh nặng của cuộc sống. Nhưng em có thể chết vì anh, điều này không cần hoài nghi. Chương 29, thành phố của những người phụ nữ trang điểm lộng lẫy. Đau khổ kéo dài, giống như ốc sên tràn đầy nhẫn mại di chuyển. Vui vẻ ngắn ngủi, giống như đôi thỏ vụt qua thảo nguyên mùa thu. Ngày hôm sau, khi ký tên, Nguyễn Thiệu Nam không đi, chỉ gọi Vương Đông Dương và vài vệ sĩ có kinh nghiệm dày dặn, dặn dò họ đi cùng Vị Hy đến văn phòng luật sư, bảo vệ cô an toàn, đồng thời xử lý công việc liên quan. Vị Hy biết anh không muốn gặp người nhà họ Lục, tránh bản thân đến lúc đó thay đổi. Quá trình chuyển giao tài sản diễn ra rất thuận lợi, chẳng qua hai bên ký tên vào một đầu giấy, tất cả những thứ vặt vãnh khác đều do luật sư toàn quyền đại diện. Lục Tử Tục ngồi trên xe lăn, không ngừng ho, chỉ vài hôm không gặp, ông ta đã trở nên tiểu tụy do căn bệnh dày vò. Nhìn thế nào cũng là bộ dạng gần đất xa trời, chắc đại hạn không còn xa. Vị Hy không nhìn ông ta, sau khi hai bên ký tên, hàn huyên với luật sư vài câu liền cùng xuống lầu. Ở cửa vốn nên mỗi người một ngả, nào ngờ Lục Tử Tục đột nhiên kéo tay Vị Hy, nước mắt đầm đìa nói, "Vị Hy, hai đứa trẻ đó sau này." Lời chưa nói xong, Vương Đông Dương ra hiệu một cái liền có vệ sĩ cao to chặn ông ta lại. Lục Tử Tục ngồi trên xe lăn thở hổn hển, cô bảo mẫu trẻ tuổi lấy thuốc cho ông ta uống mới dần dần thở được. Vị Hy không thể nhìn tiếp được tình cảnh này nữa liền nói với Vương Đông Dương, "Chúng ta đi thôi." Sau này, khi Như Phi nghe kể về cảnh tượng ngày hôm đó, cảm khái nói, "Hóa ra người tàn nhẫn nham hiểm, tội ác tày trời thế nào đi nữa, đến khi tiền bạc tiêu tan hết, bị cô lập hoàn toàn chẳng qua cũng chỉ là như vậy." Vị Hy thở dài, "Đều nói náo nhiệt đều vì lợi lộc mà đến, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi lộc mà đi." Lúc này mới biết hóa ra thế nhân hồ đồ. Dẫu rằng anh từng ngoài phong lẫm liệt, đến cuối cùng cũng chẳng qua chỉ là một nấm mồ đơn độc, một vốc đất vàng. Như Phi cười lạnh lùng, ông ta chí ít cũng chết yên lành, người đáng thương là những người bị ông ta hại, trở thành cô hồn dã quỷ cũng không có nơi khóc thương. Đúng rồi, mấy đứa con của những lao anh cầm thú của cậu làm thế nào? Mình muốn đưa chúng ra nước ngoài học, tìm môi trường tốt một chút, một nơi người hòa không bị bài xích. Nguyễn Thiệu Nam đồng ý ư? Anh ấy đã gật đầu từ lâu, mấy ngày nay còn đang giúp mình tìm trường học. Như Phi vuốt cằm tỏ ý khen ngợi, anh ta thật sự không tệ. Quay lưng lại với hận thù chồng chất nhiều thế, bây giờ còn có thể đối xử tử tế với con cháu của kẻ thù. Mình có thể hiểu cách nghĩ của cậu nhưng muốn anh ta hiểu có phần khó khăn, rốt cuộc lập trường khác nhau. Hơn nữa, không ai có thể bảo đảm hai đứa trẻ đó không thể trở thành Nguyễn Thiệu Nam thứ hai, bây giờ anh ta chẳng khác nào giữ lại cho bản thân một hậu hoàng ẩm. Anh ta không diệt cỏ tận gốc hoàn toàn là vì nể mặt cậu. Vị Hy gật đầu, thở dài nói, mình biết, vì thế mình nhất định phải xử lý việc nhà họ Lục cho tốt, dạy dỗ tốt hai đứa trẻ đó, không thể để lại cho anh ấy chút xíu hậu hoa nào. Nếu không, mình thực sự không còn mặt mũi gặp anh ấy. Cậu định giải quyết sản nghiệp nhà họ Lục như thế nào? Mình sẽ giữ lại căn nhà của nhà họ Lục, mẹ mình luôn thích chỗ đó, bà và Lục Tử Tục làm vợ chồng lâu như vậy, đó là thứ bà nên có. Những thứ khác, một phần mình cũng sẽ không động vào. Đợi hai đứa trẻ đó lớn lên, mình sẽ giao lại toàn bộ cho chúng. Như Phi nói, thực ra mình muốn nói với cậu không cần đưa toàn bộ cho chúng. Cậu cũng là con gái của Lục Tử Tục, đó cũng là thứ cậu nên được hưởng. Có điều mình biết, nói cũng vô dụng. Cậu hận Lục Tử Tục như vậy, sẽ không cần tài sản của ông ta, cho dù ông ta là cha ruột của cậu. Vị Hy cười, cậu hiểu là được. Hai người con dâu của nhà họ Lục cũng cùng đi với hai đứa trẻ à? Vị Hy thở dài, nghĩ tới điều này mình liền thấy tức giận, hai người phụ nữ đó diễn xong trò tình thân với Lục Tử Tục, thấy mình không thể giúp lại sợ liên lụy đến bản thân, vứt lại hai đứa trẻ rồi chạy một mình. Như Phi vô vô vai cô nói, nghĩ thoáng một chút đi, con người vốn ích kỷ, điểm này cậu nhìn thấy còn ít ở Lục Tử Tục sao? Nhớ tới chuyện năm xưa, Vị Hy cười lãnh đạm, ừ nhỉ, nhiều quá rồi, nếu nói về nhẫn tâm tuyệt tình, ai có thể sánh nổi với ông ta. Sau kỳ nghỉ Tết dài 7 ngày, ngày đầu tiên đi làm, tập đoàn Dịch Thiên liền công bố với bên ngoài, Dịch Thiên đã thành công trong việc thu mua Thái Hoàng. Trong chốc lát, mức độ náo nhiệt, xôn xao của dư luận tuyệt đối không kém quốc gia lớn nào đó thay tổng thống. Bởi ai nấy đều biết Thái Hoàng vốn đứng đầu trong giới tài chính, các hào kiệt trong giới đều trông vào nó. Tin tức này được đưa ra có nghĩa là từ nay về sau, Giang Sơn đã đổi chủ. Văn phòng, biệt thự của Nguyễn Thiệu Nam, hễ là nơi có thể tìm thấy anh, dòng người yết kiến chúc mừng ùn ùn kéo đến. Anh vốn là người thích yên tĩnh, hiện tại đương nhiên không chịu nổi phiền nhiễu. Thấy việc nhà họ Lục qua bao thay đổi cuối cùng cũng đã có kết cục, dứt khoát kéo theo Vị Hy, hai người cùng bay đi nghỉ ở thiên đường cuối cùng của chốn nhân gian. Có điều, nơi họ đi không phải Tạ Hỉ Tỷ của Nam Thái Bình Dương mà là vùng giáp danh giữa Vân Nam và Tứ Xuyên, thành phố cổ nổi tiếng nhất Trung Quốc Lệ Giang. Khi Nguyễn Thiệu Nam nghe nói Vị Hy muốn đi Lệ Giang, đã nhìn cô rất kỳ quái, gần quá, vẫn ở trong nước, có gì vui chứ? Vị Hy không đồng ý, vừa chuẩn bị hành lý vừa nói, chính vì trong nước mới vui, nước mình, địa phương mình, đồng bào mình, đây gọi là phù sa không lọt ra ruộng người ngoài. Vì sao nhất định phải ra nước ngoài, để người nước ngoài kiếm tiền của anh giàu lắm à? Người đàn ông quả thật dở khóc dở cười, sau đó anh nói với cô, không phải em thực sự tiết kiệm tiền cho anh chứ? Vậy không cần. Hơn nữa thủ tục của chúng ta đều xong rồi, không đi rất đáng tiếc. Đương nhiên không phải, em nghe bạn em nói, nơi đó là thành phố của tình yêu. Biết đâu em có thể gặp một người đẹp trai hơn anh, dịu dàng hơn anh, còn là anh chàng đẹp trai giàu có hơn anh. Tới lúc ấy, em sẽ đá anh, kệ anh khóc một mình. Nhà đầu chết tiệt. Nguyễn Thiệu Nam tức tối dùng cánh tay thít của cô, chẳng trách người ta nói phụ nữ không thể cưng chiều. Động một tí là uy hiếp anh, càng ngày càng coi trời bằng vung. Họ ngồi chuyến bay buổi chiều, lúc chạm vạng hạ cánh ở sân bay Lệ Giang. Khi hai người kéo hành lý vào cổ thành đã là lúc lên đèn. Toàn bộ thành phố được bao phủ bởi biển đèn màu cam, những căn nhà nhỏ kiểu nạp tây một màu tường trắng ngói đen, mái con cửa gỗ. Dưới mái hiên của từng nhà đều treo đèn lồng giấy màu đỏ, giống như thời gian quay ngược trở lại, mang theo giai điệu cổ xưa. Trên đường nơi nào cũng có thể bắt gặp những con người ăn mặc đẹp đẽ, vẻ mặt nhàn nhã, đi hàng hai hàng ba, người đẹp lượm lượm, nhìn đến hoa mắt, không biết ai là cảnh đẹp của ai. Nguyễn Thiệu Nam không nén được than thở, chẳng trách em nhất định phải tới nơi này, hóa ra đây là thành phố phụ nữ, nhiều cô gái trang điểm xinh đẹp như vậy. Họ ở trong thành phố vài ngày, đi dạo khắp các con phố, giết thời gian trong quán rượu, thả đèn hoa đăng, ăn món lẩu thịt dê rừng và thịt sườn sấy khô, đi gần hết nội thành, thế là nghĩ tới việc đi thăm khu du lịch xung quanh. Nguyễn Thiệu Nam vốn muốn thuê xe đi, nhưng bị Hy nói, chỉ hai chúng ta thì buồn lắm, hoàn toàn không cảm nhận được niềm vui đi du lịch. Những cảnh sắc tự nhiên phải đi cùng những khách du lịch chung chí hướng, cùng du lịch bình dân mới có ý nghĩa. Nguyễn Thiệu Nam không lay chuyển được cô, đành đồng ý, thế là họ liên hệ với một anh cả rất nổi tiếng ở địa phương về xe cộ, quyết định đi xe của anh ta. Người anh cả này tên Thẩm Vĩ, tài xế bậc nhất ở Lệ Giang, đã chạy hơn chục năm con đường này, đưa tiễn vô số khách từ Bắc đến Nam, kinh nghiệm phong phú, nhân duyên cực tốt. Đừng thấy vóc dáng anh ta lực lưỡng, vẻ mặt hung dữ nhưng lại là người rất tỉ mỉ chu đáo, đối xử bình đẳng với toàn bộ mấy chục khách du lịch trên xe, cho dù là nam hay nữ, ai cũng quan tâm chăm sóc cẩn thận. Vị Hy rất hợp với anh ta, luôn thích quấn lấy anh ta, bắt anh ta kể chuyện xót xa của kiếp sống phu xe bao năm, nghe đến nỗi cô không ngừng cảm thán, bội phục. Mọi người nghe tôi nói, sáng nay ngủ dậy, tâm trạng tôi vô cùng kích động. Thấy mọi người vui vẻ, thực ra trong lòng tôi. Đây là lời mạo đầu anh cả Thẩm nói hàng sáng, giọng Phúc Kiến, lời nói rườm rà, luôn thích kéo dài âm cuối của chữ cuối cùng, ngữ khí làm bộ làm tịch, thường khiến người ta nhớ tới đối thoại trong phim của Châu Tinh Trì. Vị Hy ngồi phía sau bịt miệng cười trộm, cầm máy ảnh, điều chỉnh góc máy, bắt đầu chụp lén. Nguyễn Thiệu Nam ngồi bên cạnh, đẩy cô một cái, em làm gì vậy? Xuyệt. Vị Hy giơ ngón tay lên miệng anh, thì thầm nói, chụp anh ấy. Sau này chúng ta mời anh ấy ăn cơm, anh ấy nếu dám không đến, chúng ta liền đưa lên mạng, phơi ra nội tình bên trong của anh ta. Nguyễn Thiệu Nam bị cô chọc cho bật cười, nhéo mặt cô, trách, cô nhỏ này, em xấu xa nhỉ, coi chừng sau này gặp báo ứng. Mấy ngày sau, họ được chiêm ngưỡng Mai Lý Tuyết Sơn trắng lệ, chiêm ngưỡng chùa Đồng Trúc Lâm Linh Tiêng, đi bộ lên hồ Khiêu Hiệp một cao và hiểm, cưỡi ngựa tham quan thôn Vũ Bộc xinh đẹp. Một hồ Khiêu Hiệp, khe sâu nhất của Trung Quốc, là một phần của Tam Giang Tịnh Lưu đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Còn ngồi 8 tiếng đồng hồ trên ô tô, đến gần hồ Lô cô được mệnh danh nữ nhi quốc cuối cùng. Họ treo thuyền trên hồ, người phụ nữ lái thuyền hát bài hát sơn ca một mạc, mặt hồ như giải mức táo vàng, nước hồ trong vắt, xanh lục, tươi non đáng yêu. Trạm cuối cùng, họ tới Sảng Di La có tiếng nhân gian trên trời. Đứng trên thảm cỏ của cao nguyên Sảng Di La, ngắm mây ngũ sắc ngập trời, nhuộm tầng tầng lớp lớp lên khe hẹp giữa núi và sông, khoảng cách giữa con người và bầu trời trở nên rất gần, như hợp thành một trong nháy mắt. Anh thầm than thở, đáng tiếc, các bạn đến không đúng lúc. Tháng 7, tháng 8, thảm cỏ nơi đây mới đẹp nhất, hoa du mạch và nóng, hoa khoai tây màu tím, trải dài ngút mắt. Tới tháng 10, khắp núi đều là hoa lang độc, đỏ như máu, thật hiếm có cảnh sắc như vậy. Nghe anh ta nói thế, vị Hy thầm hối hận trong lòng, nuối tiếc nói, chúng ta nên đổi khi khác đến đây, đã bỏ lỡ cảnh đẹp vô cùng của nhân gian, thật đáng tiếc. Nguyễn Thiệu Nam cười, nha đồng đốc, nếu em thích, sau này chúng ta lại đến nữa là được. Cảnh đẹp ở đây, nó không chạy mất đâu, không cần cảm thấy tiếc nuối. Sau khi trở về từ Sảng Di La, kỳ nghỉ dài của họ cũng kết thúc. Nguyễn Thiệu Nam đặt vé về, họ mang theo vài túi lớn đồ lưu niệm mua ở cổ thành, thu hoạch khá lớn. Đau khổ kéo dài, giống như ốc sên tràn đầy nhẫn mại di chuyển. Vui vẻ ngắn ngủi, giống như đôi thỏ vụt qua thảo nguyên mùa thu. Vị Hy nhớ mang máng đây là câu thơ nữ anh hùng bắn tia của Liên bang Xô Viết thời kỳ Thế chiến thứ hai thích nhất. Không biết vì sao khi ngồi trên máy bay cô lại nhớ đến câu thơ này. Cô quay mặt nhìn Nguyễn Thiệu Nam đang chuyên tâm làm việc. Anh lại trở thành một con người khác, hôm qua giống như đứa trẻ cười vô tư, hôm nay lại trở về là một con manh thú được đúc từ xi măng cốt thép, quái vật ăn thịt của tiền bạc và vật chất. Có lúc cô thực sự rất khâm phục anh, trong chớp mắt có thể thay đổi nhanh như vậy, triệt để như vậy. Khó trách anh có thể đứng đầu chuỗi tuần hoàn thức ăn, không phải không có lý do. Đúng rồi, khi nào em khai giảng? Người đàn ông tranh thủ thời gian uống cà phê hỏi cô. Tháng 3 ạ. Nguyễn Thiệu Nam gật đầu, ngày 28 tháng này. Là sinh nhật anh. Vị Hy tiếp lời, em nhất định sẽ dành tất cả thời gian ngày hôm đó, chuyên tâm chờ đợi anh tuyên gọi, anh Nguyễn. Nguyễn Thiệu Nam cười, xoa mặt cô, bao năm rồi anh không có một buổi sinh nhật ra hồn, lần này nhất định phải chúc mừng thật tử tế. Anh muốn quà gì? Anh ghé lại gần, cắn lên hai cô, giọng nói ám muội, biết rõ còn cố ý hỏi. Sau khi xuống máy bay, Nguyễn Thiệu Nam đi thẳng tới công ty. Vị Hy trở về biệt thự. Hành lý của hai người đều đã sắp xếp xong, mang theo quà cho Như Phi, không màng nghỉ ngơi liền tới chỗ cô ấy. Cậu chắc cậu không đem cả Lệ Giang về chứ? Như Phi nhìn đống quà chất như núi, không nén được hỏi cô. Ôi, thấy gì thích thì mua một chút, không biết sao lại chất đống nhiều như vậy. Vị Hy cũng hối hận với sự xa xỉ của mình. Như Phi bắt đầu mở quà, vừa mở vừa hỏi, sao? Bên đó vui không? Vị Hy nằm trên giường nhớ lại, nhân gian trên trời, đẹp không sao tả xiết. Đột nhiên cô nhớ ra gì đó, bật dậy nói, mình phải đi đây, 28 là sinh nhật anh ấy. Phải chuẩn bị quà cho anh ấy. Như Phi xì một tiếng, anh ta chẳng thiếu cái gì, còn cần cậu tặng ư? Sao như nhau được? Trước đây anh ấy đều tự tặng quà cho mình, bây giờ mình nghĩ đến liền cảm thấy anh ấy rất đáng thương. Như Phi cầm chiếc váy chim công màu xanh lên nhìn vào gương, hỏi, vậy đã nghĩ ra mua quà gì chưa? Nói tới đây, vẻ mặt vị Hy đầy lo lắng, trước khi chúng mình đi du lịch, anh ấy rất thích một mẫu bật lửa sao thổ của vị vần mẹ tuốt. Anh ấy nói trước đây luôn muốn mua, đáng tiếc khi đó màu bạc mà anh ấy thích lại hết hàng. Mình vừa gọi điện cho chủ cửa hàng, ông ta nói đã có, bảo mình tốt nhất hôm nay đến lấy, màu đó vô cùng đắt khách, ông ta không thể giữ lại lâu. Như phi lẻ lưới, sao thứ mà vị nhà cậu thích đều là loại số lượng có hạn vậy? Chiếc bật lửa đó toàn thế giới mới sản xuất 500 cái, trên mạng đã nương đến hơn 2 vạn rồi, giá bên ngoài chỉ sợ còn cao hơn nhỉ. Tự cậu mua nổi không? Mấy hôm trước sửa tranh cũng kiếm được ít tiền, đáng tiếc vẫn còn thiếu 1.000. Như phi lại lấy chiếc vòng cổ đá màu ngọc lam, phối hợp với chiếc váy rất hợp, dù sao cũng thiếu 1.000, cậu lấy từ chỗ khác, anh ta cũng không biết. Trời biết đất biết, mình biết cậu biết. Ai bảo không có người nào biết. Như phi quyết định cho cô, hoặc tặng thứ khác đi, chỉ cần là đồ cậu tặng, anh ta đều sẽ thích. Đương nhiên anh ấy sẽ thích, nhưng đó không phải là thứ anh ấy muốn có nhất. Anh ấy luôn cho mình thứ tốt nhất, mình đương nhiên cũng muốn làm như vậy đối với anh ấy. Như phi thật phục cô, bà cô ạ, vậy cậu nói làm thế nào? Thực ra, có một cách. Vị Hy định nói lại thôi. Cách gì? Vị Hy liếc cô một cái, không nói với cậu. Mình đi đây, những thứ đó đều là của cậu cả, từ từ mở ra đi nhé. Như phi mặc chiếc váy chim công xoay một vòng trước gương, rất mãn nguyện, làm mặt quỷ với cái lưng của vị Hy, không nói thì thôi, đồ thấy sắc quên bạn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, lộ rõ trận tướng. Nguyễn Thiệu Nam nhặt di động lên, nhìn gương mặt trắng bệnh của vị Hy, chậm rãi nói với người trong ống nghe, cô ấy đã biết rồi, cô không cần cứ gọi tới nữa. Buổi tối khi Nguyễn Thiệu Nam tan làm trở về, nghe người giúp việc nói vị Hy đang học làm cơm với Thím Vương trong bếp, không kìm được qua nhìn cô, thấy cô đang pha nước tương, liền cười nói, Thím Vương, tốt nhất Thím đừng để cô ấy đụng vào đồ của Thím, cẩn thận cô ấy đem mấy thứ nước tương bảo bối của Thím hòa thành màu vẽ hết. Vị Hy tức tối quay đầu lại đánh anh, bị anh túm được, túi đầu hôn một cái. Hừm, hai đứa nhỏ này ra ngoài đùa đi, đừng làm loạn ở đây nữa. Thế là, hai kẻ không làm ăn đàng hoàng bị Thím Vương cầm sẻn đuổi ra ngoài. Vị Hy oán trách anh, đều tại anh, hại em bái sư không thành. Sau này còn nói em không biết làm cơm nữa, không ai thèm để ý đến anh. Nguyễn Thiệu Nam cười nói, sẽ không đâu, có thứ này cho em xem. Nói xong liền kéo tay cô lên lầu. Ái, vị Hy khẽ vùng đấy. Nguyễn Thiệu Nam nhìn cô, cánh tay em bị sao vậy? Vị Hy rút tay lại, xoa xoa, không sao, có thể do hôm nay sách đổ nên hơi đau. Không nghiêm trọng đâu, mấy hôm nữa là khỏi ấy mà. Nguyễn Thiệu Nam véo cằm cô, cười nói, đồ làm bằng giấy. Hai người bước vào thư phòng, Nguyễn Thiệu Nam lấy ra một tập giấy tờ đưa cho cô, trước khi chúng ta đi du lịch, chẳng phải em đã chọn một trường nội trú của Canada cho hai đứa trẻ ư? Đơn xin nhập học đã được thông qua, em ký tên trên mấy giấy tờ này là có thể làm thủ tục nhập học. Nhanh như vậy ư? Em tưởng phải đợi rất lâu. Vị Hy cầm tập giấy tờ lên xem, đều là tiếng Anh. Cô đại khái xem qua một chút, trong đó có giấy đồng ý cho nhập học của trường, những thứ khác đều là các giấy tờ chứng minh tài sản và chứng minh người giám hộ không phạm tội mà bên nhập cảnh cần. Nguyễn Thiệu Nam nói, anh nhờ người làm, không sắp xếp tốt cho chúng, em sẽ không yên tâm, anh cũng không thoải mái, đưa đi sớm cho xong. Vị Hy đương nhiên hiểu tâm tư anh. Người đàn ông này miệng nói việc xưa không tính, chỉ sợ rốt cuộc lại khó yên lòng. Sớm đưa hai đứa trẻ này đi để anh khuất mắt trông coi. Cô kiễm chân lên hôn anh, cảm ơn anh. Nguyễn Thiệu Nam kéo ghế cho cô, dặn dò, ngồi xuống từ từ xem, đừng sốt ruột. Tiếng Anh của vị Hy không tốt lắm, đặc biệt là trong đó còn có rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành, đọc vô cùng chảy chật, có vài nội dung nếu không có người chuyên nghiệp chỉ cho, cô căn bản không hiểu. Lại đúng lúc này, Thí Vương đứng ở cửa bảo họ cơm đã xong, còn làm món bông tuyết uyên ương và món cá mẹ hình con sóc mà vị Hy thích nhất. Bà không nói còn đỡ, vừa nói vị Hy liền cảm thấy bụng đói cồn cào, liếc liếc Nguyễn Thiệu Nam đang chuyên tâm làm việc trước máy tính, cô hỏi anh xem qua những giấy tờ này rồi phải không? Nguyễn Thiệu Nam không dư hơi để ý cô, chỉ gật đầu, ừ, anh đã xem rồi. Vậy thì được rồi. Nói xong cô liền cầm bút lên, lần lượt ký tên mình lên đó. Nguyễn Thiệu Nam thấy thế lắc đầu, nha đồng đốc, giấy tờ không được ký như vậy. Sau này em đừng thế, nếu không bị người ta bán đi cũng không biết. Vị Hy thẻ lười ra với anh, vậy anh mua em về lại là được mà, nhỉ? Cô khiến người đàn ông dở khóc dở cười, kéo cô lên, méo mũi cô, cũng không biết kiếp trước rốt cuộc trong chúng ta ai nợ ai. Đi thôi, con mèo tham ăn, chúng ta xuống lầu ăn cơm. Sáng hôm sau, vị Hy dậy rất sớm, cùng Thím Vương chuẩn bị bữa sáng. Sau khi Nguyễn Thiệu Nam ăn xong, ôm hôn cô rồi đi làm. Vị Hy ăn sáng xong, tìm ra bức tranh sự phẫn nộ của thiên sứ lần trước vẽ, định dùng máy ảnh chụp lại, lưu trong máy tính. Cô mở máy tính, chuyển bức ảnh vào. Thuận tiện sắp xếp những bức ảnh họ chụp ở Lệ Giang, vừa xem vừa cười, hai người thẻ lươi trước tấm kính trong một cửa hàng khăn choàng màu sắc đa dạng, giống như hai đứa trẻ chưa lớn, nhìn rõ đốc. Cô chọn ra vài bức đẹp nhất, dùng phần mềm tạo thành album ảnh điện tử, thêm nhạc, định cho anh xem sau khi Thiệu Nam tan làm. Ai ngờ file hơi nặng, máy tính đột nhiên tắt ngóm. Cô sờ mó hồi lâu mới hồi phục lại bình thường, bất giác mở ra một bức thư điện tử trên desktop, nội dung đều bằng tiếng Anh. Vị Hy vô tình liếc một cái lại nhìn thấy chủ đề bức thư là thư từ chối đơn xin nhập học. Cô thất kinh trong lòng, đọc kỹ nội dung bức thư, cuối cùng chắc chắn đây đích thực do trưởng nội trú trẻ em bên Canada gửi sang. Đầu vị Hy trống rỗng, dần dần có một cảm giác sợ hãi không thể nói rõ lan tỏa toàn thân. Cô cầm điện thoại lên gọi vào di động của Nguyễn Thiệu Nam nhưng kết quả anh tắt máy. Trong lòng cô càng hoảng. Gọi điện cho ông Đông Dương, anh ta nói, anh Nguyễn đang họp, cô Lục có việc gì không? Họp đương nhiên phải tắt máy, vị Hy hơi tĩnh tâm lại một chút rồi nói, cũng không có việc gì, đợi anh Nguyễn họp xong, nhờ anh bảo anh ấy gọi điện cho tôi. Vị Hy đặt điện thoại xuống, nhìn bức thư một lần nữa, chú ý đến thời điểm từ chối, là trước khi đi du lịch. Đoán có lẽ là lần đầu xin không thành công, anh lại xin lần nữa, nhưng chưa kể cho cô. Nghĩ như vậy liền cảm thấy bản thân quả thực thần hồn nát thần tính, không nén được cười bản thân mình quá đa nghi. Cả một buổi sáng qua đi như vậy, vị Hy luôn đợi điện thoại của Thiệu Nam nhưng không thấy. Ăn xong bữa trưa, cô không biết làm thế nào, có chút bất an. Muốn gọi điện cho anh nhưng lại sợ quấy rầy anh làm việc, khiến anh cảm thấy mình giống như bà chủ gia đình thiếu hiểu biết, đa nghi như Tào Tháo. Cô đành nhẫn nhịn. Cả một buổi chiều, vị Hy đứng ngồi không yên, trái tim lúc lên lúc xuống, lúc nhẹ nhõm lúc căng thẳng. Nghĩ mãi mà không biết làm thế nào mới ổn. Khó khăn lắm mới đợi được đến tối, thư ký của Nguyễn Thiệu Nam vừa gọi điện tới nói buổi tối anh ấy có tiệc chiêu đãi không về ăn cơm. Người nhận điện là Thí Vương, thấy vẻ thất vọng của vị Hy, Thí Vương an ủi cô, đàn ông mà, việc lớn quan trọng, đừng để trong lòng. Cả đêm vị Hy ngủ một cách bất an, mơ một giấc mơ kỳ lạ, hỗn độn. Lúc là gương mặt xinh đẹp nhưng tuyệt vọng của mẹ, lúc lại là vẻ mặt vàng vọt của Lục Tử Tục lần cuối nhìn cô ở văn phòng luật sư như nhìn chiếc phao cứu mạng, sau đó là đôi mắt to vô tội của hai đứa trẻ, cuối cùng dừng lại ở nụ cười khó hiểu khẽ nhếch lên trên đôi môi mỏng đẹp đẽ của Nguyễn Thiệu Nam. Cô tỉnh mấy lần sau đó lại chìm vào trong giấc mộng. Trong mơ dường như có người trở về, song rốt cuộc chỉ là giấc mơ. Không ai gọi cô dậy, cũng không ai về ôm cô. Tới quá nửa đêm, một mình cô nằm co ro trên chiếc giường lạnh lẽo, mơ màng, vô tri vô giác. Cuối cùng đến sáng ngày hôm sau, một mình tỉnh giấc, gối bên cạnh phẳng phiu, chăn lạnh lẽo, không có người trở về. Vị Hy quả thật không nén được liền gọi điện cho anh nhưng anh vẫn tắt máy. Cô lại gọi cho thư ký của anh, thư ký hỏi tên cô, vài phút sau nói cho cô biết anh Nguyễn hôm nay không đi làm. Vị Hy phát hiện có gì đó bắt đầu không ổn. Cô mở cửa thư phòng, mở máy tính của anh, phát hiện trong đó ngoài mấy bức ảnh, album ảnh điện tử cô làm, bức thư bằng tiếng Anh, không còn gì khác. Anh đã chuyển đi tất cả các giấy tờ, đó đều là những thứ bình thường anh sử dụng trong công việc, vậy nghĩa là sao? Cô dứt khoát mở tất cả các ngăn kéo và tủ, lật đổ trong đó ra. Tim cô như gõ trống, thở gấp gáp, phát hiện bản thân dường như càng lúc càng tới gần chân tướng càng lúc càng sợ hãi. Trong hoảng loạn, cô làm rớt một đống ảnh trong ngăn kéo, chúng rơi như bông tuyết trên thảm. Cô nhặt từng tấm lên, sau đó cô như một pho tượng trắng bệnh, bị đồng cứng trong khoảnh khắc này. Cả tập ảnh đều là ảnh của Nguyễn Thiệu Nam và một người phụ nữ khác. Người phụ nữ ấy chính là Quốc Vịnh Lăng cô từng gặp ở bệnh viện. Bức ảnh hiện rõ thời gian, chụp từ 2 năm trước, bối cảnh cũng là những nơi xa xôi, Ấn Độ, Singapore, Việt Nam, Thái Lan. Hóa ra, họ đã bên nhau rất lâu rồi. Vậy vì sao anh lại muốn đến tìm cô? Đáp án sắp hiện ra rồi. Hai tay vị Hy run run, lại lật những đồ khác của anh, nếu như cô đoán đúng, vậy nhất định sẽ còn để lại manh mối. Cô lại tìm ra vài hóa đơn ngân hàng đều là quần áo và trang sức, giá cả rất đắt, nhìn thời gian chính là thời kỳ họ chiến tranh lạnh. Cô ngồi tê liệt trên nền đất. Mọi thứ trước mắt giống như một cơn ác mộng không cách nào tỉnh dậy, nhưng người trong mộng vẫn hồ đồ vô tri. Từng giọt nước mắt rơi trên tấm ảnh và tờ hóa đơn, cô chẳng biết một thứ gì. Thời gian qua, những lời họ từng nói, những việc từng làm, gương mặt tươi cười mãn nguyện như đứa trẻ của anh, biểu hiện xấu hổ đỏ mặt của anh, lời nói chót lưỡi đầu môi, cái ôm mạnh mẽ của anh, cơ hồ khiến cô xúc động. Tất cả lại quay trở lại, xuất hiện trước mắt cô. Rốt cuộc cái gì là thật? Cái gì là giả? Vì sao đến tận hôm nay, điều cô nhìn thấy lại đều không phải là toàn bộ con người anh? Lừa cô như vậy, anh rốt cuộc muốn làm gì? Điện thoại reo hồi lâu, cô mới định thần, ngơ ngẩn nhận máy. Vị Hy. Là giọng của Nguyễn Thiệu Nam. Nước mắt Vị Hy đột nhiên rơi xuống như dòng nước lũ cuộn trào. Xin lỗi, tối qua anh có tiệc chiêu đãi, uống quá vài cốc liền ngủ ở khách sạn. Bây giờ mới tỉnh, em không trách anh chứ? Vị Hy cố nén cơn nghẹn ngào, nói một cách khó khăn, không có. Người bên kia dường như thở phào nhẹ nhõm, giọng nói nhẹ nhàng, buổi trưa ăn cơm nhé, anh về đón em. Được. Sau khi đặt điện thoại xuống, cô xếp những tấm ảnh và hóa đơn vào túi, đặt vào trong túi sách của mình. Rồi đi tắm, thay bộ quần áo. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa xong, xe của Nguyễn Thiệu Nam cũng đến trước cửa biệt thự. Vị Hy cầm túi ngồi vào trong xe, Nguyễn Thiệu Nam giống như chiếc túi xuống hôn cô. Vị Hy khẽ vùng ra, anh liền cười lùi lại. Trên đường hai người đều im lặng, trong lòng Vị Hy giống như có một con mèo đang cào, cảm thấy khó chịu như bị tra tấn. Đống chốc đã tới nơi dùng cơm, là quán ăn Dương Châu lần đầu tiên họ đến. Buổi trưa người không đông, vẫn là một phòng riêng. Nguyễn Thiệu Nam gọi vài món nhỏ, lại kêu người pha ấm trà hoa nhài, thơm lừng cả căn phòng. Tiếng đàn tranh vẫn reo rắt xa xôi, giống như giang nam đích thực, nơi đây không có gì thay đổi. Hôm nay sao im lặng vậy? Không phải em giận thật đấy chứ? Nguyễn Thiệu Nam đẩy cốc trà tới trước mặt cô, thấy cô không muốn uống liền tự mình bưng cốc trà lên. Tim Vị Hy đập thình thình, như thể cô mới là kẻ nói dối. Cô cố gắng bình tĩnh lại, sau đó lấy tập ảnh trong túi ra, đặt lên bàn, nhìn phản ứng của anh. Nguyễn Thiệu Nam không hiểu lý do, cầm lên mở ra xem, lập tức bật cười, sao cả đoạn đường đều xị mặt như vậy, hóa ra là vì cái này, anh có thể giải thích. Trái tim đang treo lơ lửng của Vị Hy mới khẽ rớt xuống, vừa định mở miệng, điện thoại liền reo, là Như Phi gọi tới. Vị Hy, cậu xem tin tức buổi chiều chưa? Vị Hy không tập trung, Như Phi, mình và Thiệu Nam đang nói chuyện, lát nữa cậu. Hai đứa trẻ nhà họ Lục tối qua bị người ta siết chết rồi, thi thể vứt ở trước cửa nhà họ Lục. Vị Hy đột nhiên trợn mắt, cầm điện thoại, kinh sợ nhìn người đàn ông đối diện. Nhưng người đàn ông đó không nhìn cô, thờ ơ uống trà, lơ đãng nhìn cây ngọc lan cao to ngoài cửa sổ. Cảnh sát nghi ngờ là bắt cóc tống tiền, nhưng nhà họ Lục không còn tiền để trả tiền chuộc, vì vậy bọn cướp giết con tin. Cha cậu nghe xong liền phát điên, nhảy từ tòa nhà bệnh viện xuống, đã chết rồi. Điện thoại rớt xuống đất, nhưng không bị hỏng, giọng nói của Như Phi vẫn vọng ra từ ống nghe, chấn động không gian nhỏ hẹp. Vĩ Hy, cậu sao rồi? Cậu còn đó không? Nguyễn Thiệu Nam không người nhặt nó lên, nét mặt tươi cười vui vẻ nhìn gương mặt trắng bệnh của Vĩ Hy, chậm rãi nói với người trong ống nghe, cô ấy đã biết rồi, cô không cần cứ gọi tới nữa. Chương 31, em cảm thấy em đáng không? Tôi tốn nhiều thời gian, tiền bạc và tinh thần và thể lực như vậy bên em cho rằng tôi muốn cái gì? Cơ thể em? Hay tình cảm của em? Em cảm thấy em đáng không? Anh làm ư? Nguyễn Thiệu Nam dựa lưng ra ghế, mười ngón tay thon dài đan vào nhau, thong dong nhàn nhã nhìn cô, em hy vọng anh nói phải hay không phải? Em muốn nghe lời nói thật. Nguyễn Thiệu Nam cười, đương nhiên không phải, sao em có thể nghĩ như vậy? Có nhớ anh đã từng nói với em, xã hội thượng lưu có một nguyên tắc chính là vĩnh viễn đừng để tay mình nhuốm máu, đến mùi tanh cũng không thể có. Anh đương nhiên sẽ không tự làm những việc như vậy, chỉ cần tìm người thích hợp, đưa ra tin tức trên kênh đặc biệt, tự nhiên sẽ có người liều mạng vì tiền. Còn lại, chỉ cần ngồi xem kịch là được rồi. Hà tất tự mình động thủ. Môi Vị Hy run run, xảy ra chuyện lớn như vậy, tại sao người nhà họ Lục không tìm em? Có lẽ từng tìm nhưng khi đó chúng ta đang ở Lệ Giang. Anh sợ họ sẽ quấy rầy em liền cài đặt chế độ từ chối cuộc gọi của nhà họ Lục trong di động của em. Anh nghĩ chắc em sẽ không trách anh, có phải không? Trước mắt Vị Hy tối đen, một hồi lâu sau mới tỉnh lại, lên tiếng một cách khó khăn, vì sao? Anh từng đồng ý với em. Nguyễn Thiệu Nam bật cười khanh khách, đôi mắt đen đẹp đẽ nhìn cô như đang đọc một câu chuyện cười, em cho rằng em là ai? Cái gì? Em thực sự cho rằng tôi có thể từ bỏ báo thù vì em? Bỏ qua nhà họ Lục các người, còn đưa con cháu Lục tử tục ra nước ngoài học ư? Ha ha. Anh không nén được mà bật cười. Em sẽ không thực sự coi mình là Vương Chiêu Quân đây chứ? Lẽ nào từ đầu đến cuối em đều không nhìn ra tôi đang lợi dụng em? Anh nhìn bức ảnh trên bàn, lại cười, xem ra em thực sự không nhìn ra, lại còn cầm những bức ảnh này chạy tới tìm tôi vấn tội. Nói xong liền thuận tay cầm một tấm lên, chỉ cô gái xinh đẹp trong đó, cô ấy mới là vị hôn thê của tôi, chúng tôi đã đính hôn được 2 năm rồi. Có điều, em không cần đau lòng, em không bị coi là kẻ thứ ba bởi tôi chưa từng yêu em. Cô sững sờ nhìn anh nói gì? Anh đứng lên, vén lọn tóc rối bên má cô. Tàn nhẫn nhấn mạnh rõ ràng từng chữ tôi nói, tôi chưa từng yêu em. Đòn tấn công liên hồi khiến hồn vía cô tan tác, cô như một con ngốc, lặp lại lời anh nói anh chưa từng yêu em. Em nghĩ kỹ mà xem, những ngày qua tôi có từng nói với em 3 chữ tôi yêu em không? Là em cho rằng tôi đang yêu em đấy chứ? Đúng là một cô gái nhỏ, đàn ông đối xử với em tốt một chút em liền tưởng thật. Em không ngốc, chỉ ngu xuẩn thôi. Em đã quên rồi ư? Tôi là một thương nhân, tôi theo đuổi vật có giá trị, chỉ cảm thấy hứng thú đối với thương phẩm có giá trị. Tôi tốn nhiều thời gian, tiền bạc, tinh thần và thể lực như vậy bên em cho rằng tôi muốn cái gì? Anh đánh giá cô từ trên xuống dưới như xem một món hàng, cười nói, cơ thể em? Hay tình cảm của em? Em cảm thấy em đáng không? Em thực sự cho rằng tôi vẫn nhớ đến vài câu nói đùa thời nhỏ ư? Tôi tìm em chỉ vì một lý do. Vì tôi họ Lục. Toàn thân cô run rẩy, tự mình nói ra đáp án đương nhiên đó. Từ khi anh gặp tôi ở Tuyệt Sắc Kinh Thành, từ đầu đến cuối đều là màn kịch anh bố trí. Anh giả bộ khiến tất cả mọi người đều cho rằng anh yêu tôi, người nhà họ Lục đương nhiên sẽ tìm đến tôi. Còn anh lợi dụng tôi lừa sạch toàn bộ tiền bạc của nhà họ Lục. Giấy tờ hôm đó tôi ký chắc kẹp thỏa thuận chuyển giao tài sản, tôi đã chuyển toàn bộ tài sản còn lại của nhà họ Lục cho anh. Anh Nguyễn, tôi nói đúng không? Nguyễn Thiệu Nam chỉ cười, dù gì cũng lớn lên ở nhà họ Lục, vẫn chưa đến nỗi hết thuốc chữa. Thực ra, hôm đó tôi đã nhắc nhở em, nhìn kỹ một chút, đừng tự bán mình mà em không nghe. Đúng, hôm đó quả thật anh từng nói, do cô bị quỷ ám. Cô đột nhiên nghĩ nếu đập tan cái đầu mình ra, móc cạn tâm tư, cô cũng không nghĩ ra, anh có thể lừa gạt, lợi dụng cô như vậy. Cô là một con ngốc từ đầu đến cuối, bị anh lừa trò quay như trong chóng. Ngụ kế nham hiểm đến vậy. Suy nghĩ lắt léo thế này. Lòng dạ hiểm ác thế này. Cô thực sự nghi ngờ anh và Nguyễn Thiệu Nam mà cô quen hồi nhỏ rốt cuộc có phải cùng là một người. Anh từng đồng ý, tuyệt đối sẽ không làm hại cô. Nhưng đến lời thề cũng đều là giả, cuối cùng anh có gì là thật đây. Từng giọt nước mắt của Vị Hy rơi xuống, cô cắn chặt môi mình, nói bản thân không được khóc. Không được khóc. Khóc có tác dụng gì? Nhưng nước mắt vẫn không thể khống chế nổi, đến một giọt cũng không kìm nén được. Cô dùng ngón tay chùi nước mắt, nghẹn ngào nói, anh đã thắng, món tiền đó đối với tôi mà nói căn bản chẳng là gì. Cho dù không có tôi, anh cũng nắm chắc phần thắng. Vì sao còn phải lợi dụng tôi? Anh nâng cằm cô lên, khét lời, vì tôi xấu xa, tôi thích nhìn dáng vẻ tràn đầy hy vọng, sau đó tuyệt vọng của người khác. Em không cần nhìn tôi như vậy, phải trách cha em, ông ta không kể cho các người nghe công lao vĩ đại năm xưa của mình ư. Vị Hy không nén nổi rét run cầm cập, anh cười lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén tựa như dụng cụ trà tấn, tôi đã nói rồi, có phải không? Tuy em luôn rất cẩn thận trước mặt tôi, chưa bao giờ nói nhiều hơn một câu. Nhưng tôi biết em đều biết rõ tất cả mọi thứ xảy ra năm đó. Ông ta hợp tác làm ăn với cha tôi, không những lừa sạch tất cả tài sản của ông, còn khiến ông nợ nần chồng chất, lại dụ dỗ cho ông vay nặng lãi. Khi cha tôi đi vào con đường cùng, ông ta còn lấy việc trả tiền giúp ông làm điều kiện, chiếm đoạt công ty của ông. Cuối cùng, lúc cha tôi tràn đầy kỳ vọng vào người bạn tốt là ông ta có thể giúp ông trải qua cửa ải khó khăn, ông ta lại ép ông nhảy lầu. Lẽ nào em không cảm thấy, tất cả mọi thứ xảy ra với nhà họ Lục ngày hôm nay giống như năm xưa ư? Vị Hy đột nhiên mở to đôi mắt, Nguyễn Thiệu Nam kéo cánh tay cô, gương mặt hung ác dữ tợn đến mức gần như biến dạng, không sai. Tôi học từ cha em, ông ta thực sự là một người thầy tốt, tôi mới là học sinh xuất sắc nhất của ông ta, tôi học còn tốt hơn, triệt để hơn bất cứ người con nào trong nhà họ Lục các người. Năm đó, tôi và mẹ nhìn thi thể vỡ nát của cha trong phòng xác, biết khi ấy tôi thế nào không? Tôi muốn nôn toàn bộ bữa sáng ra, đó là cha ruột tôi. Anh nhìn cô, nghiến răng nghiến lợi, dường như muốn xuyên qua cô nhìn thấy kẻ thù mình căm hận nhất, Lục Tử Tục đã già rồi, với thực lực ngày hôm nay tôi thắng ông ta quá dễ dàng. Nhưng thứ tôi muốn không phải điều này. Tôi muốn ông ta trải qua một lượt toàn bộ những nỗi đau khổ của cả nhà tôi năm đó. Tôi muốn ông ta tận mắt nhìn người ông ta yêu nhất, từng người một chịu sự dày vò, từng người một chết trong tuyệt vọng. Tôi muốn ông ta chờ đợi đầy hy vọng, cuối cùng lại bị hủy diệt trong chính tay của con gái mình, chết cũng không nhắm mắt. Vị Hy bị anh túm đến nỗi đau đớn không chịu nổi, khóc lóc nói, chính vì như vậy, anh lừa gạt, lợi dụng tôi. Còn hai đứa trẻ đó, chúng vẫn còn nhỏ như vậy. Sao anh có thể đáng sợ đến thế, máu lạnh đến thế? Ai lợi dụng cô? Tôi là một người như thế nào? Lục Tử Tục thông minh hiểu đời bao năm như vậy, ông ta có thể không nhìn ra ư? Nhưng ông ta vẫn đẩy cô cho tôi, đổi lấy tiền, lấy sinh mạng, bình an cho con cháu, ông ta có thực sự coi cô là con gái không? Người nhà họ Lục các người cũng thật thú vị, cùng là con gái, cũng chia làm 5-7 loại, ai quan tâm đến cô? Ai không bán đứng cô? Vị Hy co người lại, cắn chặt môi đến nỗi bật máu, nước mắt càng rơi nhanh hơn. Anh hung hăng túm lấy tóc cô, cười lạnh lùng nói, cô cảm thấy mình đáng thương ư? Cô còn chưa đủ đáng thương đâu. Tôi thực sự nên đưa cô đi xem mẹ tôi, để cô biết thế nào mới gọi là đáng thương. Thế nào gọi là điên cuồng? Có điều, cô thấy thì đừng sợ hãi, bà ấy sống trong một bệnh viện tâm thần ở phía tây thành phố, hàng ngày phải tắm gội cả chục lần, hận không thể dùng vôi trà lên người, đêm đêm kêu như quỷ vậy. Vị Hy gần như bị anh bức đến phát điên, ác quỷ đòi mạng cũng chẳng qua như vậy mà thôi, nước mắt đầy mặt vùng vây dữ dội, anh buông tôi ra. Buông ra. Nguyễn Thiệu Nam đẩy mạnh một cái, Vị Hy ngã ngồi trên ghế. Vẻ mặt đờ đẫn nhìn cao lương mỹ vị trước mắt, hỏi một cách tuyệt vọng, vậy bây giờ, nhà họ Lục chỉ còn mình tôi, anh muốn thế nào? Nguyễn Thiệu Nam cười, giọng điệu mai. Cô cho rằng tôi sẽ thế nào? Tôi không yêu cô nhưng tôi cũng không hận cô. Nghĩ kỹ một chút, cô cũng rất đáng thương. Nhà họ Lục chẳng còn ai, tôi cũng không cần đối phó. Cô đối với tôi mà nói giống như cái cốc giấy, sau khi dùng xong liền vứt đi. Tôi trước nay không lãng phí thời gian với đồ hết giá trị. Anh nhìn đồng hồ, nói tiếp, nơi này là nơi lần đầu tiên chúng ta đến, những món này cũng là những món lần đầu tiên tôi gọi cho cô, chúng ta hợp tan một cách tốt đẹp. Nếu rảnh thì trở về biệt thự thu dọn đồ của cô. Tôi đã bán nơi đó rồi, vài ngày nữa sẽ có người tới nhận nhà. Anh đi về phía cửa, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bèn nói, đúng rồi, em gái cô Lục Cấu Hy, vài hôm trước đã chết, tôi quên không nói cho cô biết. Bác sĩ nói, do y tá cắm nhầm ống oxy. Thật đáng tiếc, đến người thân cuối cùng cô cũng không còn. Khi trời dần tối, Vị Hy mới ngẩn ngơ ra khỏi phòng. Đi thẳng xuống dưới, cầu thang bằng gỗ vừa cao vừa hẹp, lúc xuống bước hụt một bậc, cách mặt đất 4 bậc liền ngã nhào xuống. Nhân viên quán lập tức chạy tới, đỡ cô lên, thấy cánh tay, chân cô đều bị thương. Đặc biệt là chân bị rách một miếng da, lộ ra khoảng thịt đỏ, máu đầm đìa. Cô à, cô bị thương rất nghiêm trọng, có cần đưa cô vào viện không? Vị Hy đẩy tất cả mọi người ra, lảo đảo đứng lên, đôi mắt mở lớn như nhìn thấy quỷ. Nhà hàng này xây ở lưng chừng núi, người đến dùng cơm đều lái xe tới, lúc này trời lại tối, không có một người đi bộ trên đường. Chỉ một mình cô giống như cái xác không hồn không tâm tư, cả quãng đường đều hồn vía lên mây. Cô ấy mới là vị hôn thê của tôi, chúng tôi đã đính hôn được 2 năm rồi. Có điều, em không cần đau lòng, em không bị coi là kẻ thứ ba vì tôi chưa từng yêu em. Tôi có từng nói với em 3 chữ tôi yêu em không? Là em cho rằng tôi đang yêu em. Đúng là một cô gái nhỏ, đàn ông đối xử với em tốt một chút em liền tưởng thật. Tôi tốn nhiều thời gian, tiền bạc, tinh thần và thể lực như vậy bên em cho rằng tôi muốn cái gì? Cơ thể em? Hay tình cảm của em? Em cảm thấy em đáng không? Vị Hy bịt chặt tay mình, chân mềm nhũn, cả người ngã trên nền cỏ. Cô co tròn lại như một con chuột bạch bé nhỏ sống sót sau đại nạn. Không sao, nhất định không sao. Nước mắt như mưa, cô không ngừng nói với chính mình ngủ dậy rồi sẽ không sao, trời sáng liền không sao. Đêm dài hơn nữa cũng sẽ qua. Chỉ cần mình mở mắt liền tới một ngày mới. Như Phi còn đang đợi mình, chúng mình còn rất nhiều việc phải làm, mình còn phải vẽ tranh, mình không thể ngã xuống, không thể ngã xuống. Vị Hy vùng vẫy ngồi dậy, lúc này mới phát hiện tay và chân mình đều bị thương. Muốn gọi điện cho Như Phi nhưng nhớ ra rằng khi rời nhà hàng cô không mang theo túi sách, mà trời đã rất tối. Một người đàn ông qua đường thấy cô thảm hại như vậy liền bước tới hỏi, cô à, có cần giúp không? Anh có thể cho tôi mượn điện thoại không? Vị Hy ngẩng đầu lên thấy người đàn ông này đeo kính đen và đội mũ lưỡi chai, khẩu trang bịt kín hơn nửa khuôn mặt. Người đàn ông rút di động ra hỏi, cô muốn gọi cho ai? Bạn tôi muốn kêu cô ấy đến đón tôi. Vị Hy đột nhiên cảm thấy hình như mình từng gặp người này ở đâu đó. Người đàn ông cười cười, vậy đừng gọi nữa, vì... Anh ta bỏ kính xuống, cô không về nổi đâu. Chương 32, mượn dao giết người. Ý trời như vậy, em đừng trách tôi. Em từng nói, không cách nào chỉ sống vì tôi nhưng nguyện chết vì tôi. Vậy thì em đi chết đi. Khi Lục Nhâm Hy gọi điện đến, Nguyễn Thiệu Nam đang ngồi trong văn phòng cao nhất của tòa nhà Dịch Thiên thưởng thức chai trà tệ ổ lạ phịt 28 năm vừa khui. Anh lại gọi điện cho tôi, thật khiến tôi ngạc nhiên. Người bên đầu kia điện thoại có chút hồn hện, Nguyễn Thiệu Nam, ít chơi trò này với tao thôi. Đồ khốn qua cầu rút ván, mày nên biết sớm muộn tao cũng sẽ tìm mày tính sổ. Nguyễn Thiệu Nam lắc lắc ly rượu, thong thả nói thế nào anh cũng là con nhà thế gia, xin hãy chú ý thái độ đúng mực của anh. Hơn nữa, anh đồng ý gì với tôi? Giữa chúng ta đã từng ký hợp đồng gì? Từng thỏa thuận thế nào? Cho dù tôi qua cầu rút ván cũng còn thấy dễ chịu hơn vài người ăn cắp tài sản của công mà mình quản lý, lại có ý nghĩ hao huyền tưởng rằng bán rẻ cha mình là có thể đổi lấy bình an và vinh hoa phú quý cho bản thân. Khi còn nhỏ chắc anh học rốt lắm, chưa từng nghe câu nói tổ rơi trứng chẳng còn à. Lục Nhâm Hy giận dữ cười, tao thừa nhận, luận về độc các tao không bằng mày, lần này tao ngã ngựa, nhưng... Anh ta hung hăng nghiến răng, mày cũng đừng đắc ý. Nguyễn Thiệu Nam, con đàn bà của mày bây giờ đang trong tay tao. Nguyễn Thiệu Nam rất ngạc nhiên, mày đã bắt cô ấy. Lục Nhâm Hy cười lạnh, vì thế tốt nhất mày thông minh hơn một chút, nếu không tao sẽ băng từng ngón tay nó. Mày muốn thế nào? 20 triệu, tao cần tiền mặt, sáng mai một mình mày mang đến, không được dở trò. Bên kia đầu tiên là một khoảng im lặng, một lúc lâu sau Nguyễn Thiệu Nam cười nói, 20 triệu. Lục thiếu gia, tôi không nghe lầm chứ? Anh kêu kẻ thù của nhà họ Lục mang 20 triệu đến chuộc em gái ruột của anh. Khẩu khí Lục Nhâm Hy có phần bất ổn, ý mày là gì? Tôi nghĩ đây là chuyện nhà của các người, người ngoài như tôi không tiện hỏi nhiều, càng không có lý do phí tiền ra để chuộc em gái anh, muốn giữ muốn thả, muốn giết muốn xử tự anh định đoạt đi. Nghe anh ta nói như vậy, Lục Nhâm Hy cười lạnh lùng nói, Nguyễn Thiệu Nam, mày tưởng nói như vậy tao sẽ tin ư? Tao theo chúng mày không chỉ 1-2 ngày, mày đối với nó thế nào, tao thấy rất rõ. Tao nói cho mày biết, không thấy tiền tao sẽ rót xuống nó. Nguyễn Thiệu Nam suy nghĩ một lát rồi hỏi, sao tôi biết người thực sự trong tay anh để cô ấy nói với tôi vài câu. Đầu bên kia điện thoại vọng ra tiếng nặng nề va nhau của sắt thịt, tiếp theo là một trận ho, một người thở không ra hơi, hơi thở mong manh. Nguyễn Thiệu Nam khẽ hỏi, Vị Hy, là em à? Vâng. Vị Hy cầm điện thoại, đống chốc rơi nước mắt, hòa cùng máu và bùn đất trên mặt. Nguyễn Thiệu Nam thở dài, đã bảo em ra khỏi cửa thì cẩn thận một chút, chúng ta vừa lừa sạch tiền nhà họ Lục, lại hại chết 2 đứa trẻ, Lục Nhâm Hy sao có thể buông tha cho em đây? Vị Hy nghe mà tan nát con tim, run rẩy nói, anh nói gì? Lục Nhâm Hy giật lấy điện thoại, gào lên như quỷ. Hóa ra chúng mày là đôi cậu nam nữ không có tính người. Hắn ta trở tay tát cô một cái, Vị Hy ngã xuống đất, nửa gương mặt sưng lên. Còn chưa kịp thở, người đàn ông lại hung hăng đạp thẳng lên xương sườn, cô nôn ra một ngụm máu, ngũ tạng như vỡ ra, trái tim như bị từng đau xẻ róc, chỉ còn lại tuyệt vọng. Nguyễn Thiệu Nam im lặng lắng nghe, Lục Nhâm Hy túm lấy tóc Vị Hy, hét lên trong điện thoại, bây giờ tao muốn 40 triệu. Nếu mày không đưa thì đợi nhận xác đi. Nguyễn Thiệu Nam trầm rãi nói, tôi khuyên anh đừng hành động thiếu suy nghĩ, điện thoại của tôi lắp hệ thống lần theo dấu vết tín hiệu, đã tự động báo cảnh sát rồi. Bây giờ anh thả cô ta, đầu hàng cảnh sát còn có thể giảm vài năm. Đồ khốn. Điện thoại lập tức bị ngắt, Nguyễn Thiệu Nam từ từ đặt nó lên bàn, lại cầm ly rượu, chậm rãi thưởng thức cảnh đêm phồn hoa. Lăng Lạc Xuyên vẫn ngồi đối diện anh lắc đầu, đặt ly rượu xuống than, một cô gái tốt như vậy bị anh chơi đùa đến mức này đã rất đáng thương rồi. Anh hả tất dậu đổ bìm leo. Anh nói như vậy chắc cô ấy không thể nhìn thấy mặt trời ngày mai. Nguyễn Thiệu Nam khẽ cười, tôi không dậu đổ bìm leo, tôi chỉ mượn dao giết người. Tôi không muốn làm một lục tử tục thứ hai, cơ hội đưa đến tận cửa đương nhiên phải diệt cỏ tận gốc. Lăng Lạc Xuyên chỉ lắc đầu, rốt cuộc cũng từng một thời có tình cảm, sao anh có thể một chút thương hoa tiếc ngọc cũng không có. Lục Nhâm Hy bây giờ là một con chó điên không có nhân tính, không hành hạ đủ vốn, sẽ không để cô ấy chết dễ dàng. Vì vậy tôi đã báo cảnh sát, anh ta không còn mấy thời gian. Cuối cùng có chết, tôi cũng coi như không có lỗi với cô ấy. Hại người ta còn nói nhẹ như lông hồng, anh thật đủ tàn nhẫn đấy. Nguyễn Thiệu Nam không hề tức giận, nâng cốc lên cụng ly với cậu ta, giống như chúc mừng thắng lợi chung của bọn họ, cũng như cậu tôi, người là do cậu lừa về giúp tôi, chủ ý cũng là cậu đưa ra. Chúng ta là đồng phạm. Lăng Lạc Xuyên chống tay lên trắng cười, ha ha, anh không nói tôi cũng quên mất. Đúng rồi, tôi là đồng nhu của anh. Lạc Xuyên chống một tay lên cằm, nhìn người bạn tốt ngồi đối diện, cân nhắc nói, có điều anh làm như vậy vẫn thực sự khiến tôi kinh ngạc. Một dạo tôi tưởng anh thực sự đã yêu cô ấy, cuối cùng ít nhất cũng để lại cho cô ấy một con đường sống. Không để cho toàn thế giới đều tưởng rằng tôi yêu cô ta đến mức chết đi sống lại thì lao hổ ly tinh kia sao có thể mắc lừa. Đó đúng là vốn cuối cùng của ông ta, ban đầu chúng ta ép đến mức con gái lớn của lão treo cổ, lão cũng không cứu nó. Nếu không phải gần lúc chết muốn đổi lấy con đường sống cho 2 đứa cháu, cậu tưởng lao ta sẽ hào phóng như vậy ư? Lăng Lạc Xuyên có chút tò mò, sao ông ta biết Lục Vị Hy nhất định sẽ chăm sóc 2 đứa trẻ đó? Không sợ cô ấy độc chiếm món tiền đó ư? Vì ông ta giàu hoạt như tôi, đều hiểu con gái ông ta. Đáng tiếc, ông ta chưa đủ hiểu tôi. Tính cách quyết định vận mệnh, từ khi cô ta mở miệng cầu xin tôi buông tha cho Lục Cấu Hy, tôi đã biết cô ta nhất định sẽ mang lại cho tôi một điều ngạc nhiên vui mừng lớn. Sự thật cũng đúng như vậy, người nhà họ Lục vừa xin tha thứ, cô ta liền mềm lòng chạy tới xin tôi. Nguyễn Thiệu Nam cười giễu cợt, còn với dáng vẻ nơm nớp lo sợ, ăn nói dè dặt. Nhưng cô ấy không biết ngoài mặt anh tức giận ngút trời, song trong lòng vui như hoa nở. Lăng Lạc Xuyên cười, buông ly rượu xuống. Hai tay Nguyễn Thiệu Nam đặt sau gáy, nhìn thắng cảnh phồn hoa ngoài cửa sổ, thở dài một hơi, ôi, đều bị cậu đi gốc vào bụng rồi. Cậu nói xem, bây giờ cô ta đang nghĩ gì? Nguyễn Thiệu Nam khẽ cười, cô ta đang nghĩ, kiếp sau mãi mãi đừng gặp tôi. Anh bưng ly rượu, cầm khung ảnh khảm bức ảnh của vị hi trên bàn vứt vào thùng rác bên cạnh. Gương mặt sinh động trên bức ảnh bị che khuất bởi tàn thuốc và những vụn giấy bẩn thỉu. Nguyễn Thiệu Nam đứng trên cao nhìn xuống cô, tự nói với mình, ý trời như vậy, em đừng trách tôi. Em từng nói, không cách nào chỉ sống vì tôi nhưng nguyện chết vì tôi. Vậy thì em đi chết đi. Chương 33, địa ngục chẳng qua cũng chỉ như vậy. Nguyễn Thiệu Nam lịch sự làm động tác mời, tùy cậu. Sau đêm hôm đó, không còn ai nhắc tới Lục Vị Hy nữa. Giống như một hạt bụi nhỏ bé trong trận tiêu diệt này, cô cũng biến mất trong trái tim hai người đàn ông có cả thiên hạ. Giống như hạt bụi ngày hè bị rửa sạch sau trận mưa rào, không còn chút dấu tích. Nguyễn Thiệu Nam đương nhiên vui vẻ đắc ý, Cốc Vịnh Lăng nghe nói anh đã xong việc, bay từ Singapore về chúc mừng. Anh cho phép mình nghỉ vài ngày đưa vị hôn thê đi tham quan thắng cảnh ngoại ô, hai người gắn bó như keo sơn, đã bắt đầu lên kế hoạch kết hôn. Lăng Lạc Xuyên sống quen những ngày tháng nhàn nhã tự tại, thấy chuyện nhà họ Lục đã kết thúc, vương triều của mình cũng đạt được không ít lợi ích trong trận chiến thu mua này, dứt khoát mua vé máy bay một chiều đi Hawaii, định cho mình một kỳ nghỉ dài. Ngồi trên máy bay ra nước ngoài, anh thuận tay mở tờ báo, vô tình nhìn thấy một tin. Hóa ra Lục Nhâm Hy đã xa lưới, tòa án cuối cùng phán tử hình, những thứ khác không hề nhắc đến. Anh nhớ đến dáng vẻ vị Hy trong lần đầu tiên gặp cô ở Tuyệt Sắc Khuynh Thành, giống hệt một đóa sen nở rộ trong hồ, gió đêm thổi qua, khẽ thướt tha lay động. Nốt ruồi chu sa nho nhỏ ở lông mày giống như dấu ấn nguyên thủy vừa bị kinh động thoáng cái liền trốn vào trong mắt. Anh quay mặt đi nhìn phong cảnh thành phố ngoài cửa sổ. Những tòa nhà cao tầng san sát, đồ sộ nguy nga lộng lẫy, dân số hàng chục triệu, giống như kỳ tích nhân gian thời phù thủy trong chớp mắt biến hóa ra. Cuối cùng, lục địa cũng biến mất, trước mắt là mây trắng dày đặc. Dáng vẻ của Lục Vị Hy lướt qua đầu anh, giống như ánh tà dương chiếu xuống chiếc lông vũ xinh đẹp mà con chim bồ câu làm dụng, như tiếng ca không lời vĩnh viễn không thể chống đỡ nổi trong vận mệnh thê lương. Nhưng rốt cuộc chỉ là lướt qua, tựa như hoa tàn rơi xuống nước trong cảnh xuân rực rỡ, tạo nên những con sóng lăn tăn đẹp đẽ, khi mùa xuân qua không còn một chút dấu tích nào. Anh buông tờ báo, khẽ nhắm mắt lại. Nửa năm sau, thành phố vào tháng 8 đúng mùa mưa rầm. Mưa bụi dày đặc xiên xiên, đã mưa là mưa cả ngày, hiếm khi có một ngày nắng đẹp xong lại nóng đến mức khiến người ta không thở nổi. Lăng Lạc Xuyên ngồi trên xe nhìn cảnh đường phố ngoài cửa kính. Có điều mới sau nửa năm, đường lớn ngõ nhỏ của thành phố này đã thay đổi nhiều như vậy, khắp nơi đều phá để xây, xây rồi phá. Phồn hoa náo nhiệt đến như vậy, khó tránh người ta có cảm giác vô vị. Xe tiến vào khu thương mại, chậm chậm di chuyển trong dòng xe như thủy triều. Lăng Lạc Xuyên nhìn lướt qua ngoài cửa sổ. Đột nhiên, một bóng dáng mảnh khảnh dưới bóng cây thu hút ánh mắt anh, một bộ váy trắng hở vai, thân hình rong ròng, cảm giác rất quen thuộc nhưng lại có phần không giống như trong ký ức. Anh ngạc nhiên trong lòng, kêu tài xế lái chậm lại. Cô bước đi rất chậm, lưỡng lự nhìn xung quanh, hình như đang tìm thứ gì đó. Lăng Lạc Xuyên không dám chắc, chỉ cho xe đi theo sau. Xe phía sau không đi nhanh được, sốt ruột nên ấn còi, trong thời gian ngắn tiếng còi xe chấn động vang lên khắp cả con đường. Cô nghe thấy tiếng ồn ào phía sau, thế là quay đầu lại nhìn. Lăng Lạc Xuyên lúc này mới khẳng định, không sai, thực sự là Lục Vị Hy. Hóa ra cô đã cắt tóc ngắn, bây giờ chỉ dài đến vai, dùng khăn lụa che đi hơn nửa gương mặt, nhưng nốt ruồi chu sa xinh xắn ở lông mày đó không thay đổi, anh vẫn còn nhớ. Lăng Lạc Xuyên bất giác chấn động trong lòng, kêu lái xe đô bừa bên lề đường, tự mình bước xuống. Vị Hy cũng đứng lại, tay cầm một quyển sổ nhỏ, vẻ mặt đầy âu lo nhìn xung quanh. Vị Hy, anh gọi tên cô phía sau. Người đằng trước nghi hoặc quay đầu lại, chính trong khoảnh khắc ngoái đầu đó Lăng Lạc Xuyên như bị sét đánh, vô cùng kinh ngạc. Vừa nãy còn cách xa anh không nhìn rõ, bây giờ đến gần mới thấy. Tay không kiềm chế được chạm vào đó, anh thấy tay mình đang run rẩy, sao có thể đến nỗi này. Gương mặt Vị Hy biến sắc, lùi về phía sau một bước, ánh mắt nhìn anh giống như nhìn một người xa lạ. Lăng Lạc Xuyên kinh ngạc nhìn cô, em không nhận ra anh à? Vị Hy nghiêng đầu tựa như một đứa trẻ đi lạc, ngơ ngẩn nhìn người đàn ông ăn mặc sang trọng trước mắt, không nói gì. Một lúc sau, cô dùng bút viết một hàng chữ trên quyển sổ nhỏ, sau đó xé một tờ đưa cho anh. Lăng Lạc Xuyên túi đầu nhìn, trên đó viết, xin lỗi, anh là ai? Chúng ta quen nhau không? Anh vo tròn tờ giấy, túm cánh tay cô, cổ họng em bị làm sao vậy? Vị Hy vẫn không trả lời, chỉ nghe thấy tiếng quát giận dữ. Lăng Lạc Xuyên, anh làm gì vậy? Hai người đều kinh ngạc, như phi không biết vội vã chạy từ nơi nào đến, đẩy mạnh anh ra, giành lấy Vị Hy, căng thẳng giấu cô phía sau mình. Vị Hy hình như không hiểu hành động của Như Phi, vỗ vai cô, Như Phi quay người lại. Sau đó người đàn ông nhìn thấy cảnh tượng mà bản thân không muốn nhìn thấy nhất, Vị Hy không dùng miệng mà dùng tay nói chuyện với Như Phi. Cô dùng ngôn ngữ ký hiệu, một cô gái từng có giọng nói như chim hoàng anh đã thực sự bị cấm rồi. Như Phi nói chuyện với cô, cũng sử dụng ngôn ngữ ký hiệu. Họ dùng tay giao tiếp, Lăng Lạc Xuyên đứng đó giống như nhìn hai người ngoài hành tinh, một câu cũng không hiểu. Không biết Như Phi nói gì với Vị Hy, chỉ thấy Vị Hy mơ hồ gật đầu. Sau đó khẽ mỉm cười với Lăng Lạc Xuyên rồi bị Như Phi kéo đi. Tất cả mọi thứ trước mắt thực quá chấn động, quá kỳ lạ. Anh muốn bước lên hỏi rõ ràng nhưng Như Phi quay đầu lại, bằng giọng nói rất khẽ hung dữ cảnh cáo anh còn tới dọa cô ấy, tôi sẽ báo cảnh sát. Anh quả thật không đi theo, dường như vẫn chưa hoàn hồn sau cơn kinh ngạc vừa nãy, một mình đứng dưới ánh mặt trời nhìn họ rời đi. Chiều hôm đó anh liền nhờ người tìm tài liệu về vụ án Lục Nhâm Hy từ phòng hồ sơ cục cảnh sát, tìm ra tấm ảnh khi cứu được Vị Hy. Anh lại tìm phóng viên biết việc khi ấy. Cuối cùng cũng đã hiểu rõ vì sao báo chí không hề động đến một từ nào về việc này. Sau này anh lại tìm được báo cáo khám nghiệm vết thương của bệnh viện và bệnh án của Vị Hy. Cả buổi chiều, anh xem những thứ đó, không hề bước ra khỏi cửa nửa bước. Vô số lần anh đứng lên rồi vô số lần lại ngồi xuống. Miệng lẩm bẩm, tay nắm chặt thành nắm đấm rồi lại buông ra. Bệnh án, báo cáo khám nghiệm vết thương, khẩu cung của Lục Nhâm Hy, anh xem hết lần này đến lần khác như ngược đãi chính mình, tựa như muốn tự vấn, muốn đánh vào nơi sâu thẳm linh hồn mình. Tuy chỉ có vài bức ảnh nhưng quả thực quá bi thảm, dù là anh, nhìn qua một lần cũng không thể chịu đựng nổi nhìn tiếp lần nữa. Cho tới khi lên đèn, anh đứng trong vương triều của mình, túi sờ nồng nhìn chúng sinh phía dưới, trong lòng vẫn cuộn sóng. Tất cả mọi thứ xảy ra trước kia giống như cảnh phim quay chậm, từng màn chiếu lên những biến động chỉ thuộc về riêng mình cô. Trước mắt anh, lúc là gương mặt xinh đẹp như tiên nữ khi lần đầu họ gặp nhau tại Tuyệt Sắc Khuynh Thành, lúc là vẻ khổ sở đáng yêu khi anh cở trách cô ở trường học, lúc lại là hình ảnh cô hạnh phúc, bình yên mỉm cười đứng bên Nguyễn Thiệu Nam, cuối cùng tất cả cảnh quay đều dừng lại trên mấy tấm ảnh thảm thương không nỡ nhìn đó. Từng cho rằng bản thân mình chẳng qua chỉ là kẻ đưa đẩy, phụ trách việc bản quan, lửa cháy thêm dầu trong trò chơi tàn nhẫn chênh lệch lớn về lực lượng này. Mỗi người bọn họ đều có vận mệnh của mình, cô tới bước đường này chẳng trách nổi ai, cũng chẳng oán nổi ai. Nhưng giây phút này đây, trái tim anh không cách nào bình lặng được. Một thứ gì đó làm chấn động anh một cách sâu sắc, thầm lặng lên án anh. Đột nhiên anh ý thức được mình và Nguyễn Thiệu Nam đã dùng cách thức gần như tàn bạo, tàn nhẫn cướp đi tất cả mọi thứ của một cô gái vô tội, khinh thường hủy hoại cuộc đời cô. Anh không cách nào tưởng tượng nổi ban đầu sao mình có thể để mặc chuyện ấy xảy ra, họ đã từng bước đẩy cô tới hoàn cảnh này. Anh càng không cách nào tưởng tượng nổi vị Hy yếu đuối như vậy, năm đó đã thoát thân khỏi chỗ chết từ chỗ Lục Nhâm Hy như thế nào. Địa ngục chẳng qua cũng chỉ như vậy. Buổi tối, khi ăn cơm cùng Nguyễn Thiệu Nam, Lăng Lạc Xuyên vẫn nghĩ đến chuyện ban chiều, nên phải không tập trung. Sau khi ăn cơm xong, họ ngồi thưởng trà trong phòng khách. Sao rồi? Mỹ nhân và cảnh đẹp ha không phục vụ cậu chu đáo à? Cả buổi tối mặt mày sao ủ rũ vậy? Nguyễn Thiệu Nam xem tình hình thị trường cổ phiếu châu Âu trên máy tính. Không có gì. Lăng Lạc Xuyên cầm con dao ca chắc một trên bàn lên lịch, nhìn Quốc Vịnh Lăng vừa ra khỏi bể bơi, bikini màu đen dưới ánh trăng càng tôn thêm dáng vẻ yêu kiều của cô, buồn miệng hỏi, anh định khi nào kết hôn? Một dao ca chắc, do gia tộc ca chắc chế tác bằng tay. Một thời gian nữa, gần đây khủng hoảng tài chính rất gay go, chúng tôi đều bận. Nguyễn Thiệu Nam ngẩng đầu nhìn, cười nói, công tử đào hoa như cậu, từ khi nào lại quan tâm đến chuyện hôn nhân đại sự của tôi vậy? Thật hiếm có đấy. Lăng Lạc Xuyên chỉ cười, rút con dao được làm theo phong cách cổ xưa ra, lưới dao sắc bén ánh lên màu xanh u ám lạnh lẽo dưới ánh đèn. Anh vốn là người yêu dao, không nén được khẽ thở dài, lại đặt xuống, đống nhiên hỏi, gần đây có từng gặp Lục Vị Hy không? Nguyễn Thiệu Nam lắc đầu, gương mặt bình lặng không chút gợn sóng, vung cốc trà nói, vẫn chưa gặp, Mặc Như Phi tới náo loạn Dịch Thiên vài lần đều bị bảo vệ đuổi đi. Vậy cô ấy có nói gì không? Tôi không gặp cô ta, không rõ lắm. Thấy bộ dạng lãnh đạm, thờ ơ của Nguyễn Thiệu Nam, Lăng Lạc Xuyên nghi hoặc nói, khi Lục Nhâm Hy bị bắt, tin tức không hề nhắc đến cô ấy, do anh khống chế giới truyền thông không được lộ ra hả? Lúc đó rốt cuộc tình trạng cô ấy thế nào anh không thể không biết chút gì đấy chứ? Nguyễn Thiệu Nam cười cười, tôi khống chế giới truyền thông vì sợ bên cạnh cô ta có người nói lung tung, ảnh hưởng tới hình tượng của Dịch Tiên. Tôi chỉ biết cô ta không chết, còn những thứ khác, cậu cảm thấy tôi có cần quan tâm không? Lăng Lạc Xuyên nhếch môi cười, không thể hiện thái độ. Buổi chiều tôi nhờ người tìm được tài liệu khi ấy, nghe nói lúc đó Lục Nhâm Hy tưởng rằng cô ấy đã chết, chính cô ấy trèo ra khỏi xưởng thủy tinh bị bỏ hoang đỏ. Cô ấy có thể sống tiếp thực là một kỳ tích. Hả? Nguyễn Thiệu Nam hơi nhướng mày, vậy khi đó cô ta thế nào? Lăng Lạc Xuyên nhớ tới bức ảnh nhìn thấy lúc chiều, ngược lại thoát lạnh, nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Thiệu Nam, anh nói, anh sẽ không muốn biết đâu. Lăng Lạc Xuyên cố tình nói lấp lửng, nhưng Nguyễn Thiệu Nam không hỏi thêm, đặt cốc trà sang một bên, đổi chủ đề, sao đột nhiên cậu lại có hứng đối với chuyện này như vậy? Lăng Lạc Xuyên bứt con dao trong tay, dựa vào ghế sofa, không có gì, gặp cô ấy trên đường lúc chiều, cô ấy thay đổi rất nhiều, tôi gần như không nhận ra. Nhất thời tò mò liền đi tìm hiểu. Hóa ra như vậy. Nguyễn Thiệu Nam gật đầu, thế nào, đây coi như đã có mục tiêu mới à? Câu người mẫu cậu quen ở 2 tháng trước rất khá, nhanh vậy đã chán rồi à? Lăng Lạc Xuyên ngồi thẳng người, quan sát tỉ mỉ Nguyễn Thiệu Nam bằng ánh mắt, đánh giá. Tâm trạng người đàn ông trước mặt không hề có chút lay động, thậm chí sau khi anh nói bóng gió về cảnh ngộ cô ấy gặp, sắc mặt anh ta vẫn không đổi, chuyện trò vui vẻ, thờ ơ. Như thể người mà họ nói đến chẳng có chút liên quan gì đến anh ta. Có thể tuyệt tình đến mức này nếu anh ta không phải rất giỏi kiềm chế, rất có nghị lực thì là thực sự không hề có chút tình cảm nào đối với cô ấy. Anh có phần tò mò, có phải anh thực sự không quan tâm không? Nguyễn Thiệu Nam dường như không chút hứng thú với chủ đề này, rất lịch sự làm động tác mời, tùy cậu. Lăng Lạc Xuyên đứng lên, cầm áo khoác của mình, vỗ vai anh ta, vậy tôi không khách sáo nữa. Anh biết đấy, kỳ thật tôi vẫn luôn rất thích cô ấy. Vậy cơ hả? Nguyễn Thiệu Nam nhìn chăm chú thị trường cổ phiếu, thờ ơ nói, có điều cậu nhớ hạ thủ lưu tình, cơ thể nha đầu đó yếu ớt, không chịu nổi dày vò. Đừng tự mình chơi ra lửa, đến lúc đó không dễ thu dọn. Cái gì không dễ thu dọn? Cốc Vịnh Lăng khoác khăn bước vào, như con chim nhỏ khẽ hôn lên mặt Nguyễn Thiệu Nam. Nguyễn Thiệu Nam cười vỗ vô má cô, kéo cô ngồi xuống cạnh mình, Lạc Xuyên lại muốn đổi tranh rồi. Cốc Vịnh Lăng nhìn gương mặt vô cùng điển trai của Lăng Lạc Xuyên, láo lỉnh chê ơ, anh tha cho con gái nhà người ta đi, quen anh lâu như vậy cũng chưa thấy anh nghiêm túc bao giờ. Dù cho anh một vị thần tiên trên trời chỉ sợ sau 3 ngày anh cũng chẳng coi ra gì, quên luôn. Lăng Lạc Xuyên vắt áo khoác lên vai, vừa đi ra phía cửa vừa nói, cũng còn dễ chịu hơn một số người, nhất thời cưng chiều người ta lên tận trời, như thể thiên hạ vô song. một mai không ổn, hận không thể đạp dưới chân, vĩnh viễn không thể trở mình. Làm người phụ nữ bên cạnh anh ta, tự cầu phúc đi. Chương 34, đợi em ổn rồi, chúng ta sẽ thay đổi cách sống. Những người như bọn họ đều là tổ tông của chữ chơi đùa, thích nhất được ở trên cao nhìn xuống các cô tự mình coi thường bản thân ra sao. Buổi tối khi Chỉ Mạch trở về, nghe thấy trong phòng tắm có tiếng động, ngẩng mặt lên nhìn thấy Như Phi đang định đi làm. Anh đặt ba lô xuống hỏi cô ấy vẫn trong đó à? Như Phi thở dài, vâng, tự nhốt mình trong đó gần một buổi tối rồi. Hôm nay cô ấy sao vậy? Như Phi hận đến mức nghiến chặt răng, thật xui xẻo, hôm nay vốn ra ngoài vì muốn mua cho cô ấy mấy dụng cụ vẽ để cô ấy dùng khi khai giảng. Ai ngờ nhìn thấy quảng cáo công lích của Nguyễn Thiệu Nam. Em chỉ sợ cô ấy hồ đồ, để ý cô ấy hồi lâu, kết quả vẫn bị lạc mất cô ấy. Ai ngờ lại đụng phải Lăng Lạc Xuyên trên đường, khi em tìm thấy cô ấy, anh ta đang kéo cô ấy lại nói chuyện. Chỉ Mạch có chút căng thẳng nhìn về phía phòng tắm, khi đó cô ấy nhận ra anh ta không? Khi đó chưa nhận ra, nhưng lúc này, cô ấy lại nhớ ra, đến việc của người kia cũng cùng nhớ ra, nếu không sao lại như vậy? Cô nhìn gương mặt Chỉ Mạch, sao lại bị thương? Có bị thương ở mắt không? Chỉ Mạch lắc đầu, một vết thương nhỏ, không sao. Em đi làm cẩn thận chút nhé. Như Phi gật đầu, xỏ giày rồi đi làm. Chỉ Mạch treo găng tay lên, cởi áo khoác. Tuy là buổi tối nhưng căn phòng lợp tôn vẫn nóng đến mức khiến người ta khó thở. Anh cởi áo ba lô và quần dài, lau cơ thể đầy mồ hôi bằng nước mát trong bồn, để trần ngã lên giường, giống như con thú mệt mỏi, nhanh chóng ngủ mất. Trong giấc ngủ mơ màng, cảm giác trên mặt mát lạnh. Mở mắt nhìn, Vị Hy đang cầm viên đá, xoa vết thương cho anh. Chỉ Mạch cười cười, nắm tay cô nói, để anh tự làm. Vị Hy lắc đầu, cầm viên đá lên lại cẩn thận lau sạch vết máu xung quanh vết thương, sau đó mới dùng tăm bông tỉ mẩn bôi thuốc cho anh. Cô hơi mạnh tay, vừa chạm vào vết thương Chỉ Mạch liền thấy đau. Anh không nhịn được rên một tiếng, Vị Hy đành bôi chậm hơn một chút, nhẹ hơn một chút. Vừa bôi thuốc vừa thổi cho anh, tựa như thế này có thể giảm cơn đau cho anh, nhưng nước mắt lại lã chã rơi tự lúc nào. Chỉ Mạch thở dài, dùng ngón tay chai sần lau nước mắt cho cô, ngốc ạ, khóc gì chứ? Chẳng phải anh vẫn ổn đấy thôi. Vị Hy nắm tay Chỉ Mạch, lắc đầu, dùng ngôn ngữ ký hiệu nói với anh đừng lo cho em nữa, em đã liên lụy đến anh nhiều rồi. Chỉ Mạch nắm lấy đôi bàn tay nhỏ lạnh giá ấy, không cho cô nói tiếp, xoa xoa vết sẹo trên cổ cô mà đau lòng, thương xót nói, khó khăn vậy mà em còn chống đỡ được, lại chẳng phải chưa không khỏi, sao có thể không lo cho em? Vài hôm nữa là khai giảng rồi, học cho tốt, em không cần lo lắng về học phí. Ban đầu em xin bao nhiêu người, trường học mới đồng ý bảo lưu kết quả học tập của em. Chỉ cần em có thể hoàn thành việc học, chỉ cần có thể chữa khỏi cổ họng của em, anh làm gì cũng đáng. Vị Hy nước mắt lã chã, ôm chặt lấy cơ thể cường tráng nhưng đầy vết sẹo của người đàn ông này, khóc không thành tiếng. Trên cơ thể này đã chịu bao nhiêu vết thương vì cô đã không còn nhớ rõ nữa. Vừa nhớ đến điều này liền đau như dao khoét vào tim. Do cô vô dụng, làm người thất bại đến mức này. Bản thân bị người ta lừa, bị người ta đùa vui tới nỗi thương tích đầy mình cũng đành, còn liên lụy đến họ cũng chịu khổ theo cô. Nếu không phải vì chữa bệnh cho cô, Như Phi sẽ không tiêu sạch tất cả số tiền tiết kiệm của mình, Chỉ Mạch cũng sẽ không đồng ý với Ngụy Thành Báo tham gia thi đấu sinh tử cho ông ta, bây giờ lại phải dùng tính mệnh và tôn nghiêm của bản thân để làm vui lòng những khán giả không có nhân tính. Xin lỗi. Tay Vị Hy dừng giữa không trung, ngoài điều này ra, cô không biết đôi tay mình còn có thể nói gì với anh. Nhưng lời xin lỗi còn chưa nói xong của cô càng khiến anh vô cùng đau lòng. Anh kéo tay cô, xót thương nói, đừng nói lời xin lỗi với anh, cũng đừng xin lỗi bất kỳ ai. Em không sai, từ đầu đến cuối, người sai không phải là em. Cho dù chúng ta từng chịu tổn thương thế nào nhưng trái tim yêu một người tuyệt đối không sai, tuyệt đối không phải không có ý nghĩa. Anh hôn lên trán cô, Vị Hy, tin anh, tất cả mọi thứ rồi sẽ tốt thôi. Đợi em ổn, chúng ta sẽ thay đổi cách sống. Tất cả mọi thứ rồi sẽ tốt thôi. Khi Như Phi đi làm, trong lòng cô vẫn đầy áp suy nghĩ. Sắp khai giảng rồi, đợi sau khi trở lại trường học, Vị Hy nhất định sẽ tốt hơn. Đợi cô và Chỉ Mạch kiếm đủ tiền để chữa khỏi cổ họng cho Vị Hy, cô ấy nhất định sẽ tốt hơn. Tới lúc đó, họ nhất định phải thay đổi cách sống. Đúng thế, người còn sống còn có hy vọng. Chỉ cần có hy vọng thì điều gì cũng đáng. Bao gồm hiện tại, tất cả những thứ cô chịu đựng. Như Phi đang rót rượu cho khách khi suy nghĩ như vậy. Không phải ngồi mà là đáng quỷ. Không chỉ mình cô, mà tất cả nhân viên phục vụ của hộp đêm nơi cô làm việc hiện nay đều như vậy. Phục vụ với hình thức quỷ, hàng ngoại nhập học từ Nhật Bản. Người có tiền, đặc biệt là đàn ông, họ hưởng thụ niềm vui của tiền bạc tối cao, cùng với cảm giác ưu việt bẩm sinh mà sự bá quyền trong giới tính trao cho họ. Nhưng không hiểu vì sao cảm giác ưu việt của một số người nào đó nhất định phải xây dựng trên việc dẫm đạp lên tự tôn của người khác. Tất cả nhân viên phục vụ đều là nữ, hơn nữa đều mặc cùng một kiểu sần sám bó sát, khi quỳ xuống, nội y bên trong không tránh khỏi bị lộ ra dưới con mắt hoặc đầy dục vọng, hoặc thô lỗ, hoặc khinh thường của đàn ông, xem như phúc lợi thêm vào. Như Phi có thân hình chữ S chuẩn mực, đường cong uyển chuyển, eo thon, thanh tú, khi mặc sần sám lại càng xinh đẹp. Đàn ông trong phòng gần như không ai nhìn cô gái bên cạnh mình, đều chăm chú nhìn thân hình cô. Chỉ trừ một người. Lăng Lạc Xuyên lắc tốc rượu, chất lỏng trong suốt màu hổ phách chuyển động dưới ánh đèn sa đoạn. Đôi mắt phượng đẹp đẽ nhìn người đang quỳ dưới đất phục vụ bọn họ dường như đang suy tư điều gì. Quả thật, anh không ngờ lại gặp Mạc Như Phi ở nơi này. Đây chính là cái gọi là đời người sẽ luôn có cơ hội tương phùng. Anh cười, một hai uống cạn cốc rượu. Khi điện thoại reo, Chỉ Mạch đã ngủ rất say rồi. Vị Hy ngồi bên cạnh anh, sợ đánh thức anh bèn ra ngoài nghe. Kết quả túi đầu nhìn lại thấy số của Như Phi. Cô nhận máy, gõ gõ ông nói, nghe thấy âm thanh đó, Như Phi liền hiểu là vị Hy nghe điện thoại. Nhưng trong điện thoại lại vọng ra tiếng một người đàn ông. Cô lặng lẽ nghe xong, sau khi đặt điện thoại xuống, gương mặt đã trắng bệch. Dạ Diễm là hộp đêm mới mở trong thành phố, xem như là nơi mới nổi trong chốn phong nguyệt. Quy mô, sự phô trương, thanh thế đương nhiên không thể sánh với Tuyệt Sắc Huynh Thành, nhưng lại hơn hẳn ở chỗ có vẻ đặc sắc của riêng nó. Toàn người đẹp trong căn phòng xa hoa phục vụ theo hình thức quý tất nhiên là một điểm nhưng không thể coi là mới mẻ. Nơi này đặc biệt nhất là tuyển vài cô gái còn là học sinh chạy tới đây làm việc. Ông chủ vô cùng giàu hoạt, có người đến điều tra thì chỉ nói là em gái nhỏ tự đi cùng khách, không liên quan tới hộp đêm. Thế là ngồi tiếp chuyện trở thành gái bao, hộp đêm có thể kiếm đủ tiền rượu, nhưng lại có thể phủi tay một cách sạch sẽ. Mà gan những đứa trẻ này còn lớn hơn cả người trưởng thành, mở to đôi mắt ngây thơ, không dành thế sự, vì một chiếc túi da hàng hiệu, một lọ nước hoa mà cái gì cũng dám nếm thử, cái gì cũng đều không quan tâm. Nhưng lại có người thấy thế là hay, cậy vài đồng tiền thối liền cho rằng không có gì không thể, giơ đôi tay móng vuốt Lộc Sơn một về phía bộ ngực nõn nà của thiếu nữ trạc tuổi con gái mình. Một Lộc Sơn, An Lộc Sơn, là tướng nhà Đường, Huyền Tông tin tưởng An Lộc Sơn tới mức nhận ông làm con nuôi. Vợ Huyền Tông là Dương Quý Phi trở thành mẹ nuôi của Lộc Sơn, dù kém ông 16 tuổi. Tuy nhiên chính từ lúc ra vào triều kiến vua Đường, Lộc Sơn và Dương Ngọc Hoàn bắt đầu có quan hệ lén lút. Một lần do móng tay Lộc Sơn làm sức ngực Dương Quý Phi, sợ Huyền Tông phát hiện, Dương Quý Phi đã lấy mảnh lụa che đi. Thế nên mới xuất hiện cụm từ móng vuốt Lộc Sơn. Như Phi đến nơi này làm việc cũng là bất đắc dĩ, cô chạy đến Dịch Thiên tìm Nguyễn Thiệu Nam tranh cãi, kết quả kẻ đầu sỏ không bị thương chút nào, còn cô không những ngã bị thương ở chân còn mất việc. Hồi mới đến, những mất ước từng chịu, thiệt thòi từng trải qua không cần nói. Trước sự mài mòn của hiện thực, người cũng trở nên càng ngày càng biết vâng lời. Lúc vị Hy chạy tới Dạ Diễm đã có người đàn ông mặc đồ đen dáng vẻ như vệ sĩ đứng chờ ở cửa. Cô Lục ạ. Vị Hy gật đầu. Mời theo tôi. Người đàn ông cung kính dẫn cô đến một căn phòng, nhưng vị Hy nhìn thấy một bóng hình ở cửa đang vô cùng lo lắng, nhìn kỹ lại hóa ra là Lệ Lệ. Cô ấy trước đây là tú bà của Tuyệt Sắc Khuynh Thành, từng dẫn dắt Như Phi. Vì đắc tội với khách nên đành kiếm chút tiền ở nơi này. Cô ấy là người phương Bắc, tính tình vô cùng phóng khoáng, lại có vài phần nghĩa hiệp, quan hệ khá tốt với Như Phi, hai người vẫn luôn chăm sóc lẫn nhau ở nơi này. Thấy vị Hy đã đến, đầu tiên Lệ Lệ sững sờ, sau đó vội kéo cô hỏi, em không ngoan ngoãn ở nhà chờ, sao lại đến đây? Vị Hy nhìn người đàn ông mặc đồ đen, anh ta rất lịch sự đứng chờ một bên, không hề giúp cô. Thế là cô cầm quyển sổ nhỏ mang theo bên người, viết lên đó, trong ấy thế nào rồi ạ? Lệ Lệ lúc này mới than ôi một tiếng, nhanh nhẹn kể hết đầu đuôi ngọn ngành toàn bộ câu chuyện cho vị Hy. Hóa ra Lăng Lạc Xuyên nhìn thấy Như Phi trong phòng liền hỏi vài câu về tình hình gần đây của vị Hy. Như Phi vốn đã có suy nghĩ ghét hay ghét cả đường đi lối về với anh ta, nhẫn mại trả lời vài câu. Ai dè thiếu gia này lại muốn hỏi đến cùng. Cô ấy nhất thời không nhịn được, cười nhạt nói, muốn biết gì, Lăng thiếu gia có bản lĩnh như vậy, không thể tự mình điều tra ư? Lại phải ở nơi này rạch vết sẹo của người khác ra. Lẽ nào nhà anh có chị em gái bị người ta lăng nhục, anh còn phải hỏi cô ấy có vui vẻ không? Lời vừa thốt ra, cả căn phòng đều kinh ngạc. Mức độ chấn động không thể tưởng tượng nổi. Lăng Lạc Xuyên là hạng người quen ngạo nghễ, cho dù trong lòng cảm thấy có vài phần áy náy với vị Hy cũng không thể tùy tiện bị người khác chút giận. Nhưng lại không lập tức nổi giận, đôi mắt lạnh lẽo liếc cô, gương mặt cười mà như không cười. Thấy tình cảnh này, không ai không cảm thấy toát mồ hôi lạnh thay cô. Các cô gái trong phòng căng thẳng đến mức không nói lên lời, người thường ngày khôn khéo thế nào đi nữa đều không dám đứng ra xoa dịu. Rất nhanh các cô gái khác đều bị đuổi ra ngoài, bên trong chỉ còn một mình Như Phi, lúc này lành dữ còn chưa biết. Khi vị Hy tới cửa phòng, trong lòng hỗn loạn bất an, giống như con cừu non sắp bị đưa vào miệng hổ. Cảm giác sợ hãi lúc này mới bổ nhào xuống. Vừa nghĩ tới quan hệ giữa người phía trong và người đó, cô phải nỗ lực hết sức mới có thể kiềm chế bản thân không kích động tìm đường chạy trốn. Cô đã không còn là Lục Vị Hy với trái tim thuần khiết đơn giản, có thể ung dung đối phó khi đối diện với sự lăng nhục thình lình ập tới nữa. Nửa năm nay, có lúc cô tỉnh táo, có lúc hồ đồ, những việc nhớ được thường không liền mạch, thường quên trước quên sau, đầu óc càng ngày càng trở nên chậm chạp. Mất đi tự tin và trầm tĩnh đáng tự hào, con người cũng trở nên càng lúc càng nhát gan. Vị Hy đứng ở cửa, hít thật sâu, cô không biết Lăng Lạc Xuyên gọi cô ra rốt cuộc là muốn làm gì. Có điều, chỉ nghĩ thôi cũng biết, tuyệt đối sẽ không phải việc gì tốt đẹp. Những người như bọn họ đều là tổ tông của chữ chơi đùa, thích nhất được ở trên cao nhìn xuống các cô tự mình coi thường bản thân ra sao. Vị Hy cắn môi, lòng bàn tay toát mồ hôi, tim đập thình thịch. Nhưng Như Phi đang trong đó, cho dù trước mặt là địa ngục, cô cũng phải nhảy xuống. Chương 35, chạy trời không khỏi nắng. Nếu anh thực sự muốn, thì thần thánh cũng chẳng cứu nổi em. Buổi trưa, một mình Nguyễn Thiệu Nam ngồi ở vị trí sát cửa sổ trong nhà hàng uống cà phê. Tuy là buổi trưa nhưng vì ánh nắng thiêu đốt bên ngoài, nhà hàng không đông người lắm. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, lần đầu tiên Quốc Vịnh Lăng đến muộn. Cô ấy là người vô cùng đúng giờ, chưa bao giờ giống những người phụ nữ khác, coi đến muộn là chuyện thường tình. Có lẽ gặp chuyện gì rồi. Đang nghĩ vậy thì người đã tới. Quốc Vịnh Lăng mặc một bộ tờ giả đã vừa vặn lại mát mẻ, uyển chuyển bước tới, cho dù đây không phải nhà hàng cơm Tây với phong cách tao nhã nhưng sự xuất hiện của cô cũng mang lại cảm giác nhà tranh thêm sáng. Nhân viên phục vụ bên cạnh lập tức kéo ghế cho cô, Quốc Vịnh Lăng ngồi xuống mỉm cười nói, "Xin lỗi, công ty em có chút việc, phải nán lại, cộng thêm tắc đường." Nguyễn Thiệu Nam mỉm cười gật đầu, không nói gì. Cốc Vịnh Lăng cũng không lên tiếng nữa, nhân viên phục vụ đưa thực đơn lên. Khi dùng cơm, Nguyễn Thiệu Nam đột nhiên hỏi, nghe nói chi nhánh công ty do em quản lý gần đây xảy ra vấn đề về tài chính, có cần anh giúp không? Cốc Vịnh Lăng cười một cách tao nhã, không cần đâu, tự em có thể giải quyết. Nguyễn Thiệu Nam gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Anh thích sự giỏi giang điềm tĩnh, biết tiến biết lùi của Cốc Vịnh Lăng. Không giống các thiên kim tiểu thư nhà giàu, ngạo nghễ, khoác lác, rõ ràng chẳng biết gì nhưng lại thích tự cho là đúng. Người ta nói đàn ông thông minh thích phụ nữ ngốc, thực ra đó chẳng qua chỉ là phụ nữ vô dụng lừa mình dối người mà thôi. Càng là người đàn ông thông minh thì càng thích người phụ nữ thông minh. Yêu đương giống như đánh cờ vậy, chỉ có thực lực tương đương mới có hứng thú tiếp tục. Ăn xong điểm tâm, nhạc trong nhà hàng hình như nhẹ nhàng hơn, hai người thoải mái ngồi trên ghế sofa, dưới điều hòa mát lạnh, có phần thư giãn, ung dung. Nguyễn Thiệu Nam không ăn nhiều, gần đây anh luôn đau đầu, uống cà phê không ít, vừa nói chuyện với Cốc Vịnh Lăng vừa nhìn phong cảnh bên ngoài. Đối diện nhà hàng là quảng trường trung tâm, 2 giờ chiều chính là thời điểm nắng độc nhất trong ngày, khắp nơi toàn là ánh nắng mặt trời trắng loá. Nhưng có một người đứng dưới nắng đang nhìn ít NNG quanh, dường như đang chờ ai đó, mái tóc ngang vai xinh xắn, hình dáng mỏng manh hiện lên một cách bất ngờ ở quảng trường rộng lớn ấy. Vẻ mặt Nguyễn Thiệu Nam không hề thay đổi, vừa uống cà phê vừa nhìn. Chỉ trong khoảnh khắc một người đàn ông bước tới, gương mặt đẹp trai khiến người nào từng thấy đều khó quên ấy, họ từng có duyên gặp gỡ trong bệnh viện, sau đó gặp lại trên những tấm ảnh. Nguyễn Thiệu Nam lặng lẽ nhìn cô xách hộp cơm đứng dưới ánh nắng mặt trời như thiêu đốt, giống như con chim nhỏ nhào vào vòng tay một người đàn ông, nhìn gương mặt bé nhỏ đỏ rực vì nắng, nhìn gã đàn ông đó vô cùng thân thiết veo chiếc cằm nhọn của cô. Sau đó hai người thân mật ngồi trên ghế dài dưới bóng cây. Trán cô đầy mồ hôi, vẫn bận rộn trải một tấm báo trên ghế, rồi mới mở từng tầng hộp cơm ra, màu đen là sushi, màu đỏ là cánh gà rán, đỏ đen tương phản, màu sắc vô cùng đáng yêu. Nguyễn Thiệu Nam vẫn nhớ mùi vị mấy món đó, đó từng là bữa ăn đêm khi anh làm thêm, cô đặc biệt học để làm cho anh ăn. Mỗi lần vị hy đều đựng trong hộp cơm đó, đặt vào lò vi sóng trong phòng uống trà một lát, mùi thơm của cơm, thịt hun khói, rong biển, cánh gà thơm nức cả căn phòng. Bây giờ người phụ nữ từng làm bữa ăn đêm cho anh cầm đũa gắp một miếng sushi đưa vào miệng một người đàn ông khác, lại đưa chai nước hoa quả trong túi cho anh ta uống. Gã đàn ông đó cũng mãn nguyện ôm vai cô, quay mặt sang nói chuyện với cô, chỉ để lại cho người xem một gương mặt nhìn nghiêng tuấn tú, lấn át người khác. Trời xanh mây trắng, gió nhẹ nắng ấm, quảng trường nắng vàng, ghế đá trắng, đôi tình nhân tình cảm nồng thắm một bức tranh rất ấm áp, rất lãng mạn, khó trách đã thu hút con mắt của người đi đường. Thiệu Nam, thời gian không còn nhiều nữa, chiều nay công ty em còn có một cuộc họp. Cốc Vịnh Lăng nhìn đồng hồ, nhắc nhở người đàn ông trước mặt, Nguyễn Thiệu Nam thu lại ánh mắt rồi nói, anh tiện em. Khi họ đứng lên, Nguyễn Thiệu Nam mới phát hiện thực ra anh vẫn chưa ăn no. Anh nhìn về phía quảng trường, vị hy rút ra một chiếc khăn tay màu trắng đang lau mồ hôi cho chỉ mạch. Tối em có bận gì không? Lúc lấy xe, Nguyễn Thiệu Nam hỏi vị hôn thê của mình. Không có việc gì ạ. Anh khởi động xe, vậy tới nhà anh nhé. Sau 5 giờ chiều là giờ cao điểm, không khí nóng bức dần dần tan đi, tiếng ồn ào vẫn chưa hết, mọi người đi đi lại lại dưới ánh chiều tà, hoàng hôn của thành phố vẫn bộn bề và cô đơn như trước đây. Năm ngoái đêm nguyên tiêu, chợ hoa đèn rực sáng, ngọn liễu mảnh trăng treo, hoàng hôn người hẹn ước một bốn câu thơ trong bài đêm nguyên tiêu của tác giả Âu Dương Tu, do Nguyễn Xuân Tảo dịch. Vị hy viết mấy câu thơ này đằng sau bức tranh, sau đó giao tác phẩm đã hoàn thành cho đôi vợ chồng già. Cặp vợ chồng già nhận lấy rồi ngâm nghĩa, chỉ vài nét vẽ xong thần thái của họ đã hiện rõ trên trang giấy, hài lòng gật đầu tán thưởng. Ông lão lại nhìn chữ viết đằng sau, nắn nót đẹp đẽ, lại có lực, không kìm được giơ ngón cái lên khen, cháu gái, chữ viết rất đẹp. Vị hy cười, viết lên quyển sổ nhỏ của mình, hai bác hài lòng là được rồi. Ông cụ vớt râu cười ha ha, thơ nổi tiếng của Âu Dương Tu tuy nhiều nhưng ta chỉ thích bài này. Cháu gái biết nửa sau không? Vị hy hơi do dự, viết trên quyển sổ. Năm nay đêm nguyên tiêu, trăng với đèn như trước, chẳng gặp người năm qua, tay áo đầm lệ ướt. Nghĩ một chút lại viết. Lý Thanh Chiếu có một bài thơ, khúc điệu khác nhau mà ý tình hay như nhau. Gió lắng hương trần hoa đã hết, dậy muộn trải đầu lười. Vật đổi sao rời mọi vật thôi, chưa nói lệ tuân rồi hay. Hai trích trong bài thơ Vũ Lãng Xuân của Lý Thanh Chiếu hiệu là Dị An Cư Sĩ. Ông lão nhìn xong gật đầu, vẫn là mấy câu thơ của Dị An Cư Sĩ dùng rất tuyệt diệu, cháu gái viết rất hay. Vị hi cười, viết, cháu chỉ chuyên tu sửa tranh dầu phương Tây, hiểu biết về thơ cổ Trung Quốc không nhiều, nhất thời cao hứng múa dịu qua mắt thợ, khiến bác chê cười rồi. Ông cụ không nén được khen, đứa trẻ xinh đẹp như vậy, tài hoa như vậy, đáng tiếc. Thời gian không còn sớm nữa, vị hi kiểm kê lại một chút thu nhập ngày hôm nay, mấy ngày này ổn nhất. Cô cất tiền vào người, thu dọn đồ vẽ. Chính lúc này lại có tiếng hát rất hay từ xa vọng lại. Cô quay người nhìn, hóa ra là một cô gái đang ôm đàn guitar hát. Cô gái này hàng ngày đều đến đây, dùng giọng hát ngọt ngào, trong vắt ta đuổi khách qua đường mệt mỏi. Tiếng ca hôm nay êm tai hơn mọi khi, khiến không ít khách vừa tan ca qua đường dừng chân đứng xem, thi thoảng có người vứt vài đồng xu vào hộp đàn guitar của cô gái. Đều là người lưu lạc nơi chân trời. Nhớ láng máng có người từng nói, nơi phiêu bạt gọi là viễn xứ, nơi không thể quay về gọi là quê hương. Còn thành phố này có bao nhiêu người ăn bữa hôm lo bữa mai, lang bạt kỳ hồ, mất phương hướng trong sự ồn ào của ban ngày và phù hoa của ban đêm. Cô ấy đang khe khẽ hát, tin rằng anh vẫn ở đây, chưa từng rời xa. Tình yêu của em giống như thiên sứ bảo vệ anh. Nếu sinh mệnh chỉ đến đây, từ nay không có em sẽ tìm một thiên sứ thay em yêu anh. Bài hát dễ thuộc được người ta hát đi hát lại, nhưng không biết vì sao vị Hy nghe thấy mấy câu này bất giác lại nước mắt lưng tròng. Lúc này mặt trời đã chết về phía tây, cảnh tượng chim mỏi về rừng tìm chỗ ngủ. Đứng ở nơi chốn phồn hoa nhất của thành phố, nhưng tựa như đứng giữa nơi hoang vu, mù mịt, tương lai cũng biến thành hoang mạc, mênh mông băng ác. Câu ngước nhìn ánh chiều tà, khẽ khép mắt lại. Sau đó vị Hy vẽ cảnh tượng xuất hiện trong đầu ngày hôm đó thành một bức tranh sơn dầu màu xanh. Trời đất hoang vu, gió độc cỏ dại, con chim nhỏ gãy cánh bay ngược chiều gió. Tất cả mọi thứ đã từng hiện ra trong đầu giống như thủy triều dũng mãnh, mang theo giấc mơ vô hạn và sức sống mạnh mẽ hiện lên trên bức tranh. Cô đặt tên bức tranh là Ngược Gió, đồng thời viết một câu bên cạnh như sau: tương lai là nơi hoang vu băng ác, đôi cánh bị gãy của tôi đang bay lên. Tiếng bước chân vang lên đằng sau, làm kinh động vô số chú chim bồ câu trắng. Vị Hy thu dọn đồ vẽ xong, đột ngột quay lại trong tiếng vỗ cánh của bồ câu dưới ánh nắng chiều tà vàng ươm, thế là không tránh được đối diện với một đôi mắt đẹp đẽ. Nhiều năm sau, mỗi lần nhớ tới tình cảnh ngày hôm đó, nhớ đến hình ảnh đẹp đẽ lướt qua trong hoàng hôn thành phố, nhớ tới bồ câu trắng bay lượn dưới bầu trời sắc đỏ, nhớ tới đôi mắt xinh đẹp nhưng đau buồn ấy dưới ánh chiều tà, Lăng Lạc Xuyên luôn cảm thấy đó giống như một giấc mơ. Bởi cảnh tượng như vậy quả thực quá đẹp đẽ, không thuộc về sự ồn ào trong cõi nhân gian, chỉ có trong mơ mới xuất hiện. Thế nhưng tất cả như đã được định sẵn. Giống như cuộc đời có vô số ngã rẽ, có vô số lựa chọn, có vô số người từng thử xông vào thế giới của anh, vượt lên trước, sợ rớt lại phía sau, duy chỉ có cô cố gắng hết sức lùi bước nhưng cũng chỉ có cô mới khiến anh cảm động và nhung nhớ trong lòng. Mà nỗi nhớ này lại là cả đời. Loảng xoảng. Vị Hy sợ quá lùi lại một bước, đụng vào giá vẽ, bản thân cũng mất thăng bằng. Vừa may Lăng Lạc Xuyên nhanh nhẹn kéo cô lại, theo quán tính cô bất giác nhào vào lòng anh. Thế này có phải là em vui vẻ nhào vào lòng anh không? Tâm trạng người đàn ông dường như rất tốt, bị cánh tay cô đụng vào bụng vẫn có thể bật cười. Song vị Hy không có tâm trạng tốt như anh, vùng vẫy vài cái nhưng thế nào cũng không thể vùng ra được. Lăng Lạc Xuyên nhìn cô cười. Em nên tiết kiệm sức lực đi, nếu em trốn được, mấy năm học ở học viện lục quân của anh coi như lãng phí. Nói rồi kéo tay đẩy cô vào trong xe, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Hôm qua em đã đồng ý với anh, thời gian sau lúc này đều là của anh. Vị Hy bị anh nhét vào vị trí ghế lái phụ, còn chưa ngồi vững, Lăng Lạc Xuyên đã dặn dò, ngoan ngoan chờ nhé, đừng nhân lúc anh đi lấy đồ mà chạy trốn, nếu không. Anh dùng ngón tay tóm cầm cô, em biết hậu quả. Vị Hy nhìn anh một tay cầm giá vẽ của cô lên, một tay cầm bảng vẽ và ba lô dưới đất, sau đó vứt hết vào trong cốp xe. Muốn ăn gì? Lăng Lạc Xuyên ngồi vào ghế lái, hào hứng hỏi cô. Vị Hy trợn tròn mắt, giống như con nai nhỏ bị thợ săn tóm được, nét mặt đầy vẻ hoảng hốt, hoang mang. Lăng Lạc Xuyên cười như không cười, nhìn cô, em lại quên anh hay quyết định vợ không nhớ đấy. Chiêu giả vợ đáng thương này vô ích với anh, em biết đấy, anh trước nay không biết thương hoa tiếc ngọc. Vị Hy định thần lại, cầm quyển sổ nhỏ ra viết, em bị mất ký ức tạm thời, không phải mất ký ức vĩnh viễn, em nhớ từng đồng ý việc của anh, cũng nhớ mối quan hệ của anh và anh ta. Em không biết anh muốn làm gì nhưng hai người đều là những người danh giá, có thân phận, hai con ngựa còn không trùng máng, hãy giữ lại chút thể diện cho mỗi người. Tối qua em đồng ý anh chỉ làm một bữa ăn, sau khi ăn cùng anh bữa này, chúng ta đường ai nấy đi. Lăng Lạc Xuyên vo tròn mảnh giấy, cười lạnh lùng, chửi người không cần lời thô tục, còn ấm ức như bị ai làm gì vậy, không ngờ anh có chút hoài niệm sự nhanh mồm nhanh miệng của em. Hà tất phải huyền chuyển ẩn ý như vậy? Chửi thẳng bọn anh hoang dâm vô sỉ, không bằng cầm thú, chẳng phải em càng hà giận? Em cho rằng bảo anh vài câu như vậy liền có thể cứu được bản thân ư? Nếu anh nói cho em biết. Anh cố ý dừng lại, liếc cô bằng đôi mắt dài thanh tú, anh ta không những không quan tâm hai ngựa chung một máng còn vô cùng hào phóng để anh tùy ý, em có bị đả kích không? Vị Hy hít sâu một hơi, trợn tròn mắt, sững sờ nhìn anh. Lăng Lạc Xuyên nhìn cô cắn môi như đang chịu ấm ức, nước mắt lấp lánh, vẻ mặt u ám tăm tối, lòng dạ vốn định cứng rắn hơn nhưng lúc này cũng trở nên mềm nhũn, có chút ấy này nói, anh đùa đấy, em đừng để ý, có điều em cũng không cần nhắc nhở anh về quan hệ giữa ba chúng ta nữa. Anh nhìn cô, cười nhạt, ngữ khí tàn nhẫn không chút kiêng dè, nếu anh thực sự muốn, thì thần thánh cũng chẳng cứu nổi em. Giữa ngon thơm nồng, hoa hồng nở rộ, ánh đèn lúc hoàng hôn, người phụ nữ dịu dàng dâng hiến. Một buổi tối đẹp đẽ nhưng vô vị. Nguyễn Thiệu Nam có phần buồn tẻ nhạt nhẽo vươn mình, khoác áo ngủ ngồi đầu giường châm một điếu thuốc. Người phụ nữ xoay cơ thể đẹp đẽ, đột nhiên không biết phải làm gì, chống khuỵu tay lên vô cùng dịu dàng hỏi, sao vậy? Anh tiện tay búng tàn thuốc, đổi nước hoa à? Dịu dịu thì, anh không thích. Cốc Vịnh Lăng có phần khó hiểu, từ linh hương và hoa thiên trúc thêm mùi ngọt của đào, đầy sự khiêu khích nữ tính và sức hấp dẫn chí mạng, là đàn ông thì đều thích. Nguyễn Thiệu Nam khét lời, không nói gì, đẩy tay vị hôn thê ra, nói một cách hờ hững, em ngủ trước đi, anh còn vài việc phải giải quyết. Rót cho mình cốc cà phê, không bật đèn, người đàn ông ngồi trên ghế trong thư phòng, trước mắt là thành phố náo nhiệt về đêm. Đèn đuốc rực rỡ, cho dù là buổi tối vẫn lộng lẫy như các kỹ nữ chào khách bên đường, dốc hết sức phô trương nụ cười rẻ mặt và cơ thể xinh đẹp tầm thường của mình với người đi đường. Đây chính là thành phố anh sống, thành phố bị anh giẫm đạp dưới chân lúc này, thế gian hờ hững, rừng xi măng phồn hoa nhưng tối nát. Giây phút này, anh đứng ở nơi cao nhất của thành phố, túi xuống nhìn ánh đèn hàng vạn nhà dưới chân, trước nay luôn cảm thấy nhìn thành phố từ góc độ này là đẹp nhất. Cuộc đời vạn người ngưỡng mộ, vinh hoa phú quý, quyền cao chức trọng. Tất cả mọi thứ anh hao tổn tâm sức, dùng trăm phương nghìn kế đạt được thực sự rất tốt đẹp. Khoảnh khắc đứng trên đỉnh cao chót vót dường như khiến anh thỏa niềm khao khát, say mê. Song niềm vui không kéo dài. Tất cả mọi thứ tốt đẹp như xưa, nhưng dần trở nên rất bình thường. Sau này có lẽ sẽ càng ngày càng bình thường hơn. giống như cảnh đêm trước mặt, đèn lồng tối nát, lầu quỳnh điện ngọc san sát, thế giới của quần áo bành bao, khung cảnh tưng bừng nhộn nhịp và cả những bè lũ xu nịnh, tầm thường dung tục ấy. Nhìn mãi không tránh khỏi thấy chán ngán, mất hứng. Cuộc sống dường như trở thành đời sống tình dục của cặp vợ chồng trung niên, không có hưng phấn, không có cảm xúc mạnh mẽ, không có cao trào, chỉ có sóng yên biển lặng, méo mó có hơn không, ngày lại qua ngày. Hút hết điếu thuốc, anh mở ngăn kéo ra tìm thuốc lá nhưng lại tìm thấy một lọ thuốc hen màu xanh trong góc. Anh lấy ra đặt lên mũi ngửi, mùi thơm quen thuộc của thuốc lấp đầy lồng ngực. Anh nhớ đến cái đêm mê muội hỗn loạn mà vương thả ấy, cũng một đêm trăng lưỡi liềm như vậy. Trong vòng tay anh, cô hơi cao đôi chân mày lá liễu, mồ hôi hơi lạnh, ngón tay lạnh buốt chống lên lồng ngực nóng bừng của anh, khóc nức nở trước dục vọng mãnh liệt của anh, vẻ mặt đau đớn bất lực đến vậy. Anh còn nhớ đôi môi cô hơi hé mở, đôi mắt trong như nước, còn nhớ đôi chân thon dài của cô, làn da trắng mịn, cơ thể trong trắng. Cả đêm, anh giống như ác thú hung tàn, tham lam thành tính, không biết thỏa mãn. Sức khỏe cô luôn không tốt, trước đây anh chưa bao giờ như vậy. Cô là con gái của Lục Tử Tụng, anh không hề có bất cứ tình cảm nào với cô. Nhưng trước khi kế hoạch báo thù của anh hoàn thành, anh vẫn không muốn dọa cô chạy mất. Nhưng đêm đó anh lại hoàn toàn mất kiểm soát, anh không nhớ mình đã đòi hỏi cô bao nhiêu lần, chỉ nhớ đã trói hai tay cô, hết lần này đến lần khác chiếm đoạt cô không chút kiêng nể, hận không thể nuốt cô vào trong bụng, giấu vào nơi tối tăm, không thấy mặt trời. Anh mang suy nghĩ ác độc như thế, cảm xúc mạnh mẽ đáng sợ như thế, điên cuồng chìm vào trong cơ thể cô. Đó không phải là nhân gian mà là thiên đường không cách nào nói rõ được, là địa ngục lửa cháy bừng bừng thiêu đốt cơ thể anh. Đợi anh hoàn toàn tỉnh táo, mồ hôi của cô đã thấm ướt ga giường. Vì sao anh có thể đối xử với cô như thế? Vì sao có thể mất kiểm soát, gần như mất đi tất cả bình tĩnh và lý trí? Nhớ mang máng là do một bức ảnh. Trong bức ảnh đó cô bị người đàn ông khác cưỡng hôn. Thực ra đó không phải là lỗi của cô sai ở chỗ bị người ta ức hiếp còn che giấu cho anh ta. Chuyện đó nói lên điều gì? Nguyễn Thiệu Nam nghe thấy hơi thở nặng nề của mình gấp gáp và rối loạn trong bóng tối tĩnh lặng, dưới ánh trăng lạnh lẽo. Đêm hè thật oi bức, mở cửa sổ cũng không cảm thấy dễ chịu. Anh dựa lưng vào ghế, trán đẫm mồ hôi, huyệt thái dương vẫn đau kinh khủng như trước. Nửa tỉnh nửa mê, lơ mơ thấy một đôi tay dịu dàng khẽ day day huyệt vị đau nhói của anh. Cảm giác rất quen thuộc, dường như quay trở về trước kia, ánh đèn lẻ loi lạnh lẽo, đêm dài cô đơn, một mình anh ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi trong thư phòng, cô liền rót cốc trà đặc mang tới, dưới bóng đèn dịu dịu, cả căn phòng tràn ngập mùi thơm thoang thoảng, dịu nhẹ. Thỉnh thoảng anh làm việc muộn, cô liền ở trong thư phòng cùng anh. Anh làm việc bên này, cô xem phim truyền hình bên kia. Anh vừa ngẩng đầu liền có thể thấy cô ngồi ôm gối, trên đầu còn đeo chiếc tai nghe to, cuộn mình trên ghế mệt mỏi gật gù như gà mổ thóc, cảm nhận được ánh mắt của anh lập tức nghiêng đầu sang cười với anh, sau đó lấy lại tinh thần tiếp tục xem. Mệt đến mức như vậy đều vì muốn bầu bạn với anh, để khi anh ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cô. Anh khẽ cười trong bóng tối, đứng lên vứt lọ thuốc hen vào thùng rác, đóng cửa sổ thư phòng, trở về tắm một cái rồi leo lên giường ngủ. Một đêm không ngậm miệng. Chương 36, nụ cười nghiêng thành. Nụ cười này tựa như tia nắng ban mai xuất hiện lúc tinh mơ trên bức tường đổ nát, cho dù bao năm tháng qua đi, vẫn khiến thời gian kinh ngạc vì vẻ đẹp của nó. Người ta nói, tháng 7 mọc thấp sao đại hỏa, tháng 9 thì áo đã may xong một. Sau khi lập thu lẽ ra thời tiết sẽ trở nên mát mẻ nhưng mùa hạ năm nay dường như dài hơn những năm trước. Đã vào tháng 9, thành phố ven biển này vẫn nóng bức, vẫn còn nắng gắt cuối thu, khiến mọi người đi ra ngoài chỉ cần hoạt động một chút liền giống như sông hơi trong phòng tắm. Một hai câu thơ trong bài Thất Nguyệt Bân Phong Kinh Thi, do Tạ Quang phát dịch. Nguyễn Thiệu Nam đi công tác trở về, vừa bật di động liền có người gọi điện mời dự tiệc. Tuy ngồi máy bay rất lâu nhưng không hề cảm thấy mệt mỏi, đối phương lại mời 5-7 lần, vô cùng nhiệt tình nên dứt khoát đi thẳng từ sân bay tới nhà hàng tham dự bữa tiệc này. Chủ nhân bữa tiệc thấy anh nể mặt như vậy không nén nổi vui mừng, đương nhiên thiết toàn rượu ngon, cao lương mỹ vị. Những người ngồi cùng bàn đều là những nhân vật có máu mặt, kèm thêm vài minh tinh hạng 2, hạng 3, ai nấy đều khéo léo, xinh đẹp thanh tú. Sau khi mọi người náo nhiệt, tưng bừng qua 3 tuần rượu, anh thấy hơi nóng, vì vậy để tránh mọi người một mình vào phòng rửa tay. Đang rửa mặt thì có hai người bước vào, họ đều uống đỏ mặt tiến hai, chỉ nghe thấy một trong hai người đó nói, gần đây sao không thấy Lăng thiếu gia xuất hiện nhỉ? Người kia cười nói, anh không biết à? Nghe nói gần đây quen một sinh viên học viện mỹ thuật, hai người đang tuổi khô lửa bốc, nóng bỏng tay ấy chứ. Nữ sinh đại học. Vậy trông thế nào? Không biết, mấy anh em đều chưa từng gặp. Lần này anh ấy giữ bí mật tài thật, giấu cô bé này đến mức gió cũng không lọt qua, chưa từng đưa ra ngoài. Chúng tôi đều nói chỉ sợ hàng đêm họp tấu khèn tiêu nên không nỡ ra ngoài. Ha ha. Hai người nhìn nhau cười, âm thanh chói tai. Có điều lần này cũng lạ, có thể khiến nhân vật đi qua rừng hoa, không chiếc lá chạm vào người chết mê chết mệt, không rời nửa khác, lẽ nào cô gái đó có 3 đầu 6 tay? Có thể trói buộc được Lăng Lạc Xuyên phải là một con bướm nhỏ quyến rũ. Chưa từng nghe à? Phụ nữ mê hoặc người nhất không phải ngọc nữ thuần khiết, cũng không phải người phụ nữ trưởng thành xinh đẹp, mà là quá trình từ ngọc nữ trở thành người phụ nữ trưởng thành trong tay anh. Sự thú vị đó, anh, tôi đều là những người chưa thử qua đương nhiên không biết. Trong một tràng cười mờ ám, Nhìn Thiệu Nam rút một tờ giấy lau khô tay rồi bước ra. Lúc 8-9 giờ tối đột nhiên mưa to, mưa giả dích, mắt rưởi trong lành. Vị Hi mở cửa xe, gió đêm mang theo hơi nước ập vào mặt, cùng với mùi thơm mát của bùn đất. Vừa ăn lẩu vừa nóng lại thơm, đang cảm thấy toàn thân nóng bức, lúc này được cơn gió thổi qua, thoải mái hẳn. Cô dựa vào cửa xe có chút mơ màng buồn ngủ. Muốn em đi ăn một bữa với anh quả thật còn khó hơn lên trời. Cứ như anh muốn hạ độc hại em ấy, có lần nào không tốt đẹp không? Lăng Lạc Xuyên vừa lái xe vừa kể lể, lẩu dê lần này ngon phết nhỉ, em nên ăn nhiều hơn một chút, suốt ngày ăn mấy thứ đồ chẳng có dinh dưỡng, nếu ở Bắc Kinh, một trận gió cũng có thể thổi bay em rồi. Vị Hy dùng khỏe mắt liếc người đàn ông đang lại nhải không ngừng này. Sau đó, lần thứ NL nói với mình, thả tin trên đời có quỷ cũng không tin miệng lưỡi Lăng Lạc Xuyên. Ban đầu đã nói là một bữa cơm, kết quả là sau một bữa lại là một bữa nữa. Bữa này ăn xong còn có bữa sau. Lần nào cũng lừa cô, nói là bữa cuối cùng, kết quả sau mỗi lần cuối cùng, anh luôn có thể nghĩ ra những cách kỳ lạ cổ quái, thay đổi thủ đoạn ép cô tuân theo. Cuối cùng anh nhanh chóng nắm được điểm yếu của cô, không mất công suy nghĩ, không tốn lời thuyết phục, mà chỉ cần đứng ở cửa lớp, Vị Hy sợ các bạn liếc xéo đành ngoan ngoãn đi theo. Lăng Lạc Xuyên là người phương Bắc, khẩu vị khá nặng, thích món ăn Hàn Quốc cay, món ăn Nhật Bản sống, món ăn sơn đông vị nồng đậm. Một động vật ăn thịt đơn thuần, bữa ăn không có thịt thì không thích. Gọi món đa phần đều là những món Vị Hy xưa nay ăn không quen, anh cũng chẳng để ý, càng không nhường nhịn, dường như chỉ cần cô ngồi bên cạnh cùng anh ăn là được, cô ăn hay không cũng không quan trọng với anh. Vị Hy quả thật vô cùng đau khổ nhưng không thể lần nào cũng bụng đói cồn cào ngồi bên cạnh, chỉ nhìn anh nuốt thức ăn, cuối cùng bị anh ép lên lương sơn tạo phản, hoàn toàn bị đồng hóa. Sau khi thử ăn cũng thấy các món đó ngon, vừa miệng. Đặc biệt là lẩu dê vừa nãy, canh tươi thịt mềm, lại không bị ngấy, hàng bổ dưỡng cao cấp. Đang nói chuyện với em đấy. Đừng hờ hững nữa. Lăng Lạc Xuyên nói xong liền đẩy cô một cái. Vị Hy suýt dán mắt lên tấm kính xe, vị thiếu gia này luôn cho rằng người khác trải qua rèn luyện như anh, xuống tay chẳng chút chừng mực. Cô lên tinh thần, trực tiếp dùng ngôn ngữ ký hiệu trả lời anh. Anh nói, em đang nghe đấy thôi. Hai người dù gì cũng ở bên nhau vài ngày, hơn nữa Lăng Lạc Xuyên lại là một người cực kỳ thông minh, bây giờ anh có thể hiểu những ngôn ngữ ký hiệu đơn giản. Lăng Lạc Xuyên vô cùng bất mãn, kêu lên, bà trẻ, con nói bao nhiêu lần rồi, bà có để vào đâu không? Bà trẻ, đây là cô ý chọc cho vui, khiến con tức đến mức run rẩy, mình bà vui vẻ, đúng không? Vị Hy không nhịn được muốn cười, vội vàng quay mặt đi. Ở chung nhiều mới phát hiện, mỗi lần anh sốt ruột, luôn sẽ nhảy ra một hai câu giọng Bắc Kinh, ngữ khí mềm mại, không có thanh nhập hai, âm cong lưỡi lại nặng, tự nhiên đáng yêu hơn nhiều so với bình thường. Hai thanh nhập, một trong bốn thanh điệu của tiếng Hán cổ, ngày nay chỉ còn trong một số phương ngữ ở miền Nam. Hơn nữa khi người này không tức giận, khôi ngô giàu có không nói, thủ đoạn dỗ dành lừa người cũng có một rổ, thật đúng kiểu người lừa chết người không cần đền mạng. Chẳng trách có nhiều mỹ nhân cả ngày cứ như ong thấy mật dính lấy anh như vậy, đúng là không phải không có lý do. Lăng Lạc Xuyên thấy Vị Hy quay đầu nhìn ra ngoài cửa, chỉ nghĩ cô không muốn để ý đến anh, rất phẫn nộ bất bình, anh biết mà, em không thích anh. Em chỉ thích cái tên cả ngày đeo găng tay ra vẻ thâm trầm, em nói đi, anh có điểm nào không bằng anh ta? Người không bằng anh ta, hay tài không bằng anh ta? Có phải em thích anh ta vì anh ta biết đánh nhau? Anh cũng không kém, anh còn trải qua huấn luyện chính quy, nói thế nào đánh nhau cũng mạnh hơn anh ta. Không tin hả? Hôm nào thử xem, nếu là người luyện võ, chúng ta lên đài thi đấu là do thực tài ngay. Vị Hy nghe thấy Lăng Lạc Xuyên đột nhiên nhắc tới Trì Mạch, trong lòng bất giác cái nấy, lại đau đớn, tâm trạng có phần nhẹ nhõm vừa nãy biến mất hoàn toàn. Lăng Lạc Xuyên có lẽ uống hơi nhiều, lại không buông tha, em nói đi chứ, rốt cuộc anh ta hơn anh điểm nào? Vị Hy lườm một cái, phát hiện mình hôm nay thực sự gặp phải quỷ, đã nói Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó đối phó. Còn đại thiếu gia này còn khó đối phó hơn cả quỷ. Cô lấy quyển sổ ra, điên tiết viết ra bốn từ, lại thêm dấu chấm than, đẹp trai hơn anh, còn cố ý hơ hơ trước mặt anh. Lăng Lạc Xuyên thế nào cũng không ngờ có kết quả này, lại không tiện nổi giận, tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, oán hận phun ra hai từ, nông cạn, rồi im lặng. Cả đoạn đường Thái Bình yên tĩnh. Xe dừng dưới lầu, xung quanh đều là những tòa nhà chen trúc, cao vút tận trời xanh, giữa những tòa nhà chật hẹp là mảnh trời cũng hẹp như vậy. Đứng trên đường ngẩng đầu lên không nhìn thấy sao cũng không thấy trăng, chỉ thấy những biển báo đẹp đẽ tầm thường và ánh đèn lồng mờ. Mấy con chim vênh véo von bên đường uể oải dựa vào cửa, duyên dáng quan sát người đi đường qua lại bằng ánh mắt chần chừ, vài người to gan còn dùng đôi mắt quyến rũ liếc Lăng Lạc Xuyên, gặp ánh mắt rét lạnh của anh lại thu về. Thi thoảng có vài người đàn ông bộ dạng thô lỗ tới nói chuyện, hoặc ăn nhịp với nhau, hoặc cụt hứng bỏ đi, giá cả quyết định tất cả. Lăng Lạc Xuyên mở cửa xe cho cô, ngày mai là cuối tuần, nhớ dành thời gian cho anh đưa em đến một nơi. Đi đâu? Vị Hy dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi anh. Đi thì biết. Mau lên đi, mệt đến mức này rồi, đừng đứng đầu gió nữa, dễ bị cảm. Vị Hy liếc anh một cái liền quay người đi lên. Vị Hy. Đột nhiên anh gọi cô. Vị Hy quay đầu lại nhìn, nhưng thấy anh đút tay túi quần, dựa vào cửa xe, đứng giữa những tòa nhà ảm đạm nơi con phố của dân nghèo, đằng sau là con đường hoang tàn, đèn lồng nhập loạn, đôi mắt đen đẹp đẽ của anh lóe sáng dưới ánh đèn, mỉm cười với cô giữa đống đổ nát tiêu điều. Nụ cười này tựa như tia nắng ban mai xuất hiện lúc sáng tinh mơ trên bức tường đổ nát, cho dù bao năm tháng qua đi, vẫn khiến thời gian kinh ngạc vì vẻ đẹp của nó. Trái tim Vị Hy lỗ nhịp, sớm biết trời sinh anh phong lưu, là một người có khả năng làm người khác xúc động, vô cùng khôi ngô, nhưng không ngờ lại có thể yêu nghiệt đến mức nhất tiếu khuynh thành. Bất giác thở dài, loại người này sinh ra chính là để làm cho phụ nữ vô cùng đau khổ, sống không bằng chết. Nhưng anh đứng đó, 7 phần bất mãn, 3 phần bất an nói với cô, nhớ buổi tối khi ở một mình phải nhớ anh nhiều hơn một chút, bọn em ở cùng một nhà, tội gì suốt ngày nhớ đến anh ta. Nhớ nhiều một chút em sẽ phát hiện ra, kỳ thật anh cũng rất đẹp trai. Khi Vị Hy vào nhà, Trì Mạch vẫn chưa về. Như Phi đang chuẩn bị đi làm, thấy mặt Vị Hy đỏ hồng, liền biết Lăng thiếu gia lại lôi cô đi ăn mấy thứ kỳ quái kia. Như Phi vội vàng kéo cô lại, vặn hỏi kỹ càng tên công tử đó có hành động quấy rối gì không. Vị Hi đương nhiên nói thật, biết người kia không có hành vi vượt quá giới hạn, Như Phi mới tạm yên tâm. Nhưng trong lòng vẫn lo lắng, lại oán trách bản thân ban đầu không nên nhất thời nhanh mồm đắc tội anh ta, khiến anh ta được cớ bám lấy không rời. Vị Hi đành an ủi cô, đó chẳng qua chỉ là cái cớ, nếu anh ta thực sự kiên quyết, có việc đó hay không cũng như nhau. Khi nói chuyện, thời gian đã qua nửa đêm, Như Phi đã đi làm. Vị Hi đi học cả ngày, lại đi cùng tên hôn thế ma vương tới nửa đêm, thực sự có phần mệt mỏi. Cô mở cửa sổ, nếu không treo rèm, chỉ cần đứng ở đây là có thể nhìn rõ phòng ngủ đối diện. Vị Hi biết, sống đối diện là một gái điếm, hàng ngày đưa những người đàn ông khác nhau về nhà. Khi làm việc, chưa bao giờ kéo rèm. Một mình ở nhà lại kéo kín mít. Vì sao phải như vậy? Chút giận. Tố cáo. Hay chỉ là ham muốn bùng nổ phát tác? Không cách nào giải thích được. Những người sống ở nơi này đa phần sống bừa bãi, không phải đằng sau mỗi hành vi đều có lý do. Vị Hi tắm một cái, thay áo ngủ, đang định đi nghỉ thì di động reo. Cô đã đổi số mới, ngoài Trì Mạch và Như Phi, chỉ có một người biết. Vị Hi cầm lên nhìn, quả thật là Lăng Lạc Xuyên gọi tới. Trước đây anh cũng từng gọi cho cô lúc nửa đêm, nói mấy thứ linh tinh, cô cũng chẳng để ý, riêng có một lần, không biết anh cố ý hay uống nhiều, vừa nói vài câu không đầu không cuối liền nghe thấy giọng anh ngữ yến, giận dữ, nồng thắm, hóa ra đại thiếu gia nhà người ta đang chăng gió, vuốt ve được một nửa lại nói chuyện phiếm với cô. Vị Hi quả thật dở khóc dở cười, còn chưa đợi cô lấy lại tinh thần, bên kia chưa nói xong liền ngắt máy cụt một tiếng. Bây giờ đã muộn thế này rồi, lại có chuyện gì đây? Cô tự hỏi trong lòng, nghe máy, lần này không có người đẹp bàn thán, một khoảng tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió nhẹ nhẹ. Vị Hi thấy hơi lạ, gõ gõ ống nói, liền nghe thấy bên kia có người nói, "Vị Hi, lâu rồi không gặp." Giọng nói này khiến cô như con chim tức bị mũi tên đâm xuyên qua người, sống sờ sờ bị ghim trên cây, máu chảy thành sông. Trong chớp mắt cả thế giới tối tăm, tất cả mọi âm thanh trở nên xa xăm, không có mặt trời, sắc mây, không có cầu vồng, sương mù, chỉ còn lại một mảnh đất khô cằn, tối tăm, rộng lớn không gì sánh được. Người bên kia thấy cô không có phản ứng, bèn nói tiếp, "Anh nghe Lạc Xuyên nói, em bị Lục Nhâm Hi làm tổn thương dây thanh quản, bây giờ không nói được." "Không sao." Không nói được thì nghe nhé. Bọn anh vừa chia tay, cậu ta quên di động cho anh. Nghe nói bọn em gần đây quan hệ rất tốt, khi nào có thời gian, có lẽ chúng ta có thể gặp mặt một chút, số điện thoại của anh không thay đổi, chắc em không quên. Hôm nay đến đây thôi, tìm thời gian chúng ta nói chuyện tiếp. Còn nữa, anh ta ngừng một chút, anh rất nhớ em. Điện thoại đã ngắt, chỉ có thể nghe thấy âm thanh tút tút. Cô ngơ ngẩn ngồi rất lâu, đột nhiên ném di động đi như ném một quả bom hẹn giờ. Cô tựa như gặp quỷ, túm chăn cuộn mình vào góc giường, run rẩy không ngừng trong bóng tối căn phòng. Như thể vừa nãy không phải nhận điện thoại mà là tiếp nhận dấu hiệu dục ra dưới âm tào địa phủ. Tinh thần cô hốt hoảng, miệng lẩm bẩm, nhưng không biết mình đang nói gì. Tất cả sự bình tĩnh, tất cả sự vui vẻ, mọi cảm giác tựa như bị một bàn tay thô bạo quét sạch sành sanh trong phút chốc. Đột nhiên cô ôm đầu mình, đập bùn bộp lên bức tường lạnh lẽo như bị quỷ ám. Quên đi, hãy để cô quên đi. Cô không muốn nhớ đến nữa, mỗi một câu nói anh ta từng nói với cô, từng nét mặt, từng nụ cười chế giễu. Cô thực sự không hiểu, cô cố gắng lâu như vậy, gần như dốc toàn bộ sức lực, dày vò bao lâu mới có thể vá lại bản thân gần như hoàn chỉnh. Con người này chỉ vài câu ngắn ngủi liền ném cô về nguyên dạng. Người đàn ông từng khiến cô yêu hơn cả sinh mệnh lại dùng cách thức gần như khinh thường, dễ dàng cướp đi tất cả mọi thứ của cô. Cô đau đớn tột đỉnh, giống như kẻ hoang tưởng nóng nảy, lại giống như một người điên, dùng cách thức gần như tự làm mình tổn thương, hung hãn gõ đầu mình vào tường, muốn đuổi dáng vẻ của người đó, những giọng nói đáng sợ đó, tất cả những thứ máu tươi đầm địa, không dám nhớ lại ấy ra khỏi đầu, ra khỏi ký ức cô. NLNZNG cô không làm được. Cô từng đập đầu đến chảy máu, tự dày vò đến mức thương tích đầy mình, cô vẫn không quên nổi. Không biết đã qua bao lâu, cô giống như gặp quỷ, hồn bay phách lạc bước tới bên cửa sổ, nửa người thò ra ngoài. Đây là tầng 18, dưới chân là con đường chật hẹp và ánh đèn nồng nhập nhở, tựa như địa ngục lạ lùng. Bên dưới có người đang vẫy tay với cô, gọi cô bằng giọng nói ảm đạm kéo dài. Đến đây, đến đây. Cô đặt tay lên song cửa sổ đầy bụi, chân dẫm lên bệ cửa sổ chật hẹp, gió đêm thổi đến, mang theo sự trong lành sau cơn mưa. Phố xa dưới chân cũng đang mang dáng vẻ sau cơn mưa, là thế giới cô thích. Thế giới đèn đóm sáng trưng, sạch sẽ không nhốn hạt bụi. Nhún người nhảy một cái, thực sự rất dễ dàng. Tiến lên một bước, chính là giải thoát. Khó ở chỗ làm thế nào để sống tiếp. Cô mỉm cười nhắm mắt, ngã xuống. Chương 37, chỉ cần nghĩ thôi tôi đã cảm thấy chán ghét. Anh ta ban đầu chỉ quan tâm đến thân phận tôi, còn anh lại muốn tìm niềm an ủi từ người phụ nữ khiếm khuyết không toàn vẹn là tôi. Hai người các anh, chỉ cần nghĩ đến tôi đã cảm thấy chán ghét. Chưa tới 8 giờ, Lăng Lạc Xuyên liền lái xe tới con đường tổ chim này, đợi vị Hi xuống. Nhưng chờ mãi không thấy bóng người. Đang định lên tìm cô thì thấy vị Hi mặc quần áo ngủ, tay xách túi rác, đi dép lê, tóc rối bước xuống. Anh chỉ coi như cô dậy muộn, bước nhanh tới, than phiền, anh nói mà, tiểu tổ tông à, mấy giờ rồi, sao em vẫn chưa thay quần áo? Vị Hi quay mặt sang, trên trán nổi vài vết tím bầm, vẻ mặt mơ màng nhìn anh. Lăng Lạc Xuyên lòng nặng trĩu, đây không phải lần đầu. Chỉ cần dính đến hoặc đụng phải chuyện liên quan đến Nguyễn Thiệu Nam, cô liền xuất hiện chứng mất ký ức có tính lựa chọn tạm thời. Thời gian mất ký ức lúc dài lúc ngắn, ngắn thì chỉ vài tiếng đồng hồ, dài lại cần vài ngày, thậm chí có lúc cả tuần. Nhưng thời gian này, ngoài Như Phi và Chỉ Mạch, cô chẳng quen ai. Những người khác và việc khác giống như bị cục tẩy trong não cô tự động tẩy sạch. Anh vội vàng kéo cô lại, nhìn trán cô trước, còn may không bị thương nặng, lại giơ tay hơ hơ trước mặt cô, nói một cách căng thẳng, "Vị Hi, em đừng dọa anh. Tối qua chẳng phải vẫn tốt ư? Sao ngủ một giấc lại thành ra thế này?" Cô rút tay lại, dùng ngôn ngữ ký hiệu nói gì đó, nhưng dài quá, Lăng Lạc Xuyên không hiểu. Vị Hi túi đầu tìm quyển sổ nhỏ của mình mới phát hiện mình lại mặc đồ ngủ ra khỏi nhà, trên người không mang túi. Lăng Lạc Xuyên nhíu mày nhìn cô, "Trong nhà không có người à? Chìa khóa của em đâu?" Vị Hi lúc này mới nhớ ra, hôm qua Như Phi và Chỉ Mạch hình như nói gì với cô, nhưng cô không nhớ một câu nào cả. Lúc này, trong nhà không có người, ngoài túi rác trên tay, cô không mang gì theo. Lăng Lạc Xuyên thấy dáng vẻ cô vừa vội vã vừa lúng túng, không nhịn được thở dài, hỏi cô, "Vậy em còn nhớ anh không?" Vị Hi liếc anh, gật đầu. Lăng Lạc Xuyên lúc này mới thở phào, thế này dễ hơn nhiều rồi. Anh kéo cô lên xe, đầu tiên đưa cô tới cửa hàng thời trang, anh bảo cô đợi trong xe, tự mình xuống xe mua vừa một chiếc váy cho cô, lại bảo nhân viên cửa hàng lấy giày kết hợp cùng. Sau đó tới cửa hàng tổng hợp, mua cho cô nội y mới và đồ dùng tắm gội. Thấy hình như không còn thiếu gì nữa mới đưa cô về nơi mình ở, bảo cô đi thu xếp. Lăng Lạc Xuyên thích náo nhiệt không thích sống ở ngoại ô nên đã mua biệt thự trong nội thành, nằm trong một khu vực yên tĩnh. Tuy không ở ngoại ô nhưng xanh hóa rất tốt. Khu vực nhỏ này trống liễu, con đường nhỏ dài đá cội còn đào hồ nhân tạo. Mỗi một căn biệt thự là một tòa nhà hai tầng, phong cách điền viên mô phỏng kiểu châu Âu, trước mặt là vườn hoa nhỏ, đằng sau có một hòn đảo nhỏ nhân tạo. Vì vậy diện tích không lớn nhưng bán với giá trên trời. Anh quen ở một mình, bình thường chỉ thuê người lau dọn theo giờ, cơm thì ăn ở ngoài, phần lớn thời gian anh cũng lăn lộn ở ngoài. Cho nên căn biệt thự hai tầng này chỉ có vài đồ gia dụng của Ý, dọn dẹp sạch sẽ sang choang, nhưng không hề có chút hơi ấm khói lửa của con người. Sau khi hai người vào nhà, anh liền đẩy Vị Hi vào phòng tắm tầng 2, rồi vứt đống đồ mua cho cô vào trong. "Anh không biết cỡ của em, đều mua cỡ nhỏ nhất. Em thử xem, nếu không vừa, anh cầm đi đổi." Sữa tắm và dầu gội đều chưa mở, anh không biết bình thường em dùng sản phẩm bảo vệ da của hãng nào nên mua vừa một loại, em dùng tạm đi nhé. Tắm nhanh một chút, bây giờ anh đi gọi đồ ăn ngoài, lát nữa chúng ta ăn xong, còn có việc quan trọng. Anh kéo cửa nhà tắm lại, bắt đầu gọi điện. Vị Hi đứng trong phòng tắm, ôm đống túi ngơ ngẩn, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, tất cả ký ức chỉ dừng lại ở buổi tối hôm qua, ở trang Lăng Lạc Xuyên đưa cô về nhà, rồi dừng lại tại đó. Sau đấy hình như cô nhận một cuộc điện thoại. Là điện thoại của ai? Cô quay người, nhìn bản thân trong gương. Trên trán có vết tím ẩm, lấy tay xoa xoa, thấy đau. Cô giống như bị lửa thiêu, lập tức rụt tay lại, ôm đống đồ đứng ngơ ngẩn trong phòng tắm. Phòng tắm không bật đèn, gương mặt nhợt nhạt trong gương như một tâm hồn. "Có phải em không biết dùng bình nước nóng không? Có cần anh giúp em bật không?" Người đàn ông bên ngoài mãi không nghe thấy tiếng nước chảy, nghĩ cô ở trong chắc gặp khó khăn. Vị Hi bình tĩnh trở lại, gõ hai cái lên bức tường bằng kính sau đó mở vòi nước trong bồn tắm. Lăng Lạc Xuyên nghe thấy tiếng nước chảy, anh cũng không tiện tiếp tục đợi ở đây nữa liền đi xuống lầu. Vị Hi cởi quần áo ngủ, tắm nước nóng. Lau sạch người rồi mặc quần áo, cô phát hiện áo lót nhỏ hơn hai cỡ. Váy lại rất vừa, nhưng đằng sau lưng hơi trễ, lộ hết lưng. Không thể mặc áo lót, cũng may chiếc váy có phần đệm ngực phía trong, không mặc cũng không đến nỗi thấy hết. Giày rất vừa chân, nhưng Vị Hi dùng tay đo gót giày, trời ơi, tới 12 phân, đi nó câu nghiêng ngả như cây liễu yếu ớt trước gió. Cuối cùng tìm thấy một chiếc khăn lụa trong túi, Vị Hi sững sờ, xoa xoa vết sẹo dữ tợn trên cổ, trong lòng bất giác cú ám. Lịch sử của một người cũng giống như lịch sử của một đất nước, luôn có người giúp bạn ghi nhớ. Đợi cô thu xếp ổn thỏa, khi xuống lầu, đồ ăn cũng được mang tới. Lăng Lạc Xuyên ngồi trên ghế sofa, ngẩng đầu lên nhìn, không đứng đắn mà huýt sáo một cái, mắt phượng xinh đẹp sáng ngời quan sát từ trên xuống dưới, liên tục lắc đầu. "Sau này không mua đồ cho em nữa, hại anh không muốn mang em ra khỏi cửa." Nói xong liền kéo người qua, ấn xuống ngồi vào bàn, chỉ thức ăn trên bàn nói, "Mau ăn đi, chúng ta đã mượn rồi." Vị Hi bị anh thúc giục đến nỗi đầu óc mơ màng, ngồi trên ghế, dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi người đối diện, "Đi đâu?" Người đàn ông cực kỳ bận rộn, vừa nhìn cô vừa ăn cơm, vừa phải nói chuyện, "Đi rồi em sẽ biết, yên tâm, anh không bán nổi em đâu." Vị Hi ngồi trong văn phòng của bệnh viện, uống trà, hưởng gió mát. Lăng Lạc Xuyên cầm bệnh án của cô, đang thảo luận với vài chuyên gia về bệnh tình của cô. Khoa thần kinh, khoa chỉnh hình về da, khoa não, bác sĩ tâm lý, tất cả các tinh anh đều tập trung đầy đủ. Cả buổi chiều, họ thảo luận một cách sục sôi ngất trời. Cuối cùng khi mặt trời sắp xuống núi, bước đầu đã xác định được phương án điều trị cho cô. Lăng Lạc Xuyên bắt tay mấy vị chuyên gia, sau đó kéo người đang ngồi trên ghế sofa đi về phía cửa lớn. Trên đường về nhà, anh vừa lái xe vừa nói, "Bác sĩ bảo họng em chỉ đứt một phần dây thần kinh thanh đới, nếu phẫu thuật tốt, tuy không thể hoàn toàn phục hồi giọng nói trước đây, nhưng nói chuyện cơ bản không vấn đề gì." Vị Hi quay mặt sang một bên, chỉ nhìn ra ngoài cửa xe. "Lại sao vậy? Có thể nói chuyện rồi, em không vui hả?" Vị Hi nhìn anh, "Viết trên quyển sổ anh đưa, em không có tiền làm phẫu thuật." Lăng Lạc Xuyên nói, "Anh sẽ chịu trách nhiệm tất cả chi phí đến cùng, em không cần bận lòng, chỉ cần em tính dưỡng cho tốt, phối hợp điều trị là được rồi. Chi phí này không nhỏ, không công lao không nhận lộc, em không có lý do gì để cầm tiền của anh." Lăng Lạc Xuyên đập vào vô lăng một cái, có phần bực bội, "Coi như anh đền bù cho em đi. Rốt cuộc khiến em thành ra như vậy, anh cũng có trách nhiệm." Vị Hi nhìn anh, "Viết, đây coi là lời xin lỗi." Lăng Lạc Xuyên nhíu mày, lắc đầu cười nhạt, anh chưa từng xin lỗi bất cứ ai, anh cũng không cho rằng mình sai. Bọn anh đào bẫy nhưng đường là tự em đi, em trách ai? Nếu em cho rằng thời gian qua anh đang chịu tội, vậy em có phần ngây thơ đến buồn cười. Anh là người có thù tất báo, có ơn không đền, đừng nói đến chuyện chuộc tội với ai. Anh cũng không thương hại em, người đáng thương hơn em trên thế giới này rất nhiều, anh không phải nhà từ thiện. Anh muốn chữa khỏi cho em, chẳng qua là nghĩ chúng ta quen biết nhau, bây giờ em như vậy, anh nhìn không đành lòng. Em đừng nghĩ quá nhiều. Lời vừa thốt ra, Lăng Lạc Xuyên liền hối hận. Trong lòng thầm mắng bản thân bình thường quen ngang ngược, chưa nghĩ kỹ đã nói lung tung. Cô lại là người sắc bén tiêu hãnh, nghe vậy chắc chắn sẽ thấy khó chịu. Ai ngờ người phụ nữ bé nhỏ bên cạnh lại cười nhạt, túi đầu viết mạch lạc trên giấy, không đành lòng. Khi hai người các anh một trắng một đen hát đôi ở Tuyệt Sắc, anh đành lòng. Khi anh nghĩa khí hào hiệp, nói dối ở trường học, anh đành lòng. Khi hai đứa trẻ nhà họ Lục bị người ta vứt thi thể ở đầu đường, anh đành lòng. Anh ta mượn dao giết người, đẩy tôi vào chỗ chết, anh đành lòng. Các anh một kẻ dậu đổ bìm leo, một kẻ thấy chết không cứu. Khi người khác sống đi chết lại, hai người đắc ý nâng ly chúc mừng, những điều này anh đều làm được. Bây giờ mới không đành lòng. Lăng thiếu gia, anh không cảm thấy hơi muộn rồi ư? Các người có thể nói mình không sai, thắng làm vua thua làm giặc, một ngày các người không thất bại thì có thể luôn kiêu ngạo lạnh l. Đúng như vậy. Nhưng các người là đàn ông, là nhân vật lớn, có thể hô phong hoán vũ, lại lấy một người phụ nữ làm đệm lưng cho mình, dẫm lên máu thịt cô ta, các người ngủ nổi không? Vị Hy nhìn tay mình đang run run, cô cố gắng kiềm chế, viết tiếp, tôi hiểu, các người là thương nhân, sẽ không vô duyên vô cớ đem lại lợi ích cho kẻ khác. Anh ta ban đầu chỉ quan tâm đến thân phận tôi, còn anh lại muốn tìm niềm an ủi từ người phụ nữ khiếm khuyết không toàn vẹn là tôi. Lăng Lạc Xuyên, đừng cho rằng tiêu vài đồng tiền là có thể mua lại được lương tâm anh đánh mất. So với thông cảm giả tạo còn khiến người ta khinh bỉ hơn. Nếu nói Nguyễn Thiệu Nam là kẻ tiểu nhân thực sự khéo ngụy trang, vậy anh càng giống Ngụy Quân Tử đạo mạo nghiêm trang. Hai người các anh, chỉ cần nghĩ đến thôi, tôi đã cảm thấy chán ghét. Lăng Lạc Xuyên dừng xe bên giải phân cách đường cao tốc, nhìn hết từng câu như roi quất, từng chữ như âm vang. Cô hận không thể biến từ ngữ thành con dao, từng nhát róc sống anh. Anh đọc xong, vò nát, xé tan tờ giấy đầy chữ, vứt từng mảnh như hoa tuyết ra ngoài cửa xe. Sau đó dưới ánh nắng gay gắt, trên đường cao tốc, anh nói với người phụ nữ đang đi đôi giày cao gót 12 phân, yếu đuối đến mức không thể tùy tiện xuống tay, khiến anh hận không thể bóp chết ngay lập tức ngồi bên cạnh, xuống xe. Chương 38, giết người không dao. Nhìn thấy bộ dạng máu bắn tung tóe trên võ đài của người đó, cậu muốn gì mà cô ta chẳng nghe. Đây là biệt thự tư nhân, lưng dựa núi, nằm sát biển, môi trường trong lành, được chủ nhân cải tạo thành một câu lạc bộ nhỏ, chỉ tiếp đại hội viên, tuyệt không mở cửa với bên ngoài. Có thể đến đây đa phần đều là những nhân vật có máu mặt, không giàu có cũng cao quý. Đã là câu lạc bộ tư nhân, bên trong đương nhiên có rất nhiều trò thú vị xấu xa, thực không thể nói với người ngoài. Lăng Lạc Xuyên đã sớm nghe nói về nữ sắc nơi này không giống với các nơi khác, nhưng đây mới là lần đầu đến tiêu khiển. Có hai nguyên nhân, một là bình thường anh không thích tìm kiếm cái lạ, người khác nói hay nhưng anh lại cảm thấy nhạt nhẽo. Hai là anh tuy phong lưu nhưng không hạ lưu. Song hôm nay lại thực vô vị. Lúc này anh đang vô cùng buồn chán ngồi trên ghế sofa, lắc ly rượu nho trước ánh đèn, lơ đễnh nhìn một hàng nam nữ phóng đãng trên sàn nhảy, vẻ mặt khó chịu. Người mời khách thấy nhân vật chính không vui bèn đưa mắt ra hiệu. Vài mỹ nhân như hoa như ngọc, xưa nay vốn là người khôn ngoan lanh lợi, lúc này rụt đầu lại như con đà điểu, không ai dám bước lên. Người trong giới đều biết tính khí của Lăng Lạc Xuyên, anh là loại người xấu tính, thị nộ vô thường, hà khắc khó tính. Ở bên quân vương như bên hổ, khi vui anh ta rất tốt, nhưng lúc không vui, bạn đã không làm cho anh ta vui thì thôi, nếu làm gì không vừa ý chỉ sợ đến chết như thế nào cũng không biết. Anh buông ly rượu, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bên hai tiếng oanh nghiến líu lo, du dương, mềm mại, ngọt ngào, vốn éo đủ kiểu. Đều là kiểu bừa bãi lăng nhăng bình thường vẫn nghe. Lúc này vẫn biết bên thai chỉ cảm thấy lòng vô vị. Bên thai vang lên tiếng nhạc mê hoặc hư ảo, giống như tiếng rên rỉ khi làm tình, khơi dậy lửa lòng. Mở mắt nhìn chỉ thấy cả một căn phòng đầy nam nữ, mặc kệ ai là người đàn ông của ai, ai là người đàn bà của ai, sớm đã loạn hết lên rồi. Hai ngựa còn không chung một máng, các anh đều là những người danh giá, hãy giữ lại chút thể diện cho mỗi người. Đột nhiên nhớ đến câu nói trên giấy của Vị Hy, Lăng Lạc Xuyên nhìn mọi thứ trước mắt, càng cảm thấy mỉa mai được cười. Đây là thời đại dạng hai chân còn dễ dàng hơn dang rộng vòng tay, đàn ông có tiền liền coi phụ nữ như đồ chơi. Phụ nữ xem bản thân như hàng hóa. Ai tán tỉnh ai, ai đùa cơ ai, ai bắn ai, ai mua ai, ai có thể nói rõ ràng đây. Khi bạn đùa giỡn con mèo cũng đang đùa giỡn bạn. Bạn không phải mèo, sao bạn biết nó không vui bằng bạn? Lăng Lạc Xuyên vốn đang hậm hực mệt mỏi, nghĩ đến đây càng thêm buồn bã, chán nản. Một đôi tay mềm như không xương lúc này lại không biết sống chết mà dán lên người anh. Lửa giận trong lòng bốc cháy, anh liếc nhìn nhưng lại đối diện với một đôi mắt đen, long lanh như nước, cảm giác hơi quen, như từng gặp ở đâu đó. Người con gái ấy chỉ ngoài 20, mắt vượng mày ngài, trắng nõn, xinh đẹp, không biết bị chuốc thuốc gì, nào vào lòng anh nửa ngây ngô nửa điên loạn, vừa khóc vừa cười. Lăng Lạc Xuyên cúi đầu nhìn cô ta, đột nhiên phát hiện dung mạo của cô ta rất giống với người nào đó, bất giác sóng lòng dâng trào, vốn có 7 phần trên choáng, lúc này biến thành 10 phần. Ấn người ta lên ghế sofa, miệng vẫn còn trách mắng, chẳng qua anh chỉ buột miệng nói vài câu, em liền viết một đống mắng anh. Cho dù trước đây anh có chỗ không phải với em, lẽ nào những ngày qua anh bù đắp vẫn chưa đủ? Cả ngày chỉ nghĩ đến em, chỉ lo cho em thì ngon rồi, không cảm ơn thì thôi, ngày ngày phòng anh như phòng trộm. Em cũng không nghĩ xem, nếu như anh thực sự muốn cưỡng ép, còn đợi tới hôm nay ư? Đáng thương cho cô gái, bị anh hôn đến mức hồ đồ, hỏi đến choáng váng, nhưng không biết họa từ đâu ra. Cái đầu nhỏ né trái né phải như trống bỏi, chỉ coi anh như ma vương đầu thai, trong hỗn loạn sinh ra sợ hãi, trong sợ hãi sinh ra dũng cảm, không chịu nghe theo anh. Ai dè lại chọc cho Lăng thiếu gia giận dữ ngút trời, chuyện gì cũng dám làm, bóp cằm con nhà người ta buông lời tàn nhẫn, anh biết, em không thích anh. Tên đấm bốc chợ đen kia có gì tốt chứ? Sống cùng mái nhà còn chưa tính, cả ngày ra ra vào vào cùng nhau, thân mật nồng thắm. Bóng gió với em bao lần, em coi như không biết. Cố tình làm chướng mắt anh, không cho anh ngủ yên, đúng không? Nói cho em biết, anh nói một câu có thể giỡn chết anh ta. Sớm muộn gì anh cũng khiến anh ta chết trước rồi tìm sợi dây thắt chết em, tất cả chúng ta đều sẽ gọn. Nói xong liền hung hăng cắn lên miệng cô gái, cô bé này bật khóc nức nở, rất đáng thương. Tiếng khóc như đổ thêm dầu vào lửa, người đàn ông túm cằm cô hung hăng nói, không được khóc. Chỉ biết giả vờ đáng thương với anh. Em đáng thương chỗ nào chứ? Hễ có chút cơ hội, em chỉ sợ hận không thể lập tức xử lý anh và Thiệu Nam. Em tưởng anh không biết à? Cô gái bị anh dọa cho không dám lên tiếng, quần mình bên dưới anh run rẩy dữ dội, khóc cũng không dám khóc to. Lăng Lạc Xuyên thấy cô như vậy quả thật rất đáng thương, cơn tức giận hoàn toàn biến mất. Thế là, lại vừa thương vừa yêu hôn lên những giọt nước mắt, nhẫn nại, nhẹ nhàng, mềm mại dỗ dành, em đừng khóc mà. Em khóc, chỗ này của anh đau. Anh chỉ vào tim mình, kéo tay cô gái đặt lên đó, không tin, em sờ mà xem. Cô gái ngừng khóc, chỉ ngơ ngẩn nhìn anh. Lăng Lạc Xuyên nhìn vào đôi mắt mở hơi nước, gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, hơi chau mày. Giống hệt dáng vẻ của người kia. Thế là anh ôm con cừu non thế tội trong lòng, khẽ thì thầm, giọng điệu lưu luyến, trong không khí phóng đãng, hỗn loạn này lại có cảm giác bi thương khó nói thành lời. Anh nói, anh không phải trời, không phải thần, cho dù là trời là thần cũng không thể xoay chuyển chuyện đã xảy ra. Nhưng vị Hi à, em biết không? Nếu có thể đảo ngược thời gian, cho dù bắt anh đổi bằng mạng sống, anh cũng bằng lòng. Khi Lăng Lạc Xuyên vừa tỉnh giấc đã gần sáng, nhìn người đang trần trụi phía dưới, liền kéo một bộ quần áo, tiện tay đắp lên. Cô gái liễu dĩu một tiếng lại trở mình ngủ tiếp. Anh vừa mặc quần áo vừa nhìn ra xa, trên thảm, trên ghế sofa, trên bàn, trên sàn nhảy, một vài đôi nam nữ trần truồng nằm ngổn ngang. Những nhân vật thường ngày áo quần bảnh bao này lúc này dưới ánh đèn lờ mờ chỉ là một đống thịt trắng loá. Anh mặc quần áo chỉnh tề xong, lấy ví tiền rút toàn bộ tiền mặt trong đó vứt bên cạnh cô gái rồi đi ra. Ra ngoài, tìm thấy xe mình anh dựa vào cánh cửa xe châm một điếu thuốc, chậm rãi hút. Mùa hè ngày dài đêm ngắn, chỉ 3-4 tiếng đồng hồ. Phía đông chưa sáng nhưng nắng ban mai đã hơi hé lộ giữa những tầng mây hình vảy cá, chút nắng hồng tươi sáng rực rỡ tựa như rạch một vết thương vô cùng thê thảm trên bầu trời tối đen. Cứ nhìn như vậy cho tới khi điếu thuốc cháy hết, anh mới định thần lại, quay người rút chìa khóa, đang định mở cửa xe.